Chương 47, phản chế người cao lớn nhìn thấy bọn này cừu non còn dám phản kháng. Dùng sức một đao bổ vào đội xe nhất lượng Việt Dã xa bên trên, trực tiếp đem thân xe bổ ra một đạo rãnh sâu hoắm. Ta hắn a xem ai dám động. Đám người vừa bị Vương Chỉ kích thích đấu trí, bị người cao lớn một đao bị hủ tan thành mấy khói. Từng cái cầm công cụ, ngốc đứng ở nơi đó. Gầy gò nam nhân nhìn thấy đội xe người bị hù sợ, phát ra ha 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 tiếng cười to. Cô nàng, thấy được chưa? Các ngươi người căn bản không bảo vệ được ngươi, vẫn là để nhóm chúng ta bảo hộ ngươi đi. Gầy gò nam nhân đưa tay muốn đem Trần Mặc lấy mở, tốt bắt được phía sau Triệu Lệ. Nghìn cân treo sợi tóc. Trần Mặc đột nhiên ra chân, đem gầy gò nam nhân đạp bay đụng vào bọn hắn trên xe Việt Dã. Tất cả mọi người một nháy mắt không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ có Trần Mặc người chung quanh, mơ hồ nhìn thấy tựa như là Trần Mặc ra chân. Gầy gò nam nhân đụng vào trên xe, trượt xuống đến lại ngồi dưới đất, cả người mập bức, hắn cảm giác chính mình giống như bị xe hàng đụng một cái, hắn đều không biết rõ chuyện gì xảy ra chính mình liền bay. Đột nhiên biến cố, để người cao lớn người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc lần nữa làm ra một cái ngoài dự liệu cử động, hắn lôi kéo Triệu Lệ hướng nơi xa chạy. Có một cái người của đối phương muốn ngăn cản, lần nữa bị Trần Mặc đụng bay xa mấy mét. Người cao lớn nhìn thấy Trần Mặc chạy ra xa mười mấy mét mới phản ứng được, còn đứng ngây đó làm gì, mau lên xe đuổi theo cho ta a. Lưu lại 7-8 người, những người khác toàn bộ lên xe hướng Trần Mặc chạy phương hướng đuổi theo. Triệu Lệ bị Trần Mặc lôi kéo chạy, cảm giác chính mình cũng muốn hai chân cách mặt đất. Tốc độ thực sự quá nhanh. Trần Mặc vẫn là cố ý khống chế tốc độ, đem người đánh bay có thể nói chính mình biết công phu, nếu như chạy so ô tô còn nhanh vậy liền không nói được. Xem đến phần sau có xe đuổi theo, Trần Mặc chậm dần tốc độ. Đợi đến mấy chiếc xe đem hắn cùng Triệu Lệ vây quanh. Trần Mặc buông tay ra, ngươi chờ ở bên cạnh một hồi. Triệu Lệ ngơ ngác gật đầu, Trần Mặc cử động để Triệu Lệ tạm thời quên hết chính mình cũng ở vào trong nguy hiểm, chỉ muốn biết rõ Trần Mặc đến cùng muốn làm gì. Mười cái hung thần ác sát người, từ trong xe nhảy xuống. Chạy a, làm sao không chạy? Trong đó một cái phách lối hô. Bởi vì cự ly đủ a. Trần Mặc bình tĩnh nói, đối phương vừa rồi nhiều người mà lại đều có vũ khí, coi như hắn lại có thể đánh cũng tránh không được sẽ thụ thương. Hiện tại chỉ đuổi tới một nửa người, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Mười người tăng thêm Triệu Lệ, đều không có minh bạch Trần Mặc nói ý tứ. Bất quá không trọng yếu, bên trên cũng đừng làm bị thương chúng ta mỹ nhân. Có người ta ác nói, thoát ly đám người, bọn hắn càng thêm thấy rõ ràng Triệu Lệ tướng mạo, phương viên mấy trăm km, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy mỹ nhân nhi ai trong lòng bọn họ có loại vì loại này nữ nhân, bắt vào đi ngồi mấy năm tù đều đáng giá cảm giác. Bị mười đạo như lang như hổ nhãn thần nhìn chằm chằm, dù là Triệu Lệ lại trấn định, lúc này trong lòng cũng phi thường sợ hãi. Trần Mặc vỗ vỗ Triệu Lệ bà bay, không có việc gì. Thân thể nhanh cơ hồ lưu lại tàn ảnh, tại Triệu Lệ kinh ngạc trong ánh mắt, cầm đèn tin cầm tay chẳng hán, bị từng cái đánh bại. Nương theo chỉ có những nam nhân kia tiếng kêu thảm thiết. Gấp 20 lần lực lượng tăng phúc, tăng thêm đêm tối Trần Mặc chỉ cần hơi vận dụng một điểm dưới chân bộ pháp, đối phương liền bắt không được hắn cái bóng. Làm Trần Mặc một lần nữa đi trở về Triệu Lệ bên người thời điểm, đuổi tới 10 người đã toàn bộ bị đánh bại. Ê! Triệu Lệ bị khiếp sợ không biết do nên nói cái gì. Choáng váng. Trần Mặc tại Triệu Lệ trước mặt phất phất tay. Triệu Lệ từ trong lúc khiếp sợ tránh ra, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Triệu Lệ vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc. Đi thôi trở về nhìn xem bên kia còn thừa lại mấy người, nếu như mấy cái kia nhân vương ao bọn hắn còn bày bất bình, vậy liền phải bị khi dễ. Trần Mặc đổi chủ để nói. Hai người chạy đến bỏ ra mấy phút thời gian, đi trở về lại dùng hơn 10 phút. Triệu Lệ mới phản ứng được, bọn hắn vậy mà chạy đến xa như vậy. Chẳng lẽ ngươi không có lên cấp 3, là đi thiếu lâm tự học công phu rồi? Trở về trên đường Triệu Lệ vẫn như cũ dây dưa cái đề tài này. Trần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vâng, ta đi thiếu lâm tự học công phu. Vậy là ngươi hòa thượng, chẳng phải là không thể kết hôn sinh con? Triệu Lệ ngây thơ hỏi. Nhìn thấy Trần Mặc nhìn thằng ngốc nhãn thần, Triệu Lệ kịp phản ứng, bọn hắn ngày đó cùng một chỗ ăn mì thịt bò, ngày thứ hai lại ăn thịt heo nhân bánh bao hấp. Trần Mặc là đang lừa nàng. Nhẹ nhàng đập Trần Mặc phía sau lưng một cái, ngươi thật là xấu. Hai người tản bộ trở lại doanh địa, người cao lớn cùng những người còn lại đã bị Vương Chỉ bọn người khống chế lại, hai tay trói tay sau lưng ném xuống đất. Người cao lớn bọn người vẫn chờ bắt Trần Mặc người trở về, đến cái tuyệt địa đại phản kích. Nhìn thấy chỉ có Trần Mặc hai cái, người cao lớn trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vương Chỉ nóng nảy chạy tới, nhìn thấy hai người bình yên vô sự, chẳng lẽ bọn hắn không đuổi kịp các ngươi? Lại nghĩ tới không có khả năng à, hai người là chân lấy chạy, truy kích người lại là lái xe, không có khả năng truy không lên. Truy kích người đều bị Trần Mặc đánh bại. Triệu Lệ nói. Vương Chỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Mặc, làm sao có thể? Bọn hắn đối phó còn lại 7 người, còn gây 3 người bị thương nhẹ, Trần Mặc một người đối phó 10 cái. Hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Lệ cũng bị cái khác đội xe người nghe được. Tất cả mọi người là một bộ vẻ giật mình. Vương Chỉ đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, thảo luận tiếp xuống nên làm cái gì. Chúng ta có 3 người thụ thương, bọn hắn nhất định không thể tiếp tục đi theo trên núi tuyết, còn có bọn hắn nên xử lý như thế nào? Vương Chỉ nhìn về phía bị trói chặt người cao lớn một nhóm người. Hắn tạm thời bị bỏ leo núi nhiệm vụ, đưa người bị thương đi bệnh viện, đem bọn hắn đưa đến cục công an. Lưu lại một số người chờ đợi ngày mai cảnh sát đến là được, những người khác hẳn là tiếp tục leo núi. Đội xe người bắt đầu lao nhau thảo luận. Trần Mặc nhìn 3 cái người bị thương, 2 cái là cánh tay bị quẹt làm bị thương, 1 cái đầu bị đánh phá, tạm thời đều không có nguy hiểm tính mạng. Vương Chỉ nhìn về phía Trần Mặc, lần này bọn hắn có thể biến nguy thành an, nhờ có Trần Mặc xuất thủ. Trần Mặc bây giờ tại Vương Chỉ trong lòng địa vị, xếp tại tất cả mọi người phía trước, Vương huynh đệ có ý tứ gì? Trần Mặc lại nhìn về phía trên đất người cao lớn, tiền của hắn trả lại cho người sao? Vương Trì lắc đầu, hắn vừa rồi để người cao lớn đem tiền chuyển cho hắn, kết quả người cao lớn nói trừ phi thả bọn hắn, mới có thể đem tiền quay lại tới. Ai, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát xử lý xong, mới có thể cầm về tiền. Người cao lớn hai tay bị trói tay sau lưng, biểu lộ vẫn như cũ như vậy phách lối, muốn tiền. Nam mơ, trừ phi các ngươi đem nhóm chúng ta thả. Trần Mặc lườm đối phương một chút, nhìn nói với Vương Trì, hắn không phải muốn giúp chúng ta xua đuổi bầy sói sao? Vậy liền đem bọn hắn ném xa một chút, để bọn hắn hấp dẫn bầy sói đi. Người cao lớn lập tức không giả bộ được, các ngươi không thể làm như vậy, kia là giết người. Giết người? Nhóm chúng ta cũng không có giết người, là các ngươi thu tiền muốn giúp nhóm chúng ta xua đuổi bầy sói. Vương Trì cười xấu xa nói, hắn đã minh bạch Trần Mặc ý tứ, muốn đe dọa người cao lớn đem tiền phun ra, cho nên phối hợp nói. 47 chương 48, đến chân núi người cao lớn cuối cùng vẫn là đem tiền trả lại cho Vương Trì, đám người cũng không có thả bọn hắn ly khai. Điện thoại liên lạc qua cảnh sát, trước khi trời sáng cảnh sát liền sẽ chạy tới đem bọn hắn mang đi. Vương Trì lại để cho các đội viên đem nơi xa Trần Mặc đánh bại những người kia cũng mang theo trở về. Dã ngoại hoang vu, nếu như bỏ mặc những người kia mặc kệ, không đợi hừng đông bọn hắn liền sẽ biến thành sói phân. Đem tất cả mọi người tụ lại tại cỗ xe làm thành vòng tròn bên trong, đội xe nhân viên thay phiên trực ban trông giữ bọn hắn. Vương Trì đi theo Trần Mặc ngồi lên Triệu Lệ xe. Hai vị đến cùng có ý tứ gì a? Chúng ta là tiếp tục leo núi, vẫn là về trước đi tu chỉnh. Trong xe hai người chẳng những là Hoa Đằng tập đoàn đại biểu, Trần Mặc thực lực cũng làm cho Vương Trì phi thường trọng thị. Cho nên đoàn đội bước kế tiếp, Vương Trì muốn trưng cầu hai người ý kiến. Triệu Lệ nhìn về phía Trần Mặc, muốn nhìn một chút Trần Mặc ý kiến. Trải qua sự kiện lần này, Triệu Lệ đối Trần Mặc càng thêm tin tưởng, cũng phát giác Ấn Phi Văn thật sự có nhãn quang, chắc không được nguyện ý cầm 20 vạn tiền thuê Trần Mặc đi theo. Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định là được. Trần Mặc sẽ không chứa lớn cái đuôi sói, chủ động đứng ra chủ trì đại cục. Nhiệm vụ của bọn hắn là trèo lên núi tuyết, không thể so với những nhiệm vụ khác, hắn không có khả năng thời khắc cam đoan mỗi người an toàn. Nếu như hắn làm ra quyết định, đoàn kia đội về sau phát sinh bất cứ chuyện gì đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Vương Trì vào Nam ra Bắc kẻ ra đời, tự nhiên minh bạch Trần Mặc tâm ý, quay đầu nhìn về phía Triệu Lệ, "Triệu tiểu thư, nếu không vẫn là ngươi quyết định đi. Hợp đồng viết, Hoa Đằng tập đoàn phụ trách các ngươi đi tới đi lui phí tổn, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn leo núi chấp hành nhiệm vụ, nếu như bây giờ từ bỏ các ngươi chính là trái với điều ước, bất luận cái gì phí tổn Hoa Đằng tập đoàn cũng sẽ không phụ trách." Triệu Lệ cũng minh bạch ra lệnh trách nhiệm, dùng hợp đồng đem quyền lựa chọn lại ném cho Vương Trì. Vương Trì muốn khóc, hai người trẻ tuổi dài nhân trung lắm vượng, đầu làm sao còn như thế dễ dùng. "Được chưa, vậy ta thông chi bọn hắn, ngày mai thụ thương người đưa bệnh viện, những người khác tiếp tục leo núi." Vương Trì bất đắc dĩ xe đi cùng những người khác viên câu thông. Trong xe chỉ còn lại Triệu Lệ cùng Trần Mặc hai người. Triệu Lệ mới tốt đánh giá đến Trần Mặc, "Ta phát hiện ngươi cùng đi học thời điểm không đồng dạng. Ngươi không phải cũng thay đổi sao? Đi học thời điểm cũng không có gặp ngươi đẹp mắt như vậy." Trần Mặc vừa cười vừa nói. Triệu Lệ nghe được Trần Mặc khen chính mình xinh đẹp, thân thể có chút tới gần Trần Mặc, "Ngươi thật cảm thấy ta xinh đẹp." Nghe được Triệu Lệ trên thân nhàn nhạt mùi nước hoa, bị kín không gian cô nam quả nữ, mập mờ giá trị trực tiếp phá trần. Trần Mặc hoài nghi điều hòa không khí hỏng, tự động nâng cao mấy độ, để hắn hô hấp có chút gấp rút. "Nói a, ta thật xinh đẹp không?" Triệu Lệ thổ khí như lan, hai người ban đêm ăn cà ri từ cơm nóng, cà ri hương vị phun ra Trần Mặc một mặt. Trần Mặc tắm rửa tại cà ri vị gió xuân bên trong gật đầu. Triệu Lệ ngon ngọt cười, còn muốn tiếp tục cùng Trần Mặc nói chuyện phiếm, phát hiện Trần Mặc nhắm mắt lại đã chuẩn bị đi ngủ. Nàng cũng chỉ đành nhấp hạ miệng, nhìn xem Trần Mặc bên cạnh nhan, cao ngất mũi to. Ngày thứ hai, toàn bộ đội xe bị bộ đàm đánh thức, bởi vì xe cảnh sát đến. Trần Mặc xuống xe nhìn thấy hết thảy tới mười mấy chiếc xe cảnh sát, hơn 30 tên nhân viên cảnh sát, đem người cao lớn bọn người đeo lên còng tay giải lên xe, còn lại nhân viên cảnh sát phụ trách đem người cao lớn xe của mấy người lái trở về. Vương Chỉ cùng chúng nhân viên cảnh sát tiến hành giao tiếp, hắn dựa theo Trần Mặc chỉ thị, cũng không nói đến người đều là Trần Mặc hạ thủ. Thủ thương đội viên cũng tại hai tên đội viên cùng đi, cùng một chỗ trở về bệnh viện trị liệu. 30 người đoàn đội biến thành 25 người, trừ Triệu Lệ bên ngoài còn lại một nữ tính, đại khái 40 tuổi khoảng chừng, tất cả mọi người bảo nàng Dương Tỷ, là mở tiệm bán quần áo lão bản. Đội xe một lần nữa xuất phát, Dương Tỷ cộng tác đi, cho nên ngồi vào Trần Mặc hai người trong xe. Cự ly chân núi còn có nửa ngày đường xe, trên xe Dương Tỷ không ngừng cùng hai người đáp lời, làm cho Trần Mặc hai người hận không thể tìm đồ vật che lỗ tai. "Triệu Lệ tiểu mỹ nữ à, nhi tử ta nhưng đẹp trai, năm nay đại học tốt nghiệp, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái à, nhà ta ở trong thành phố có hai bộ phòng ở, đến thời điểm đều có thể cho các ngươi." Dương Tỷ thao thao bất tuyệt, lái xe Triệu Lệ bất đắc dĩ nhìn Trần Mặc một chút. Trần Mặc chống đầu gãi gãi đầu, nhân ra hảo tâm cho Triệu Lệ giới thiệu đối tượng, hắn có thể nói cái gì? "Dương Tỷ, ta có đối tượng, chính là bên cạnh vị này." Triệu Lệ đầy cõi lòng vui vẻ nói, nghiêng đầu lặng lẽ hướng Trần Mặc nháy mắt. "Ách, a, không có ý tứ a, ta không biết rõ hai người các ngươi là một đôi." Dương Tỷ mặt mũi tràn đầy áy náy nói xin lỗi, "Hai người các ngươi thật là trai tài gái sắc." "Không sao." Triệu Lệ cười nói, hai người vụng trộm nhìn đối phương một cái, trong xe rốt cục khôi phục yên tĩnh. Trong đội xe buổi trưa đến tuyết chân núi, sau khi xuống xe nhìn thấy nguy nga núi tuyết, trong lòng không khỏi dâng lên tán thưởng. Đội xe nhân viên bắt đầu từ trên xe hướng xuống vận chuyển trang bị. Nơi này đem làm bọn hắn doanh địa, rim lên trướng đồng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng liền muốn bắt đầu leo núi. Ban đêm doanh địa giấy lên đống lửa, đám người vây quanh đống lửa liên hoan. Bọn hắn mang theo cỡ nhỏ gazlo, coi như đến trên núi tuyết cũng có thể ăn vào cơm nóng. Vương Chỉ giơ ly rượu lên, chúc phúc nhóm chúng ta có thể tìm tới tuyết liên. tại rét lạnh địa phương uống một hớp rượu, có thể để cho thân thể biến ấm, gia tốc huyết dịch tuần hoàn. Trần Mặc cùng Triệu Lệ cũng đi theo uống một chén. Bất quá Triệu Lệ không thắng tự lực, uống xong say rượu sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nhìn Trần Mặc nhãn thần cũng biến thành càng thêm mê ly. Biết rõ lại uống xuống dưới liền muốn xảy ra chuyện, Trần Mặc vội vàng chào hỏi Triệu Lệ hai người trở lại trướng đồng nghỉ ngơi. Hai người ngủ hai cái lều vải, bò vào lều vải Trần Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào không gian. Bên ngoài lại dễ chịu, cũng không có không gian bên trong dễ chịu, a ba ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, Trần Mặc điều tốt không gian nhiệt độ, nằm tại mềm mại trong chăn, thiết trí một cái 6 tiếng chuông báo, liền ngủ thật say. Đợi đến hắn tỉnh ngủ mới buổi sáng hơn 4 giờ sáng, cái này thời gian những người khác nhất định còn không có tỉnh. Rồi cái lưng mệt mỏi, giấc ngủ người tốt cũng lộ vẻ tinh thần mười phần. Đổ ra nước khoáng đơn giản rửa mặt một cái, tâm niệm vừa động liền ra không gian. Vừa mới ra trong nháy mắt cảm giác một cỗ ý lạnh quét sạch toàn thân, nhịn không được đánh run một cái. Tại trong lều vải chờ đợi hơn nửa giờ, Vương Chỉ bắt đầu chào hỏi tất cả mọi người rời giường chuẩn bị. Trần Mặc giả dạng làm vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, từ trong lều vải đi tới. Triệu Lệ còn buồn ngủ mang một cái đầu ổ gà, bởi vì tối hôm qua uống rượu nguyên nhân con mắt đều là sưng. Nhìn thấy Trần Mặc tinh thần tỏa sáng, Triệu Lệ hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao nghỉ ngơi tốt như vậy? Con người của ta trời sinh giấc ngủ tốt. Trần Mặc cười ha ha, có người nấu một nồi cao năng lượng cơm nóng phân cho mỗi người. Ăn xong đồ vật bọn hắn liền muốn trực tiếp lên núi, doanh địa còn cần lưu lại hai người trông coi. Cuối cùng lên núi nhân viên chỉ có 23 người. Trần Mặc vốn định khuyên Triệu Lệ lưu tại doanh địa, kết quả Triệu Lệ nói cái gì cũng muốn chính mình đi lên tìm kiếm Tuyết Liên, không vì đạt được ban thưởng, nàng chỉ muốn thay khuê mật tận phần lực. Buổi sáng 6 điểm, 23 người bắt đầu chuẩn bị leo núi trang bị. Núi cao trướng, cao tơ ngốc túi ngủ, ngủ đệm, các loại leo núi đông vải phục đông vải dày, vẹn vẹn một bộ này trang bị liền muốn hơn 4 vạn khối tiền. Mỗi người có một cái lớn ba lô, đem tất cả trang bị đặt vào, còn muốn mang theo đủ 10 ngày đồ ăn. Trần Mặc ôm một cái Triệu Lệ cho mình chuẩn bị ba lô, mặc dù nhìn to lớn, trọng lượng nhiều nhất liền 30 cân khoảng chừng. Triệu Lệ thân cao trên lưng ba lô, ở phía sau cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân nhỏ cùng một cái đầu đỉnh. Trần Mặc muốn hỗ trợ, bị Triệu Lệ cự tuyệt. Ha ha ha, kỳ thật ta cũng là luyện qua, thể lực không thể so với đàn ông các ngươi trên lệ. Luyện cái gì? Trần Mặc hỏi. Triệu Lệ khoa tay ra một cái quyền kích tư thế, taekwondo. 48 chương 49, núi tuyết đi một tất cả nhân viên chuẩn bị kỹ càng, liền đi theo Vương Chỉ bắt đầu leo núi. Đám người chỉ mang theo 15 ngày đồ ăn, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ có thể ở trên núi tuyết sinh tồn 15 ngày. Nhiều nhất ngày thứ 10 liền muốn đi trở về, đến thời điểm trở về là bổ sung tiếp tế thay cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm, vẫn là đình chỉ nhiệm vụ chỉ có thể nhìn tình huống lại định. Một đoàn người tại trong núi tuyết xếp hàng tiến lên, cách nhìn từ xa tựa như một loạt con kiến lộ vẻ dị thường nhỏ bé. Vương Chỉ lĩnh đội không ngừng tiến lên, trước 2 ngày đám người chỉ phụ trách an tâm đi đường. Đợi đến trong núi tuyết mới bắt đầu tìm kiếm Tuyết Liên. Trần Mặc đi theo đội ngũ sau bưng, thỉnh thoảng chính mở ra hệ thống radar. Chu vi một mảnh trắng xóa, không có bất luận cái gì nhắc nhở. Xem ra Tuyết Liên không phải dễ tìm như thế đến. Trần Mặc ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đại quân đội hành tẩu tại dốc đứng trên mặt tuyết, hơi bất lưu thần liền có thể trực tiếp trượt đến chân núi, cũng may có Vương Chỉ bọn người ở tại phía trước mở đường, Trần Mặc cùng Triệu Lệ chỉ cần thành thành thật thật đi theo là được. Giống Vương Chỉ trước đó nói như vậy, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh cùng sau lưng bọn hắn, cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Đám người từ trên trời sáng leo đến trời tối. Vương Chỉ mới tìm được một cái tránh gió vị trí, để mọi người hạ trại nghỉ ngơi. Từ trong ba lô lấy ra núi cao trướng, loại này lều vải so phổ thông lều vải nhẹ nhàng, bởi vì có 5 cái long cốt, so phổ thông lều vải càng thêm rắn chắc, thông khí tính càng mạnh. 23 đỉnh lều nhỏ triển khai tụ lại cùng một chỗ. Có chuyên môn phụ trách nấu cơm nhân viên, tại trong lều vải làm tốt cơm tối, mỗi người lấy xong thuộc về mình cơm tối, về chính mình lều vải dùng ăn. Một bát nóng hổi canh thịt dê, hơn phân nửa bát đều là thịt dê. Lại từ trong ba lô lấy ra một khối bánh nướng ngâm mình ở dê trong canh, tràn đầy trèo lên một chén lớn. Tại băng tiên tuyết địa trên núi tuyết, ăn được một bát canh nóng ngâm bánh, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Mặc dù có lều vải, thế nhưng là bởi vì bên ngoài nhiệt độ không khí quá lạnh, trong lều vải nhiệt độ vẫn như cũ đến âm 10 độ khoảng chừng. Muốn ở chỗ này an toàn nghỉ ngơi, người ngủ thời điểm nhất định phải tiến vào thêm dày túi ngủ bên trong mới được. Quần áo cũng không thể thoát, hơi một sai lầm, có khả năng ngày mai đồng bạn phát hiện thời điểm liền biến thành kem băng. Cơm nước xong xuôi dùng thanh tuyết rửa sạch chính một cái đồ làm bếp, những người khác tiến vào túi ngủ bên trong chờ đợi ngày mai đến. Trần Mặc uống xong dê canh, nhìn những người khác đã tiến vào túi ngủ nghỉ ngơi. Một giây sau tại chính mình lều vải biến mất xuất hiện trong không gian, đem trên thân thật dày trang phục leo núi toàn bộ cởi ra. Chỉ mặc một thân sau lưng quần cộc, nằm tiến thoải mái trong chăn, cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đao loạt tốt phim ảnh TV kịch. Những người khác tại trong lều vải, không phải là không thể dùng di động nhìn đồ vật, nhưng là bởi vì nhiệt độ khá thấp. Điện thoại lượng điện tiêu hao cực nhanh, bình thường có thể kiên trì một ngày tin, tại cực hàn hoàn cảnh dưới, nửa giờ đều không kiên trì được. Cho nên không đến sử dụng điện thoại chụp ảnh thời điểm, đồng dạng điện thoại đều là tắt máy phóng tới trong ba lô, dù sao đã không có tín hiệu. Không có người sẽ vì nhìn điện thoại, cố ý có mấy cái tin dự phòng, ai cũng không nguyện ý ra tăng ba lô trọng lượng. Trần Mặc thì là không có cái này lo lắng, hắn không gian bên trong tin dự phòng liền làm 5 cái. Mỗi cái đều là 2 bạt ma, một khối tin dự phòng có thể đem điện thoại tràn ngập nhiều lần. Tùy tiện nhìn một cái phim, Trần Mặc ngáp một cái liền ngủ thiếp đi. Đợi đến chuông báo đem chính mình đánh thức, người bên ngoài cũng đều nhanh tỉnh. Một lần nữa đem trang phục leo núi mặc tốt, tâm niệm vừa động xuất hiện tại trong lều vải. Trần Mặc tỉnh rồi sao? Phía ngoài lều vừa vận chuyển đến Triệu Lệ thanh âm. Trần Mặc ở bên trong kéo ra khóa kéo. Triệu Lệ võ trang đầy đủ, chỉ lưu ánh mắt nhìn xem hắn, không nói hai lời chen vào lều vải. Lều vải đều là một mình lều vải, hai người ăn mặc thật dày trang phục leo núi, ít nhiều có chút chen. Tiến vào lều vải, Triệu Lệ đem mũ khăn quàng cổ lấy xuống, đông tê tê mất khí lạnh, tối hôm qua ngủ thế nào? Ách, vẫn tốt chứ. Trần Mặc trả lời một câu, cũng không thể nói cho đối phương, hắn trong không gian ngủ nửa đêm nóng đổ mồ hôi, đem không gian nhiệt độ điều thấp điểm mới ngủ lấy. Ai, ta ngủ không ngon, mặc quần áo ngủ căn bản ngủ không được, còn có thực sự quá lạnh. Triệu Lệ ôm thân thể tội nghiệp nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cần tại núi tuyết đợi mười mấy ngày, nếu không ta trước đưa ngươi về doanh địa a. Không gian liền Trần Biện Thức đều không có nói cho, Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Lệ. Duy nhất biện pháp chính là đưa Triệu Lệ xuống núi chờ hắn đi lên nữa tự chọn một con đường tìm kiếm. Nếu như không có Triệu Lệ, ngày hôm qua hắn liền muốn đơn độc hành động. Không được, ta nhất định phải đi theo tìm kiếm Tuyết Liên. Triệu Lệ quật cường nói. Vừa ý đến mới thứ một ngày, Triệu Lệ bờ môi đã bạo ra. Trần Mặc từ không gian bên trong tìm ra một cái nhuận son môi đưa tới. A, ngươi còn có cái này? Triệu Lệ kinh ngạc hỏi. Triệu Lệ nghe Vương chỉ dạy, lên núi về sau toàn thân đều sẽ che chặt chẽ, mang đồ trang điểm vô dụng, nàng liền cái gì đồ trang điểm đều không có mang. Ai biết rõ mới bỏ lên một ngày núi tuyết, mặt của nàng bị thổi sưng lên, bờ môi cũng đều thổi rách ra, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Trần Mặc là xuất phát trước, tại trong siêu thị tùy tiện trang, hắn cũng không nghĩ tới thật có thể dùng tới. Cầm a, ta còn có. Tạ ơn. Triệu Lệ cảm tạ một tiếng, tiếp nhận trong tay nhuận son môi. Mấy phút sau Vương chỉ tổ chức mọi người ăn cơm. Buổi sáng là nóng hổi bát cháo. Mỗi người bưng một bát bát cháo làm thành một vòng, mặt trời mọc về sau trên núi tuyết nhiệt độ sẽ tăng lên không ít, không cần trốn ở trong lều vải ăn cơm. Đám người xuống lại thành một vòng, ngược lại là có loại dã ngoại liên hoan cảm giác. Chúng ta hôm nay tiến lên một ngày, liền có thể đến dự định vị trí, đến thời điểm liền có thể tìm kiếm Tuyết Liên. Vương Chỉ hào hứng rất cao nói, xem như cho những người khác động viên, hắn biết rõ trải qua một ngày tra tấn, tất cả mọi người đã đều mệt. Ngoại trừ Trần Mặc, những người khác lộ ra rất hưng phấn, mọi người ngàn dặm xa xôi tới, chính là vì tìm kiếm Tuyết Liên, mục tiêu đang ở trước mắt sao có thể không hưng phấn đây. Cơm nước xong xuôi đám người một lần nữa đem trang bị đóng gói xuất phát. Hôm nay tiến lên tốc độ so ngày hôm qua chậm rất nhiều. Một ngày núi tuyết buôn ba tăng thêm ban đêm không cách nào nghỉ ngơi thật tốt, để bọn hắn phi thường mỏi mệt. Chỉ có Trần Mặc bảo trì đầy máu trạng thái. Nhìn thấy Triệu Lệ có chút sắp không kiên trì được nữa, Trần Mặc ở phía sau một tay nâng lên Triệu Lệ ba lô. Gấp 20 lần lực lượng tăng phúc, hơn 30 cân ba lô tại trong tay, không sai biệt lắm một cân bộ dáng. Tương đương với trong tay kéo lấy một bình nước khoáng. Bao quát sau lưng của hắn chính mình ba lô cũng là, đối với hắn mà nói tựa như có một bình nước khoáng không có áp lực chút nào. Cảm nhận được trên thân áp lực biến mất, Triệu Lệ quay đầu muốn cảm tạ Trần Mặc. Đột nhiên dưới chân trượt đi liền muốn ngã sắp xuống, may mắn Trần Mặc nắm lấy nàng ba lô. Liền người mang ba lô bị Trần Mặc một cái tay nhấc lên. Triệu Lệ bởi vì kinh sợ rít gào lên âm thanh. Người phía trước tập thể quay đầu, nhìn thấy Trần Mặc một cái tay dẫn theo Triệu Lệ. Cả người đều hiểu không? Tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng đều là, đây là cái gì lực lượng? Trần Mặc phát giác được không đúng, nhanh chóng buông tay ra. Ở vào mộng bước bên trong Triệu Lệ, còn không có kịp phản ứng, liền thấy mặt đất cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng ba chính một cái út sấp mặt tuyết bên trên. Trần Mặc viện Triệu Lệ cánh tay đem nó nâng đỡ, không có sao chứ? Triệu Lệ không rõ ràng cho lắm lắc đầu, vừa rồi giống như choáng một cái. 49 chương 50, nội chiến người phía trước nhìn thấy Triệu Lệ rơi trên mặt đất, coi là Trần Mặc chỉ là trong nháy mắt lực lượng, không có coi ra gì tiếp tục đi tới. Được hay không? Trần Mặc hỏi thăm Triệu Lệ. Triệu Lệ kiên định gật đầu, còn có nửa ngày lộ trình đã đến, ta có thể kiên trì ở. Hai người nhanh chóng đuổi kịp đại quân lợi, trên đường Trần Mặc vẫn là giúp Triệu Lệ kéo lấy ba lô, nếu không đối phương tuyệt đối sẽ bị mệt mỏi nằm xuống. Đại quân lợi lại bò hơn nửa ngày, mặt trời mắt thấy xuống núi. Vương Chỉ hạ lệnh toàn viên hạ trại nghỉ ngơi. Trên núi tuyết mặt trời xuống núi, nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống, thậm chí so ban ngày hạ xuống hơn 20 độ. Còn có nhìn như bằng phẳng mặt tuyết, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp, muốn bằng vào ánh đèn đi đường cơ bản không có khả năng, trừ phi không muốn sống. Hôm nay độ cao so với mặt biển cao hơn ngày hôm qua, cho nên ban đêm sẽ lạnh hơn. Riêng phần mình dựng tốt lều vải, không cần Vương Chỉ mệnh lệnh, tất cả mọi người ngoan ngoãn tiến vào chính mình trong lều vải tránh gió. Ước chừng sau một tiếng, phụ trách nấu cơm nhân viên dùng đúng bộ đàm thông chi mỗi người tới lấy cơm. Ban đêm vẫn như cũng là canh thịt, nấu cơm là dùng nồi áp suất làm, cũng là đoàn đội duy nhất đồ làm bếp. Độ cao so với mặt biển cao vị trí, dùng nồi áp suất có thể càng tỉnh nhiên liệu, để đồ ăn quen càng nhanh. Trần Mặc bưng về chính mình canh thịt, không bao lâu miễn sạch sẽ, có chút không đủ no bụng, nghĩ đến một hồi tiến không gian bên trong uống chai bia ăn chút thực phẩm chín điểm điểm. Đi vào bên ngoài dùng tuyết thanh lý đồ làm bếp, bọn hắn đã đến dự định vị trí, ngày mai liền sẽ tại phụ cận tìm kiếm Tuyết Liên. Trần Mặc rửa sạch tốt đồ làm bếp, tùy tiện mở ra dạ đã lục soát một vòng, vậy mà phát hiện trên da đã xuất hiện một cái đỏ vòng tiêu ký. Không phải đâu, vừa tới đã tìm được. Trong tay đồ làm bếp hư không tiêu thất. Những người khác tại trong lều vải, Trần Mặc dưới chân khẽ động, trong nháy mắt ly khai doanh địa, mấy bước đi vào đỏ vòng nhắc nhở địa phương. Quay đầu lại nhìn đi qua mặt tuyết, không có bất luận cái gì vết tích, Lang Ba Vi bộ đạp tuyết vô ngân liền rất hợp lý. Mặt tuyết trên nở rộ lấy một đóa lá xanh hoa trắng, dài giống lớn hoa cúc thực vật. Trần Mặc đưa tay đem hoa trắng liên quan rễ cây hái xuống. Đinh bao diệp tuyết liên thời hạn là 6 tháng, tham khảo giá cả 30 nguyên Trần Mặc. Xoa trắng kích động, nhìn tham khảo giá cả liền biết không phải là ấn phi văn muốn cái chủng loại kia. Sau đó thu vào không gian bên trong. Thừa dịp ra Trần Mặc mở ra dạ đạ, ở chung quanh dạo qua một vòng, lại phát hiện một gốc hà diệp tuyết sen. 30 đồng tiền đồ vật còn không có địa phương bán, Trần Mặc lười nhác ngắt lấy, trực tiếp quay trở về doanh địa. ban đêm gió lạnh cũng so ban ngày phải lớn rất nhiều. Trần Mặc nhanh chóng tiến vào chính mình lều vải, kéo được rồi liên sau biến mất tiến vào không gian. Hoạt động thân thể một cái, thật là lạnh a. Đem trên thân nặng nề quần áo cởi xuống, mặc áo chén quần cộc từ kệ hàng cầm xuống một chai bia, còn có kho tốt thịt bò củ lạc. Phối thêm điện thoại phát ra phim, vô cùng đơn giản uống một chai bia. Bia uống xong phim còn không có phát ra xong, đánh một ợ non nê chui vào chăn đi ngủ. Cái khác trong lều vài người thì là ăn mặc nặng nề bông vải phục, thành thành thật thật quấn tại túi ngủ bên trong, giữ ấm làm lại chu toàn, vẫn như cũng bị đông cứng run lẩy bẩy không cách nào chìm vào giấc ngủ. Đám người khổ hải đến buổi sáng, mặt trời mọc nhiệt độ có trôi lên cao. Bọn hắn chính buồn ngủ thời điểm, Vương Chỉ ở bên ngoài hô, rời giường ăn cơm. A, ai nha, để cho ta lại ngủ một lát. Má ơi, không nghĩ tới đến a. Tiếng kêu rên từ trong lều vải phát ra tới. Trần Mặc tinh thần phấn chấn từ trong lều vải chui ra ngoài, mở rộng vận động hoạt động thân thể. Phát hiện những người khác còn không có từ trong lều vải leo ra. Vương Chỉ nhìn thấy Trần Mặc còn có tâm tình làm vận động, không khỏi khoa tay ra ngón tay cái, huynh đệ, thân thể thật tuyệt, tối hôm qua ngay cả ta đều không chút ngủ ngon, xem ra ngươi ngủ là tốt nhất. Vương Chỉ đem Trần Mặc giấc ngủ tốt, quy công tại người tập võ kháng đông về nguyên nhân. Đợi chút nữa núi ta bái ngươi làm thầy đi. Vương Chỉ nói nghiêm túc, hắn thật hâm mộ Trần Mặc tay không đánh ngã 10 cái vô lại, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, còn có thể giống người không việc gì đồng dạng. Ha ha, vẫn là thôi đi, ta sẽ không dạy người. Trần Mặc ở trước mặt cự tuyệt. Hắn có thể đánh bởi vì có sức mạnh tăng phúc, cùng Lăng Ba vi bộ, nếu như đem hắn tốc độ thả chậm, sẽ phát hiện hắn đánh người động tác chính là con rùa quyền. Duy khoái bất phá, lấy lực phá xảo, hai hạng tha toàn chiếm, mới đưa đến những cái kia vô lại đánh không đến hắn đánh không lại hắn. Vương Chỉ tiếc nuối lắc đầu. Lúc này trong lều vải những người khác, lần lượt từ bên trong leo ra, toàn bộ một độ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Đợi đến người ra không sai biệt lắm, Trần Mặc phát hiện Triệu Lệ còn chưa có đi ra. Tìm tới Triệu Lệ lều vải, uy, còn chưa tỉnh sao? Khu khu, Trần Mặc a, ta giống như bệnh, nghĩ nằm nghỉ ngơi một ngày. Trong lều vải truyền ra Triệu Lệ hư nhược thanh âm. Dù sao hôm nay liền tại phụ cận tìm kiếm, sẽ không ở di động lều vải, Trần Mặc nói, vậy thì tốt, có gì cần bộ đảm kêu gọi ta. Khu khu, tốt. Mặt trời mọc, trong lều vải nhiệt độ sẽ cao một chút, khó chịu tại trong lều vải nghỉ ngơi vừa vặn. Trần Mặc đi trở về đám người, đem Triệu Lệ muốn nghỉ ngơi sự tình báo cho Vương Chỉ. Không sao, còn có mấy người cũng muốn tại doanh địa nghỉ ngơi. Vương Chỉ tựa hồ dự liệu được sẽ xuất hiện loại này tình huống, cho nên cũng không kinh ngạc. Những người còn lại ăn điểm tâm xong, Vương Chỉ ra lệnh, ba người tạo thành một đội tìm kiếm, trước khi trời tối nhất định phải trở lại doanh địa. Không cần Vương Chỉ nhắc nhở, trước khi trời tối nhất định sẽ trở về, bởi vì không có lều vải tránh rét, tại trên núi tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. 23 người, ngoại trừ mấy tên nghỉ tại doanh địa nghỉ ngơi, tính cả Trần Mặc còn có 19 cái. Ba người tạo thành một tổ, tổng cộng chia làm thành 6 tổ, thêm ra Trần Mặc một cái. Trần Mặc vừa vặn muốn một mình hành động đây, cự tuyệt Vương Chỉ để hắn tùy tiện gia nhập một đội dự định. Tổ 7 người điểm 7 cái phương hướng, bắt đầu xuất phát tìm kiếm. Bởi vì không cần con ba lô, tất cả mọi người bước chân nhẹ nhàng không ít. Trần Mặc dạ đã mở ra. Nhìn thấy dạ đã cái nào đó vị trí xuất hiện hồng sắc quan vọng, tối hôm qua hắn đi cái kia vị trí nhìn qua, sinh trưởng cũng là bao diệp tuyết liên, cũng không phải là bọn hắn muốn tìm kiếm cái chủng loại kia. Đang lúc hắn chuẩn bị đi những phương hướng khác lục soát thời điểm, dạ đã trong tấm hình ba người hình tiêu chí nhanh chóng tới gần bao diệp tuyết liên. Sau đó bao diệp tuyết liên vòng tròn màu đỏ liền biến mất. Trần Mặc cười ha ha, xem ra ba người kia cũng coi bao diệp tuyết liên là thành chân chính tuyết liên. Bọn hắn không có hệ thống cho ra tham khảo giá cả, hẳn là sẽ tưởng rằng thật sao. Không đi quản bọn hắn, Trần Mặc tiếp tục hướng nơi xa lục soát, mãi cho đến mặt trời nhanh xuống núi. Hắn lại phát hiện mấy chỗ bao diệp tuyết liên, để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn đem những cái kia bao diệp tuyết liên toàn hái được, giá trị tham khảo đều là 30 nguyên. Bất đắc dĩ trở về doanh địa, hắn chạy đến cự ly, những người khác nghĩ lục soát tới, tối thiểu nhất cần 3-4 ngày thời gian. Các loại Trần Mặc trở lại doanh địa, phát hiện bầu không khí không đúng, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đi đến Triệu Lệ bên người là, cái gì tình huống? Nghỉ ngơi một ngày, Triệu Lệ hóa giải rất nhiều, ho nhẹ một tiếng, có ba người nói thân thể bọn họ không thoải mái, muốn lập tức trở về dưới núi, Vương Chỉ ngay tại quên bọn hắn. Ồ. Trần Mặc nhìn về phía cùng Vương Chỉ cãi lộn ba người, chính là sát bên hắn lục soát tiểu đội, hẳn là bọn hắn hái giả bao diệp tuyết liên, mà ba người kia vẫn là đội xe gặp được vô lại lúc không muốn bỏ tiền, đánh nhau lại quanh tay đứng nhìn mấy người. Chương 51, thoát ly đoàn đội ta cao nguyên phản ứng, nếu như không lập tức xuống núi, ta liền phải chết. Một người mang kính mắt nam nhân, xông Vương Chỉ gào thét. Có thể hô lên như thế thanh âm vang dội, làm sao có thể là cao nguyên phản ứng, ba người rõ ràng dự định nuốt riêng tuyết liên. Trần Mặc ngược lại là hiếu kỳ, ba người tiền làm sao phân? Tuyết liên có thể đổi 500 vạn. Đơn độc thu hoạch được tuyết liên người có thể thu được 250 vạn. Chẳng lẽ ngắt lấy tuyết liên người điểm 300 vạn? Hai người khác mỗi người 100 vạn. Trần Mặc chỉ có thể nghĩ đến loại này điểm tiền phương pháp mới có thể để cho ba người không nội chiến. Vương Chỉ mặc dù không biết rõ ba người hái tới nghỉ tuyết liên, nhưng nhìn đến ba người biểu hiện mơ hồ đoán được cái gì. Ba người đồng thời muốn mau chóng xuống núi, sự tình thực sự quá khác thường. Các ngươi tỉnh táo một chút, ngày mai sẽ phải rơi tuyết lớn, hiện tại đi trở về nếu như gặp phải tuyết lớn rất có thể sẽ lạc đường. Vương Chỉ nghĩ ra một cái lý do, muốn làm yên lòng ba người. Cái rắm, làm sao có thể, chúng ta trước khi đến cố ý nhìn dự báo thời tiết, trong nửa tháng núi tuyết cũng sẽ không tuyết rơi. Gã đeo kính một tổ người lập tức phản bác. Bọn hắn sở dĩ không có vụng trộm chạy đi, bởi vì ba người tuyết rơi núi vô cùng nguy hiểm. Nhiều người có thể dùng dây thừng đem mỗi người sâu chuỗi. Dù là một hai cái rơi vào trong cái khe, những người khác cũng có thể đem bọn hắn túm đi lên. Ba người, nếu như dùng dây thừng sâu chuỗi, gặp được khe hở ba người khả năng liền toàn bộ rơi vào, liền giảm sóc cơ hội đều không có. Lại có bọn hắn cũng không quen thuộc núi tuyết, thiếu khuyết vương chỉ dẫn đường, bọn hắn cũng sợ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Nếu như ngươi không mang theo chúng ta đi, ba người chúng ta người liền tự mình đi. Gặp vương chỉ không muốn mang bọn hắn xuống núi, gã đeo kính muốn bắt buộc mạo hiểm. Trần Mặc đoán không có sai, Tuyết Liên là gã đeo kính hái, hắn cùng hai người khác thương lượng, ba người giấu lại Tuyết Liên, hắn đến 300 vạn, cho hai người mỗi người điểm 100 vạn. Sốt ruột xuống núi bởi vì hắn sợ chậm trễ thời gian, dẫn đến Tuyết Liên khô héo không phù hợp Hoa Đằng tập đoàn yêu cầu. Mắt nhìn Kính Nam càng phát ra bức thiết, Vương Chỉ càng thêm xác định đối phương có vấn đề, nhìn về phía gã đeo kính bên cạnh hai người, các ngươi cũng nghĩ cùng hắn cùng một chỗ xuống núi. Hai người khác nghĩ đến đơn độc xuống núi nguy hiểm do dự. Bọn hắn điểm không có gã đeo kính nhiều, nếu bị 100 vạn bước lên nguy hiểm tính mạng, bọn hắn cảm thấy không có lời. Nhìn xem mấy người không ngừng trao đổi nhãn thần, Trần Mặc ở một bên cười thầm. Vì một cái giả Tuyết Liên, mấy người còn lục đục với nhau lên. Gã đeo kính uy hiếp nhìn về phía hai người đồng bạn, ý kia nếu như các ngươi không cùng ta xuống núi, ta liền đem Tuyết Liên lấy ra, chính mình chỉ là ít cầm 50 vạn. Các ngươi từ 100 vạn trực tiếp biến thành không đến 10 vạn khối tiền. Có ngoài hai người xoắn suýt đối mặt, làm mạo hiểm kiếm 100 vạn, vẫn là thành thành thật thật đạt được 10 vạn khối tiền. Cuối cùng dục vọng vẫn là thắng qua lý trí, hai người đồng thời gật đầu, tốt, ba người chúng ta đơn độc xuống núi. Lúc này không chỉ là Vương Chỉ, những người khác cũng đều nhìn ra vấn đề. Dương Tỷ không biết rõ cái gì thời điểm đi vào Trần Mặc bên cạnh hai người, mắt phượng nhắm lại, ba người bọn hắn có vấn đề. Triệu Lệ tán đồng gật đầu. Ba người muốn cùng một chỗ xuống núi, chẳng lẽ là muốn đi chơi gái ký nữ? Dương Tỷ hoài nghi nói. Trần Mặc, Triệu Lệ hai người nhìn về phía Dương Tỷ, đây là cái gì não mạch kín, sẽ nghĩ tới đi chơi gái ký nữ? Dương Tỷ một bộ người từng trải biểu lộ, có chút nam nhân, nghẹn mấy ngày liền nhịn không nổi, các ngươi nhỏ không hiểu. Trần Mặc, Triệu Lệ. Vương Chỉ muốn tiếp tục ngăn cản, đối phương có khả năng tìm được Tuyết Liên. Nếu như bọn hắn mang theo Tuyết Liên trở về, không nói trước nuốt riêng vấn đề, những người khác tiếp tục tìm kiếm Tuyết Liên chính là lãng phí thời gian. Vương đội trưởng. Trần Mặc kêu một tiếng. Vương Chỉ đi đến Trần Mặc bên người. Trần Mặc nhỏ giọng nói ra, bọn hắn nguyện ý đi liền để bọn hắn đi thôi. Từ gặp được vô lại thời điểm, Trần Mặc liền rất phản cảm mấy người này. Bây giờ chính bọn hắn muốn đi càng tốt hơn. Thế nhưng là, Vương Chỉ muốn nói lại thôi. Yên tâm, một hồi giải thích với ngươi. Trần Mặc rất thần bí nói. Vương Chỉ nhìn chằm chằm Trần Mặc mấy giây sau gật đầu. Đối gã đeo kính ba người nói ra, các ngươi muốn đi muốn lưu là các ngươi tự do, nhưng là ly khai đoàn đội về sau, các ngươi an toàn nhóm chúng ta không chịu trách nhiệm. Gã đeo kính ba người lại liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói lời nào trở về thu thập trang bị của bọn họ. Bọn hắn phải lập tức xuống núi, dù là lập tức liền muốn trời tối xuống núi rất nguy hiểm, cũng không thể lưu tại trong đoàn đội. Gã đeo kính đã nhìn ra, rất nhiều người đoán được bọn hắn hái được Tuyết Liên, lưu lại đêm dài lắm mộng. 500 vạn dụ hoặc, đầy đủ để cho người ta giết người cướp của. Tại trên núi tuyết đem người giết chết, tùy tiện đào cái tuyết hố trên trôn, đời này cũng sẽ không có người phát hiện. Những người khác thì là không hề động chờ đợi Vương Chỉ bước kế tiếp chỉ lệnh. Đợi đến ba người con ba lô xuống núi, Trần Mặc mang theo Triệu Lệ cùng Vương Chỉ đi vào một bên, từ trong ngực lấy ra một gốc bao diệp Tuyết Liên. Trong mấy mắt, Triệu Lệ cùng Vương Chỉ kinh ngạc há to mồm. Tuyết Liên, Triệu Lệ kích động thốt ra, có Tuyết Liên nàng khuê mật liền được cứu rồi, cho nên phi thường kích động. Là Tuyết Liên, nhưng không phải ấn phi văn cần loại kia. Trần Mặc từ trong ngực lại lấy ra một gốc. Cái này, Triệu Lệ cùng Vương Chỉ nhìn thấy Trần Mặc cầm trong tay hai gốc Tuyết Liên ngọc. Ấn phi văn bỏ được hoa 500 vạn mua Tuyết Liên, các ngươi cho rằng sẽ tốt như thế tìm sao? Trần Mặc hỏi hướng hai người. Vương Chỉ gật gật đầu, ta tới thời điểm điều tra rất nhiều tư liệu, Tuyết Liên xác thực chia rất nhiều loại, ấn tổng cần chính là thiên nhiên Tuyết Liên, cực kỳ hiếm thấy. Lập tức Vương Chỉ kịp phản ứng, ngươi ý tứ, ba người kia cũng là tìm được một gốc nghỉ Tuyết Liên, mới nghĩ tranh thủ thời gian ly khai đoàn đội xuống núi. Trần Mặc gật đầu, cho nên cái loại người này, nghĩ ly khai liền để bọn hắn ly khai đi. Triệu Lệ nghe hai người nói chuyện, rốt cục vớt thanh chân tướng. Thầm khen Trần Mặc thật sự là giàu hoạt ta, vừa rồi không vạch trần ba người, để chính bọn hắn lựa chọn ly khai. Trần Mặc đem trong tay hai gốc Tuyết Liên đưa cho Vương Chỉ, ngươi đi cùng những người khác nói một cái, nếu như phát hiện loại này Tuyết Liên không nên kích động, cũng không cần nghĩ đến giấu đi nữa riêng, bởi vì nó chỉ trị giá mấy chục khối tiền. Vương Chỉ tiếp nhận Tuyết Liên, bất đắc dĩ cười, cũng là bởi vì mấy chục đồng tiền đồ vật, gã đeo kính ba người lựa chọn một mình ly khai đoàn đội xuống núi. Bọn hắn cùng một chỗ đến các nơi mạo hiểm, nhận biết cũng có 7-8 năm thời gian. 7-8 năm hữu nghị cứ như vậy vỡ vụn. Vương Chỉ cầm nghỉ Tuyết Liên đi hướng các đội viên giảng giải. Trần Mặc cùng Triệu Lệ lưu tại nơi xa. Thân thể khá hơn chút nào không? Trần Mặc quan tâm hỏi. Triệu Lệ gật gật đầu, ngủ một ban ngày, cuối cùng tốt một chút. Các loại Vương Chỉ cho đám người giảng giải xong, Trần Mặc hai người trở về đoàn đội chuẩn bị ăn cơm chiều. Ước chừng một giờ khoảng chừng, cơm tối vừa mới làm tốt. Đi theo gã đeo kính xuống núi một cái nam nhân, lộn nào từ dưới núi bò lên. Tất cả mọi người nhìn về phía đi mà quay lại đồng bạn. Nam nhân kêu không nói, Vương Chỉ mau đi cứu người à, quang cảnh đồng cùng Hạng Văn Quang rơi trong cái khe đi. Đoàn đội tất cả mọi người nhìn về phía Vương Chỉ. Bọn hắn cũng biết rõ, ba người hái được một gốc nghỉ Tuyết Liên, muốn nuốt riêng mới xuống núi. Bây giờ ba người vừa mới ly khai liền tao ngộ ngoài ý muốn, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Phần lớn người không muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện bọn hắn. Thân là đội trưởng Vương Chỉ muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng là bây giờ trời đã triệt để đêm đen tới. Nếu như mang những người khác đi nghĩ cách cứu viện, không thể nghi ngờ là cầm mạng người khác nói đùa. Chương 52, 50 vạn vương chỉ để các đội viên an tâm ăn cơm, cơm nước xong xuôi trở về trướng đồng nghỉ ngơi, hắn là sẽ không dẫn người đi nghĩ cách cứu viện. Quay lại tìm xin giúp đỡ nam nhân choáng váng, chạy đến vương chỉ bên người, vương đội ngươi không thể thấy chết không cứu à. Thấy chết không cứu. Vì hai người bọn họ cái mạng người, ngươi muốn cho những người khác cũng đem mệnh dựng vào đi. Như là đã làm ra quyết định, vương chỉ chất vấn trở về cầu cứu người. Trở về cầu cứu người bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn cũng rõ ràng trời tối mạo muội hành động phong hiểm, thế nhưng là hai người kia rơi vào trong cái khe. Không tranh thủ thời gian nghĩ cách cứu viện chờ đến hừng đông người nhất định sẽ bị đông cứng chết. Hắn đã không thèm để ý có thể hay không phân đến tiền, ba người ra ngoài chết mất hai cái, hắn đều không biết rõ về nhà làm như thế nào hướng hai người nhà bàn giao. Ba cái người tham gia đội thám hiểm trước đó liền nhận biết, tổ đội thời điểm mới cố ý tạo thành một đội. Vương đội, ta van cầu ngươi, mau cứu bọn hắn đi. Nam nhân không ngừng khẩn cầu nói. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn xem khẩn cầu nam nhân, sớm biết hôm nay làm gì trước đây. Nam nhân nhìn cầu vương chỉ không dùng, quay người lại bắt đầu cầu đội viên khác, van cầu các ngươi mau cứu Quảng Cảnh Đồng cùng Hạng Văn Quang đi. Nếu như các ngươi chịu cứu bọn hắn, nhóm chúng ta nguyện ý cầm 500 vạn cảm tạ. A, không phải là muốn dùng Tuyết Liên cảm tạ a? Một tên đội viên lên tiếng hỏi. Đoàn đội biết rõ bọn hắn hái được Tuyết Liên, nam nhân cũng không kỳ quái, bọn hắn đột nhiên muốn ly khai, nếu như đoán không được mới kỳ quái. Gật gật đầu, đúng, chỉ cần đem bọn hắn cứu đi lên, nhóm chúng ta nguyện ý cống hiến ra Tuyết Liên. Nam nhân lại nói lối ra, những người khác kém chút không nín được cười. Vương chỉ xuất ra trần mặc cho hắn Hà Diệp Tuyết Liên, ngươi xem một chút, các ngươi hái là cái này sao? Nam nhân nhìn thấy Tuyết Liên lần nữa mắt trợn tròn, biểu lộ đã chấn kinh. Vừa sợ, các ngươi cũng hái được Tuyết Liên. Cái này chỉ là Tuyết Liên một cái chi nhánh, căn bản không phải Hoa Đẳng tập đoàn muốn Tuyết Liên. Vương chỉ không chút khách khí nói cho nam nhân. Nam nhân phủ phù một cái mông ngồi tại trên mặt tuyết. Chấn kinh mấy giây sau mới nỉ non, làm sao có thể, làm sao có thể. Đám người cơm nước xong xuôi riêng phần mình trở về trướng đồng nghỉ ngơi. Nhiệt độ không khí cái này thời điểm cũng bắt đầu cực tốc hạ xuống chờ đến tối rơi vào trong cái khe người tuyệt đối chắc chắn phải chết. Chân mặc tiến vào lều vải, chuẩn bị tiến vào không gian nghỉ ngơi, ba ngày tại trong đống tuyết tìm tòi một ngày, hắn cũng mệt mỏi không nhẹ. Phanh phanh phanh, đột nhiên phía ngoài lều có người đập. Kéo ra khóa kéo, phát hiện đứng ở bên ngoài chính là Vương Chỉ. Thế nào? Vương Chỉ hạ giọng nói ra, cầu cứu người kia nói, nguyện ý ra 50 vạn cứu hai người kia, có muốn hay không pháp? 50 vạn. Tiền mặt. Trần Mặc mắt sáng rực lên. Hắn cùng ba cái muốn nuốt riêng người, kỳ thật cũng không có quá lớn mâu thuẫn, hoàn toàn có thể nói vốn không quen biết. Hắn chỉ là không quen nhìn ba người diễn xuất mà thôi, nếu như bọn hắn xuất ra 50 vạn, cũng không phải không được. Vương Chỉ gật gật đầu, trong đoàn đội thân thủ của ngươi tốt nhất, hai người chúng ta đi thử xem thế nào. Nếu như có thể đem người cứu đi lên, 50 vạn một người một nửa. 50 vạn còn muốn một người một nửa. Trần Mặc do dự, một cái khác nguyên nhân có những người khác đi theo, hắn không có biện pháp sử dụng tuyệt chiêu của mình. Ách, nếu không ngươi cầm 30 vạn, ta cầm 20 vạn. Nghĩ đến Trần Mặc thân thủ, Vương Chỉ lại để cho 5 vạn khối tiền. Vương Chỉ nhượng bộ, ngược lại làm cho Trần Mặc không có ý tứ nói mình đi được chưa, đi. Trần Mặc từ trong lều vải chui ra ngoài, trở về cầu cứu nam nhân đứng ở đằng xa chính lo lắng chờ lấy bọn hắn. Nhìn thấy Trần Mặc từ trong lều vải ra, biết rõ Vương Chỉ đã thuyết phục Trần Mặc. Cảm kích nói, tạ ơn, trở về ta lập tức đem tiền chuyển cho các ngươi. Xuyệt, nói nhỏ chút chớ kinh động những người khác. Vương Chỉ cảnh cáo một câu. Ba người cầm lên hai chói dây leo núi, còn có các loại nghị cách cứu viện trang bị, đánh lấy đèn tin lập tức xuất phát. Đèn tin chiếu trên bạch tuyết, lắc người mắt mở không ra. Hai người rơi khe hở vị trí, cự ly doanh địa đại khái nửa giờ lộ trình, rất nhanh ba người đổi tới nơi khởi nguồn. Một đạo rộng hơn 1 mét khe hở, tuyết động bao trùm tại phía trên tạo thành một loại ngụy trang. Loại này tình huống, ban ngày đi đường thời điểm, chỉ cần dùng leo núi trượng thăm dò rất dễ dàng liền sẽ phát hiện. Ai bảo bọn hắn lựa chọn trong đêm đi đây? Ba người đầu tiên là đối trong cái khe hô to, muốn nghe một chút có hay không đáp lại. Từ phía dưới truyền lên chỉ có ba người gọi hàng tiếng vang. Ta đi thời điểm, bọn hắn ở phía dưới còn có thể đáp lại ta. Nam nhân lo lắng nói xong lại không ngừng hướng khe hở dò hô. Thừa điểm lực khí đi. Vương Chỉ quay người bắt đầu ở trên mặt đất cố định đinh tán lắp đặt dây thừng. Trần Mặc thì là cầm đèn tin nhìn xuống phía dưới một chút, khe hở không phải thẳng tắp, phía dưới quanh co khúc khuỷu, đưa đến giảm sóc tác dụng, cũng có khả năng để cho người ta sống sót. Nếu như là thẳng tắp từ trên trực tiếp ném tới phía dưới, kia cơ bản liền không cứu nổi. Ước chừng mười mấy phút, Vương Chỉ cố định lại neo cán buộc lại dây thừng. Trần Mặc biết rõ nên chính mình động thủ, từ Vương Chỉ trong tay tiếp nhận dây thừng, thắt ở bên hông an toàn cài lên. Ba người kế hoạch rất đơn giản, Trần Mặc thuận dây thừng xuống dưới, phát hiện người bước nhỏ dùng dây thừng lần lượt đem hai người thuận đi lên, Vương Chỉ cùng nam nhân phụ trách tại phía trên túm. Đem dây thừng cố định trên người mình, xác định cố định lại về sau, Trần Mặc không có nửa phần do dự trực tiếp nhảy vào trong cái khe. Động tác như vậy nhưng dọa Vương Chỉ nhảy một cái. Ta dựa vào thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trần Mặc trượt 5-6 mét, gặp được cái thứ nhất rẽ ngoặt vị trí, hơi nhún chân thân thể hướng bên cạnh rung động, nhảy qua rẽ ngoặt vị trí. Dùng đèn tin chiếu hướng phía dưới, hắn bây giờ thấy được chẳng cảnh, tại mặt đất là không thấy được. Phía dưới khe hở càng rộng, 7-8 mét cự ly nô lên một khối bình đài, Quảng Cảnh Đồng cùng Hạ Văn Quang hai người vừa vặn ngã tại phía trên. Cách bọn hắn mười mấy cm khe hở tiếp tục hướng xuống kéo dài, sâu không thấy đáy. Mệnh thật đúng là tốt. Nếu như rơi vào vết nứt phía dưới, hậu quả không cần nghĩ. Trần Mặc để cho tiện tìm kiếm hai người, trong đầu dạ đã một mực mở ra. Đột nhiên, trong tấm hình xuất hiện một cái vòng tròn màu đỏ, đánh dấu vị trí là vết nứt phía dưới. Là cái gì? Trần Mặc nhìn về phía khe hở chỗ sâu, bởi vì cự ly quá xa, đèn tin cầm tay chiếu sáng không đến phía dưới. Bọn hắn mang tới dây thừng có hạn, không có khả năng đến nhất phía dưới. Trần Mặc chỉ có thể trước thu hồi lòng hiếu kỳ, dưới chân đạp một cái đi vào hai người nằm bình đài. Hai người quấn tại túi ngủ bên trong đã hôn mê. Mở ra trên người dây thừng, trước tiên đem quảng cảnh đồng cũng chính là gã đeo kính buộc chặt tốt, từ phía trên ngã xuống kính mắt vậy mà không có rơi, dùng sức kéo dây kéo tử, phía trên Vương Chỉ cùng nam nhân bắt đầu dùng sức kéo dây thừng. Quảng cảnh đồng cứ như vậy bị đè đi lên, mấy phút sau, dây thừng lần nữa bị thuận xuống tới. Bởi vì phía dưới không gian muốn càng rộng, dây thừng rũ ở bình đài đối diện, đưa tay không cách nào cầm tới. Lăng ba vi bộ, Trần Mặc trước đạp ở bình đài phía sau băng bích bên trên, thân thể vọt tới đối diện, bắt lấy dây thừng lại là đạp một cái, một lần nữa trở về bình đài. Đem những người còn lại buộc chặt tốt, kéo một cái dây thừng. Vương Chỉ bọn người lần nữa dùng sức hướng lên kéo người. Buộc chặt thời điểm Trần Mặc thử một cái hai người nhiệt độ cơ thể, vẫn còn ấm độ, nghĩ đến vấn đề không lớn. Còn lại chính Trần Mặc, nhìn xem sâu không thấy đáy khe hở. Hắn thật muốn đi xuống xem một chút. Dùng vừa rồi phương pháp khoảng chừng lẫn nhau đạp có thể xuống dưới cũng có thể lên tới. Liền sợ dưới chân trượt mất đi trọng tâm, vậy coi như không dễ chơi. Lúc này dây thừng lại thuận xuống tới. Trần Mặc lắc đầu chờ ngày mai đem doanh địa dây thừng đều mang đến thời điểm lại xuống đi xem một chút. Hạ quyết tâm hơi nhún chân đạp một cái, nhảy qua đi tóm lấy dây thừng. Dây thừng chậm rãi lên cao. Rất nhanh Trần Mặc lần nữa tới mặt đất. Chương 53, mở ra năng lực mới trở về trên đường, Vương Chỉ cùng nam nhân một người kéo lấy một cái. Trần Mặc bất chấp nguy hiểm hạ khẽ hở, cho nên không cần hắn động thủ. Chúng ta đêm nay nếu như không đến, hai người bọn họ nhất định thật không đến buổi sáng ngày mai. Vương Chỉ nhìn như nói với Trần Mặc, nhưng thật ra là nói cho người bên cạnh nghe. Trần Mặc cùng đối phương không quen, nói chuyện ít một chút cố kỵ, trực tiếp đối nam nhân nói ra, sau khi xuống núi lập tức đem tiền đánh tới. Nam nhân liên tục gật đầu, hảo hảo, xuống núi lập tức liền cho các ngươi. Vương Chỉ khẩu trang hạ miệng cười nở hoa, Trần Mặc cái này ra hỏa thật thông minh, chính mình mới mở miệng hắn liền minh bạch có ý tứ gì. Tốn hao một giờ mới đem người kéo về doanh địa. Hai người ba lô cũng bị túm đi lên, lều vải cái gì đều tại. Vương Chỉ giúp đỡ bọn hắn đem lều vải nâng lên, lại đánh thức hai người ra hỗ trợ, mới đem quảng cảnh đồng cùng Hạ Văn Quang thu xếp tốt. Trần Mặc tiến vào chính mình lều vải, phòng ngừa Vương Chỉ lại tìm chính mình chờ nửa giờ mới tiến vào không gian. Xuất ra một hộp từ nóng nồi lẩu, mở ra gói hàng đem nước đổ vào phía dưới. Không bao lâu từ nóng nồi lẩu hô hô toát ra nhiệt khí, bữa lẩu nhỏ mùi thơm phiêu tán ra. Mở ra cái nắp, phối thêm bia mỹ mỹ ăn một bữa ăn kia. Ra ngoài không đến 2 giờ, nhỏ kiếm 30 vạn. Nam tiến ổ chăn trong lòng đều đẹp vô cùng. Ngày thứ hai bị chuông báo đánh thức, mặc quần áo tử tế trở lại lều vải. Doanh điệu bên ngoài không ít người tỉnh, bọn hắn cũng đang thảo luận quảng cảnh đồng cùng Hạng Văn Quang trở về sự tình. Ba người làm ra phản bội đoàn đội sự tình, có thể nghĩ bọn hắn về sau tại đoàn đội địa vị. Quảng cảnh đồng cùng Hạng Văn Quang đã thức tỉnh, nằm tại trong lều vải nghe phía ngoài tiếng nghị luận. Mặc dù thụ xa lánh, bọn hắn cũng không dám lại đơn độc ly khai, không đi theo đại quân đội, một mình trở về chính là muốn chết. Trần Mặc chui ra lều vải, Vương Chỉ mỉm cười hướng Trần Mặc gật đầu. Hai người có cộng đồng bí mật, quan hệ cũng càng thân cận một điểm. Triệu Lệ hôm nay trạng thái còn không tệ, ăn mặc thật dày trang phục leo núi đi đến Trần Mặc bên người. Tối hôm qua hai người các ngươi đi cứu người. Nha. Trần Mặc không có dấu giếm. Hắc hắc hắc, hứa hẹn cho ngươi bao nhiêu tiền a? Triệu Lệ giảo hỏi, ta cũng không tin ngươi sẽ hảo tâm mới đi cứu người. Hai người nói chuyện rất nhỏ giọng, giống như là tiểu tình lữ đang nói thì thầm đồng dạng. Bất quá cũng không ai kỳ quái, từ Dương Tỷ bắt đầu tất cả mọi người coi là hai người bọn họ chính là tình lữ. Ngươi hiểu rất rõ ta, đây cũng không phải là chuyện tốt. Trần Mặc nhìn nói với Triệu Lệ, có cái gì không tốt sự tình đâu. Triệu Lệ quay đầu hai người đối mặt. Trần Mặc chưa từng cho là mình là chính nhân quân tử. Nếu như Triệu Lệ muốn cùng hắn tại núi Tuyết Chi đỉnh đến lần cá nước thân mật, chỉ cần nàng không chê đông lạnh cái mông, Trần Mặc nhất định phụng bồi tới cùng. Nhìn thấy Trần Mặc dục vọng con mắt, Triệu Lệ vội vàng nghiêng đầu không dám tiếp tục đối mặt. Trần Mặc trong lòng cắt một tiếng. An xong điểm tâm, Vương Chỉ vẫn như cũ đem tất cả mọi người chia tổ bảy. Hôm nay tại lục soát một ngày, nếu như phụ cận không có, chúng ta liền muốn đổi doanh địa. Trần Mặc thật muốn nói cho Vương Chỉ tranh thủ thời gian đổi doanh địa đi, chung quanh hắn lục soát qua cọp lồng đều không có, những cái kia giả Hà Diệp Tuyết Liên đều bị hắn hái sạch. Bất quá vừa vặn hắn có thể thừa dịp hôm nay thời gian đi vết nước phía dưới nhìn một chút. Ăn cơm trên đường, Triệu Lệ tới muốn cùng Trần Mặc một tổ lục soát. Ngươi trước cùng người khác một tổ đi, ta hôm nay tại doanh địa nghỉ ngơi một ngày. Vì cái gì? Ngươi cũng khó chịu. Triệu Lệ lập tức quan tâm hỏi thăm. Nếu không ta lưu lại chiếu cố ngươi đi. Ngươi không sợ? Trần Mặc trêu chọc hỏi. Triệu Lệ một cái đại bạch nhãn, không đứng đắn. Nếu không muốn ra ngoài, vậy ngươi tại doanh địa nghỉ ngơi đi. Đuổi đi Triệu Lệ, Trần Mặc để Vương Chỉ đem doanh địa tạm thời không cần dây thừng đều cho mình lấy tới. 23 người, mỗi người đều có một bó dây thừng, đây là trèo lên núi tuyết thiết yếu trang bị. Vương Chỉ hết thảy tìm đến 15 chói, mỗi cụm dài 20 mét hết thảy 300 mét, Trần Mặc cũng không tin còn tới không được ngọn nguồn. Đợi đến những người khác xuất phát tìm kiếm, Trần Mặc đem một đống dây thừng thu vào không gian, vận chuyển lăng ba vi bộ đi vào ngày hôm qua hai người rơi xuống vị trí. Tối hôm qua đi thời điểm, chỉ đem dây thừng mở ra mang đi, trên mặt băng cố định neo cán vẫn còn ở đó. Đem dây thừng lấy ra một đầu cố định tại neo cán bên trên, đem còn lại dây thừng sâu chuỗi buộc lại, toàn bộ ném vào trong cái khe. Nắm chặt thời gian, Trần Mặc nắm lấy dây thừng thuận xuống dưới, đi ngang qua rẽ ngoặt vị trí, đi ngang qua cứu người bình đài, Trần Mặc một mực hướng phía dưới. Trong cái khe chỉ có đèn tin soi sáng ra tới sáng ngời. Trần Mặc thời khắc chú ý dây thừng chiều dài, vạn nhất dây thừng không đủ dài, vậy hắn liền trực tiếp rơi xuống. Cũng may trải qua mấy phút hạ xuống, đèn tin chiếu đến khe hở dưới đáy, mà hắn chuẩn bị dây thừng, cách xa mặt đất còn có mười mấy thước cự ly. Gần như vậy cự ly, sử dụng lăng ba vi bộ nhảy đi xuống cũng sẽ không tụ thương. Chợt đến dây thừng cuối cùng, buông tay ra nhẹ nhõm rơi xuống đất. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tại khe hở dưới đáy còn có thể rõ ràng nghe được răng rắc, núi tuyết phát ra khe hở thanh âm. Dạ đã mở ra, tìm kiếm đỏ vòng đánh dấu vị trí. Cự ly xa mười mấy mét vị trí, Trần Mặc rốt cục thấy được phát ra đánh dấu đồ vật. Một gốc cánh hoa thuần màu trắng như tuyết, nhụy hoa đỏ tía ướt át thực vật. Trần Mặc cách gần có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe được mùi thơm trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Mẹ nó, thật sự là tốt đồ vật a. Trần Mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng nhịn không được thấy nhiều biết rộng hơn mấy miệng. Ngón tay chỉ tại màu trắng trên mặt cánh hoa, cả cây thực vật bị thu vào không gian bên trong, lại biến đổi xuất hiện trên tay. Đinh Thiên Nhiên Tuyết Liên thời hạn là 1152 năm, tham khảo giá cả 1152 vạn ấn phi văn gia giá 500 vạn, hệ thống cho tham khảo giá cả hơn 1000 vạn, này làm sao làm? Trần Mặc ngây người trong lúc đó đột nhiên phát hiện, Thiên Nhiên Tuyết Liên lá cây đang từ từ khô héo. Nhanh chóng đem nó thu vào không gian, chính mình lại tiến vào không gian. Nhìn thấy Tuyết Liên không còn biến hóa mới thả lòng trong lòng. Thiếu điều, không nghĩ tới Thiên Nhiên Tuyết Liên ly khai sinh trưởng địa phương, ngay lập tức sẽ khô héo. Nếu như người khác hái được còn không có tuyết rơi núi, đoán chừng liền nát không có. Giá tiền sự tình các loại trở về rồi hay nói, Trần Mặc mở ra hệ thống xem xét điểm tích lũy, so với tham khảo giá cả, điểm tích lũy càng làm cho Trần Mặc hưng phấn. Trước mắt điểm tích lũy, 163.220 hệ thống làm sao mới cho ta 10 vạn điểm tích lũy. Đinh một cái lâm sản, nhiều nhất điểm tích lũy là 10 vạn điểm. Ngươi cuối cùng giải thích quyền tốt, ta hiểu không nên nói nữa đi xuống. Trần Mặc ngăn cản hệ thống tiếp tục phát biểu. Túc chủ, Trần Mặc lực lượng, 10 nhanh nhẹn, 2 tốc độ, 10 khứu giác, 2 thị lực. 10 tất cả số liệu người bình thường là 5 điểm tích lũy có thể tiếp tục tăng cường tố chất thân thể, tỉ như lực lượng 10 điểm là gấp 20 lần lực lượng tăng phúc, điểm đến 11 lại biến thành 21 lần lực lượng tăng phúc, cứ thế mà suy ra. Hiện tại có 16 vạn điểm tích lũy, Trần Mặc ngang tàng đem nhanh nhẹn cùng khiếu giác tăng lên tới 10 điểm. Đinh 8 giờ nhanh nhẹn gia tăng thành công, điểm tích lũy 4000 đinh chúc mừng tốc chủ nhanh nhẹn đạt tới 10 điểm, mở ra vi khống năng lực đinh 8 giờ khiếu giác gia tăng thành công, điểm tích lũy 4000 đinh chúc mừng tốc chủ khiếu giác đạt tới 10 điểm, mở ra người nghe trăm dặm hệ thống liên tục nhắc nhở về sau, Trần Mặc cảm giác thế giới thay đổi. Hắn có thể phân biệt ra được trong không khí các loại mùi, mở ra một bao khoai tây chiên hướng lên phía trên dương lên. Khoai tây chiên tản mát rơi xuống, vì không năng lực để khoai tây chiên trong mắt hắn phản phất điều gấp 10 trầm thả, nhanh chóng đưa tay từng mảnh, một lần nữa đem khoai tây chiên cất vào trong túi, vậy mà một mảnh đều không có rớt xuống đất. Trần Mặc xuống rồi. Về sau gặp lại bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh né. Trở lại chuẩn bị trở về doanh địa, đi đến dây thừng rủ xuống vị trí, ngựa đầu thình lình phát hiện dây thừng không có. Chương 54, Bạch Nhãn Lang Trần Mặc còn tưởng rằng chính mình tìm nhầm địa phương. Sở trường đèn tin tại phụ cận cẩn thận tìm tìm. Từ hắn xuống tới đến Thiên Niên Tuyết Liên vị trí, hết thảy không cao hơn 20 mét cự ly, không có khả năng tìm không thấy. Cuối cùng Trần Mặc chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, dây thừng bị người tại phía trên thu hồi đi. Lúc này khe hở phía dưới, hai bên ngọn núi cự ly đại khái hơn 2 mét. Trần Mặc hít sâu một hơi, vận chuyển lăng ba vi bộ chân phải dùng sức đạp phải ngọn núi, thân thể bay lên không trong nháy mắt người cũng đến trái ngọn núi, chân trái tiếp tục phát lực, để thân thể nghiêng lên tới phải ngọn núi. Nếu như không có đem nhanh nhẹn lên tới 10, sẽ còn sợ động tác của mình sai lầm mất đi trọng tâm rơi xuống, bây giờ nhanh nhẹn đến 10. Mỗi một bước cũng giống như động tác chậm, để Trần Mặc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại làm không phải tiết mục ngắn, chân trái giống chân phải thăng thiên, mà là một loại mượn lực trên nhảy phương pháp. Trần Mặc tốc độ thật nhanh, nếu như động tác không ăn khớp chậm lại, người cũng sẽ tùy theo rơi xuống. Ước chừng nửa phút sau, Trần Mặc trên nhảy đến cứu người bình đài. Bình ổn rơi xuống trên bình đài, mở ra dạ đạ công năng, trong tấm hình một người hình đánh dấu ngay tại nhanh chóng ly khai. Biết rõ đối phương chính là muốn hại mình người. Trần Mặc lần nữa lên nhảy, vượt qua rẽ ngoặt vị trí, mấy bước từ khe hở lối ra bật đi ra, rơi xuống trên mặt tuyết hướng doanh phương hướng nhìn lại, một cái bóng đen còn tại di chuyển nhanh chóng, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ từ phía dưới bò lên, mà hắn buộc chặt dây thừng, bị đối phương chôn ở neo cán bên cạnh trong đống tuyết. Ha ha, muốn ta mệnh. Bốn bề vắng lặng, Trần Mặc không còn che giấu sử dụng lăng ba vi bộ, mười mấy giây đồng hồ liền đuổi kịp đi được người. Trần Mặc đi bộ bên trong hoàn toàn không có phát ra âm thanh, cho nên dù là đã chạy đến đối phương sau lưng, đối phương cũng không có phát giác. Quảng cảnh đồng. Trần Mặc ở phía sau đột nhiên kêu một tiếng. Đối phương bị hù toàn thân run lên, run rẩy quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đối phương chính là Trần Mặc nghĩ cách cứu viện gã đeo kính Quảng Cảnh Đồng. "Ta hắn a cứu ngươi, ngươi trái lại muốn hại chết ta." Trần Mặc ngữ khí băng lãnh nói. Quảng Cảnh Đồng giống nhìn thấy quỷ đồng dạng bị hù nói không ra lời, quay người muốn đi doanh địa chạy. Trần Mặc từ phía sau một cước đem nó đạp ghé vào trên mặt tuyết. "Chạy, còn muốn chạy?" Quảng Cảnh Đồng nằm dạp trên mặt đất la lộn, "Đừng động thủ, đừng động thủ." Trần Mặc chân đạp tại Quảng Cảnh Đồng trên ngực, nói, "Tại sao muốn hại ta, lại thế nào tìm tới ta sao?" Quảng Cảnh Đồng được chứng kiến Trần Mặc thân thủ, 10 cái có vũ khí vô lại vài phút bị bãi bình, hắn rơi xuống đối phương trong tay biết rõ không có thể chạy thoát. Là Hạ Văn Quang bọn hắn ra chủ ý, đem ngươi cùng Vương Chỉ lưu tại núi tuyết, như thế cũng không cần giao 50 vạn nghĩ cách cứu viện phí hết. Nhóm chúng ta nhìn thấy ngươi sưu tập dây thừng, đoán được ngươi nghĩ hạ khe hở, cho nên ta tìm tới. Nhìn thấy Quảng Cảnh Đồng né tránh nhãn thần, Trần Mặc liền biết rõ hắn đang nói láo. Chủ ý không phải hắn ra, chính là ba người cùng một chỗ nghĩ tới, không thể nào là có ngoài hai người. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trần Mặc ngồi xổm người xuống, tay đập vào Quảng Cảnh Đồng trên thân thể. Một giây sau Quảng Cảnh Đồng cùng Trần Mặc đồng thời tại trên núi tuyết biến mất. xuất hiện trong không gian. Quảng cảnh đồng một bước, một nháy mắt chính mình làm sao lại đổi một cái địa phương. Nhìn thấy chung quanh đứng thẳng kệ hàng, còn có bên cạnh lều vải. Chúc mừng ngươi, vẫn là thứ nhất đi vào người nơi này. Trần Mặc đứng ở một bên xấu xa nói. Đây là đâu? Trần Mặc, ngươi thả qua ta, ta cam đoan đem tiền cho ngươi. Quảng cảnh đồng phi thường sợ hãi, tại không biết rõ cái gì địa phương, so tại trên núi tuyết còn làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Trần Mặc tìm ra một đoạn dây thừng, cưới trên người quảng cảnh đồng đem nó buộc chặt tốt. Quảng cảnh đồng muốn phản kháng, nhưng hắn lực lượng cùng Trần Mặc gấp 20 lần tăng phúc so ra, tựa như gà con non đồng dạng. Không bao lâu trói thành bánh trưng. Hai người kia ở đâu? Trần Mặc trong lòng đã có suy đoán vẫn hỏi một lần. Quảng cảnh đồng tới hại chính mình, hai người kia hẳn là đi đối phó Vương Chỉ. Quả nhiên quảng cảnh đồng gian nan mở miệng, bọn hắn đi tìm Vương Chỉ. Van cầu ngươi thả ta đi, thật không trách ta sự tình, đều là hai người bọn họ chủ ý. Không sao, một hồi các ngươi liền đoàn tụ. Trần Mặc nói dứt lời từ không gian bên trong biến mất. Nhìn thấy Trần Mặc ngay tại trước mắt mình biến mất, quảng cảnh đồng kém chút bị hụt chết. Điên cuồng dãy rủa muốn tránh thoát dây thừng, kết quả càng dùng sức trên thân thể dây thừng siết càng chặt. Trần Mặc hệ nút thắt đừng bảo là một người, chính là dã chư bị dìm ở cũng đừng nghĩ tránh thoát. Từ không gian bên trong ra, sử dụng lăng ba vi bộ hướng Vương Chỉ đại khái phương vị chạy tới. Người khác tại núi tuyết hành động, cần thiết phải chú ý sơn hình hình dạng mặt đất, xem chừng khe hở cống ngầm. Trần Mặc hoàn toàn không thèm để ý trực tiếp một đường thẳng chạy tới. Nửa đường có đội viên trong lúc không thể nghi ngờ nhìn thấy nơi xa một vệt bóng đen chạy tới, còn tưởng rằng chính mình quang tuyết chứng phạm vào chờ đang nhìn thời điểm bóng đen biến mất. Trần Mặc 5 phút sau tìm tới Vương Chỉ dẫn đầu lục soát tiểu tổ. Ba người tiểu tổ lúc này lại là 5 người, Hạ Văn Quang cùng cái kia cầu cứu nam nhân cũng xen lẫn trong Vương Chỉ tiểu tổ bên trong. Trần Mặc không có gấp hiện thân, nếu như hắn xuất hiện hai người nhất định đoán được sự tình có biến, sẽ hủy bỏ hành động. Giấu ở nơi xa âm thầm quan sát. 5 người thoạt đầu coi như bình thường, Hạ Văn Quang hai người một mực nói với Vương Chỉ lấy cái gì. Một lát sau, Vương Chỉ đi theo Hạ Văn Quang hai người ly khai, có ngoài hai người tại nguyên chỗ chờ đợi. Trần Mặc biết rõ bọn hắn muốn động thủ, thay cái phương hướng nhanh chóng tiếp cận. Các loại ba người tránh đi hai người khác ánh mắt về sau, Hạ Văn Quang nói ra, "Vương đội, cảm tạ ngươi cùng Trần huynh đệ cứu được nhóm chúng ta. Có lời gì nói thẳng." Hai người nhất định phải lôi kéo hắn đến nơi xa nói chuyện, Vương Chỉ coi là đối phương muốn nói 50 vạn sự tình, hắn cũng không hy vọng người khác biết rõ, cho nên liền theo tới rồi. Hạ Văn Quang đối mặt khác một người sử một cái nhãn thần. Hai người một trước một sau đem Vương Chỉ kẹp ở giữa, Hạ Văn Quang phụ trách ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, đột nhiên người phía sau dùng dây thừng điểm chặt Vương Chỉ cổ. Vương Chỉ không biết làm sao, đưa tay đi bắt trên cổ dây thừng, nhưng là bởi vì mang theo nặng nghề bao tay căn bản bắt không được. Hạ Văn Quang cung kính biểu lộ biến mất, đội thành âm tàn thần sắc ở phía trước phối hợp che Vương Chỉ miệng. Còn nói cái gì, chết đi cho ta. Hạ Văn Quang hung dữ hướng Vương Chỉ mắng. Vương Chỉ trong nháy mắt bị hai người ép đến. Mắt thấy Vương Chỉ đã mắt trợn trắng, lập tức liền muốn bị điểm chết. Hạ Văn Quang trên mặt hiện lộ ra hưng phấn, bởi vì nghỉ tuyết liên sự tình, ba người bọn họ bị tất cả mọi người chế giễu. Hạ Văn Quang đem hết thể trách nhiệm đều do tại Vương Chỉ cùng Trần Mặc trên thân. Đây cũng là bọn hắn lựa chọn động thủ nguyên nhân. Đã bọn hắn không dễ chịu, cũng sẽ không để hai người tốt hơn, tại trên núi tuyết giết chết Trần Mặc cùng Vương Chỉ, chẳng những có thể hạ giận còn có thể tiết kiệm 50 vạn khối tiền. Tương lai coi như trong đoàn đội người báo cảnh sát trên núi tuyết cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đi chết đi. Hạ Văn Quang liều mạng che Vương Chỉ miệng. Ầm. Một tiếng vang trầm. Hướng Vương Chỉ Trần Mặc cầu cứu qua nam nhân ngất đi, Hạ Văn Quang ngẩng đầu nhìn thấy một cái bóng đen hướng mặt của hắn bay tới. Tiếp lấy hắn cũng cái gì đều không biết rõ. Trần Mặc thu hồi chân, nhìn xem Hạ Văn Quang bị đạp dẹp cái mũi, thật sự là mấy cái bạch nhãn lang a dây từng bung lỏng. Vương Chỉ miệng lớn hô hấp lấy không khí, bởi vì thời gian dài thiếu dưỡng hai mắt một mảnh đen như mực. Chờ hắn thị lực khôi phục lại, phát hiện bên cạnh không có bất kỳ ai. Nắm lên trên cổ dây thừng, Vương Chỉ biết rõ vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật, hắn kém chút bị người muốn mạng già. Thế nhưng là người đi đâu rồi? Vương Chỉ khoảng chừng tìm kiếm, không thấy gì cả. Chương 55, chế tại không gian bên trong. Trần Mặc nhìn xem chất thành một đống ba người, hắn không có dẫn người ly khai, mà là trực tiếp đem bọn hắn thu vào không gian. Dạng này đợi đến Vương Chỉ bọn hắn đi xa, hắn liền sẽ không bị phát hiện. Quảng cảnh đồng nhìn thấy có ngoài hai người cũng bị bắt tiền đến, vẫn là bị đánh ngất xỉu trạng thái, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trần huynh đệ, Trần ca, nhóm chúng ta biết rõ sai, tha nhóm chúng ta một lần đi. Trần Mặc lười nhác cùng người sắp chết nói chuyện. Trần cha, ngươi đem ta thả, ta đem tiền cho hết ngươi được hay không? Ta có 200 vạn. Quảng cảnh đồng đã không để ý tới có ngoài hai người, chỉ cần mình có thể sống là được. Nhìn Trần Mặc vẫn như cũ không hề bị lay động, quảng cảnh đồng khóc, Trần ca, Trần cha, ta trên có già dưới có trẻ, bọn hắn không thể không có ta à? Nhìn quảng cảnh đồng giả thành đáng thương, Trần Mặc tức giận, qua ngươi có già có trẻ, chẳng lẽ ta không có? Chẳng lẽ Vương Chỉ không có? Các ngươi muốn hại chết chúng ta thời điểm nghĩ tới sao? Quảng cảnh đồng hoa hoa khóc lớn, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, ta không phải người, ngươi coi ta là cái dám thả đi? Yên tâm đi, ta sẽ không giết các ngươi. Trần Mặc nói xong, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, lại xuất hiện tại trên núi tuyết. Vương Chỉ đám người đã ly khai, Trần Mặc hướng khe hở phương hướng chạy gấp tới. Mấy phút sau đi vào khe hở cửa vào, dây thừng vẫn còn, quảng cảnh đồng lúc ấy liền cùng neo cán kết nối đều không có mở ra. Một lần nữa đem dây thừng ném vào khe hở, Trần Mặc một cái tay nắm lấy dây thừng thuận xuống dưới, đi vào 300 mét sâu khe hở dưới đáy. Tâm niệm vừa động đem quảng cảnh đồng ba người phóng xuất ra. Đừng nói không cho các ngươi lưu đường sống, nơi này có một dương mì tôm, các ngươi nếu như có thể đi ra ngoài, kia chúng ta sổ sách liền xóa bỏ. Trần Mặc từ không gian bên trong xuất ra một dương mì tôm ném tới băng lánh trên mặt đất. Chu vi một mảnh đen kịt, quảng cảnh đồng không biết rõ bọn hắn ở nơi nào, nhưng hắn biết rõ nhất định là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương. "Thả ta đi, cầu ngươi thả ta đi." Quảng cảnh đồng còn tại làm sao cùng dãy rủa. Trần Mặc dùng đèn tin chiếu sáng, mở ra quảng cảnh đồng sợi dây trên người, hai người bọn họ một hồi liền có thể tỉnh, ba người các ngươi không phải ưa thích nghiên cứu sao, liền hảo hảo nghiên cứu một chút làm thế nào chứ? Quảng cảnh đồng tiếp lấy nhìn thấy, Trần Mặc khoảng chừng đạp đạp mặt tường bay đi lên bắt lấy dây thừng. Hắn đã không có tâm tư trấn kinh, "A a." Quảng cảnh đồng gấp chỉ có thể làm gọi. Có dây thừng phụ trợ Trần Mặc đi lên thật nhanh, không bao lâu liền lần nữa tới đến trên núi tuyết. Đem tất cả dây thừng thu lại, hắn không có ý định để ba người ra, như thế nào lại cho bọn hắn lưu lại dây thừng. Cầm dây thừng nhanh chóng trở về doanh địa. Mới hơn 2 giờ chiều, không ít người đã trở về. Vương Chỉ vẻ mặt buồn thiu cùng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nói chuyện. Nhìn thấy Trần Mặc, Vương Chỉ vội vàng đứng người lên đi tới, "Huynh đệ xảy ra chuyện, thế nào?" Trần Mặc giả dạng làm không biết rõ tình hình dáng vẻ. Vương Chỉ đem Trần Mặc kéo đến một bên nhỏ giọng nói ra, "Hôm nay ta cùng Hạng Văn Quang bọn hắn ra ngoài tìm kiếm Tuyết Liên, hai người vậy mà đối ta hạ sát thủ." "A, sau đó thì sao?" Trần Mặc rất khẩn trương hỏi. Về sau không biết rõ vì cái gì bọn hắn liền biến mất. Vương Chỉ cũng cảm giác không hiểu đâu, hắn lúc ấy ngắn ngủi choáng một cái trở lại tỉnh táo lại, trên mặt tuyết cũng chỉ thừa chính mình. Vương Chỉ cũng chỉ có thể cho rằng hai người cho là hắn chết liền lý khai. Còn có Quảng Cảnh Đồng, ba người cái gì trang bị đều không có cầm liền biến mất, những người khác cũng không có thấy bọn hắn. Trần Mặc vuốt ve cái cằm, "Sẽ không bị mất ta. Ngươi muốn nói như vậy thật là có khả năng." Vương Chỉ tỉnh ngộ, ba người hoảng hốt chạy bừa, ai cũng không biết rõ sẽ đi đến chỗ nào. "Còn có chúng ta 50 vạn cũng mất." Vương Chỉ biểu lộ bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy rất có lỗi với Trần Mặc, lôi kéo Trần Mặc bất chấp nguy hiểm đi cứu người, kết quả cứu được một đám bạch nhãn lang. Trần Mặc đập Vương Chỉ một cái, "Không có việc gì, không cần để ở trong lòng. 30 vạn mà thôi." Trần Mặc thật không để trong lòng, bởi vì không gian bên trong giấu Thiên Nghiên Tuyết Liên, chính mình hái đương nhiên sẽ không lấy ra cùng đám người chia sẻ, nhiều nhất các loại đổi thành tiền cho Triệu Lệ chia một ít. Ban đầu là nàng muốn dẫn lấy chính mình tới, trại tạm giam bên trong còn giúp lấy chính mình tìm Hàn luật sư, ân tình là cần còn. Huynh đệ rất rộng lượng. Vương Chỉ tán thán nói. Buổi chiều trong doanh địa đều là thảo luận quảng cảnh đồng ba người. Liên tục tìm kiếm 2 ngày cũng không có tìm được Tuyết Liên, Vương Chỉ hỏi thăm mọi người cái nhìn, "Chúng ta là rút lui, vẫn là tiếp tục tìm kiếm?" Bởi vì ba người mất tích, đoàn đội tiếp tục tìm kiếm không khí cũng không mãnh liệt. Triệu Lệ muốn tỏ thái độ tiếp tục tìm kiếm, nàng là Hoa Đẳng tập đoàn đặc phái viên, nói chuyện có nhất định phân lượng. Trần Mặc nhỏ giọng nói với Triệu Lệ, "Trở về đi, ta có biện pháp cứu ngươi khuê mật." Triệu Lệ kinh ngạc, "Ngươi có cái gì biện pháp?" Nhìn thấy Trần Mặc mỉm cười biểu lộ, Triệu Lệ vừa mừng vừa sợ, hạ giọng hưng phấn hỏi, "Chẳng lẽ ngươi tìm được Tuyết Liên ban cho ấn phi văn, Triệu Lệ nhất định sẽ biết đến, cho nên không cần thiết đối nàng giấu giếm." Trần Mặc khẽ gật đầu, nhiều người phức tạp không nói gì. Triệu Lệ kích động thân thể đều đang run rẩy. Nghĩ Tuyết Liên chính là Trần Mặc mang về, nàng tin tưởng Trần Mặc nói hái được không phải là lời nói dối. "Vương đội trưởng, các đội viên cảm xúc không cao, không được chúng ta liền đi về trước tu chỉnh đi." Triệu Lệ bình phục sau khi nói. Vương Chỉ gật gật đầu, trải qua một trận sinh tử kiếp khó, hắn so với ai khác đều nghĩ nhanh đi về thăm nhà một chút lao bà của mình hải tử. Làm bị rìm tắt thở thời điểm, trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại vợ con hình tượng. Nghĩ đến chính mình lâu dài ở bên ngoài mạo hiểm, thua thiệt người nhà nhiều lắm. Cuối cùng giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, phần lớn người đồng ý đường cũ trở về chỉnh đốn. Hôm nay đã buổi chiều, trở về cũng muốn các loại sáng mai hừng đông xuất phát. Mọi người sau khi ăn cơm tối xong riêng phần mình trở về trướng đồng nghỉ ngơi. Triệu Lệ nhịn không được kích động trong lòng, lặng lẽ đi vào Trần Mặc phía ngoài lều. "Trần Mặc, mở cửa." Trần Mặc liền biết rõ cô nàng này sẽ tìm tới, cho nên không có tiến vào không gian. Từ bên trong kéo ra khóa kéo. Triệu Lệ vội vàng chui đi vào. Một chiếc LED đèn đặt ở giữa hai người, cũng chiếu vào hai người trên mặt. Triệu Lệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bất quá vẫn không quên hạ giọng, "Nhanh, nhanh nhanh ta xem một chút." Thiên Nhiên Tuyết Liên lấy ra chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Trần Mặc sớm từ phía trên hái được một mảnh màu trắng dưới mặt cánh hoa đến, làm bộ sờ tay vào ngực lấy ra cánh hoa đưa cho Triệu Lệ, "Thiên Nhiên Tuyết Liên không thể bại lộ bên ngoài, nếu không sẽ lập tức khô héo, chỉ có thể cho ngươi một mảnh cánh hoa nhìn xem." Triệu Lệ không nghi ngờ gì, hai tay tiếp nhận cánh hoa, dù là chỉ là một mảnh nho nhỏ cánh hoa, cũng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta nghe tâm thần thanh thản. Triệu Lệ say mê nghe cánh hoa hương vị, "Thơm quá." Nói xong đột nhiên giang hai cánh tay ôm lấy Trần Mặc, "Cảm ơn ngươi Trần Mặc, cảm ơn ngươi tìm được Tuyết Liên." Biết rõ Triệu Lệ đang vì khuê mật cao hứng, Trần Mặc nhẹ nhàng vô Triệu Lệ phía sau lưng. "Nếu không ban đêm ngủ ta lều vải." "Bá." Triệu Lệ lập tức buông ra Trần Mặc, lúng túng hai cánh tay vặn ba cùng một chỗ, nhìn thấy Trần Mặc một mặt cười xấu xa, biết rõ đối phương đang trêu chọc nàng. Thật to cho Trần Mặc một cái liếc mắt, vội vàng chui ra lều vải. Chương 56, đến Hoa Đẳng tập đoàn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai đám người đem doanh địa tất cả trang bị chỉnh lý đóng gói. Mất tích ba người vật phẩm bị Vương Chỉ tìm một cái địa phương trốn giấu, ai cũng không nguyện ý lặn lội đường xa, nhiều lưng mấy chục cân đồ vật. Lên núi thời điểm đi 2 ngày, xuống núi lúc bởi vì có lúc đến cố định lại neo cán, tốc độ tương đối mau một chút. Chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian, đám người liền an toàn đã tới dưới núi. Đội xe lưu thủ 2 người không nghĩ tới, đội trinh sát nhanh như vậy liền xuống tới. Hỏi thăm xong mới biết rõ, đoàn đội vậy mà mất tích 3 người. Đến dưới núi điện thoại khôi phục một điểm tín hiệu. Vương Chỉ gọi điện thoại đem nhân viên mất tích sự tình hồi báo cho cảnh sát. Bất quá hắn cũng không có nói 2 người muốn giết chuyện của hắn, người đã mất tích truy cứu những chuyện kia không cần thiết. Hồi báo cho cảnh sát cũng chỉ là thông lệ thao tác, dù sao cũng là ba đầu nhân mạng. Trần Mặc đem thông tin điện thoại khởi động máy, bên trong cũng thu được không ít tin tức. Có Trần Biện Thức gửi tới, cũng có Tính Hương gửi tới. Mọi người tại dưới núi lại nghỉ ngơi một đêm, sau đó lái xe trở về. Trần Mặc vẫn là cùng Triệu Lệ một cái xe. Triệu Lệ ngày hôm qua đạt được Trần Mặc sau khi đồng ý, liền đem tìm tới Tuyết Liên sự tình báo cho chính mình quê mật. Trên xe Triệu Lệ lộ vẻ phi thường vui vẻ. Bên kia đã chuẩn bị xong chờ chúng ta Tuyết Liên đưa đến bên kia liền có thể chế biến chữa bệnh thuốc. Ừm. Trần Mặc tựa lưng vào ghế ngồi trở về một tiếng. Cái này hai ngày đi đường hắn đều đang tự hỏi một vấn đề, hệ thống cho tham khảo giá tiền là 1.000 vạn. Ấn Phi Văn cho giá tiền là 500 vạn, cả hai kém gấp đôi. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định lấy 500 vạn giá cả, bán ra cho Ấn Phi Văn. Nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất, Ấn Phi Văn đáp ứng cho hắn 20 vạn tiền thuê, hắn mới đến núi tuyết tìm kiếm Tuyết Liên, hai người xem như thuê quan hệ. Gặp Tuyết Liên tham khảo giá cao hắn liền nâng giá, ít nhiều có chút không đạo đức. Còn có điểm thứ hai chính là, Tuyết Liên thuộc về có tiền mà không mua được, có tiền mà không mua được. Ngoại trừ Ấn Phi Văn nhu cầu cấp bách Tuyết Liên, không ai nguyện ý hoa mấy trăm hơn ngàn vạn mua sắm. Dù là hệ thống cho tham khảo giá là 5.000 vạn, không có người mua với hắn mà nói cũng là không đáng một đồng. Cho nên Trần Mặc quyết định thực hiện khế ước tinh thần, Tuyết Liên 500 vạn bán cho Ấn Phi Văn. Nghĩ cái gì đây? Là nghĩ tiền tới sổ sạch như thế nào sao? Nhìn thấy Trần Mặc trầm tư, lái xe Triệu Lệ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, lần trước cướp đi ngươi một chiếc BMW, nghĩ đến đưa ngươi một đài xe gì tốt. Như là đã quyết định, Trần Mặc không còn xoắn xuýt, cùng Triệu Lệ trò chuyện. Triệu Lệ rất kinh hỉ, "Oa, muốn đưa ta một chiếc xe. Ngươi không phải muốn truy ta đi?" "Không truy, ngươi quá tham ăn ta nuôi không nổi, là làm đối tác đưa cho ngươi chia hoa hồng." Cắt. Triệu Lệ tay phải cho Trần Mặc làm ra một cái quốc tế thông dụng thủ thế. "Ta nói muốn chia hoa hồng là nói đùa, chỉ cần ta khuê mật có thể khôi phục là được." Triệu Lệ nói khéo từ chối Trần Mặc hảo ý, tiền của ngươi liền giữ lại cưới vợ đi. Triệu Lệ nghiêng đầu đối Trần Mặc hoạt bát chớp một cái con mắt. Mặc dù vừa đi vừa về không đến 10 ngày thời gian, Triệu Lệ trắng đoán mặt bị giảm đen một tầng, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng mỹ lệ dung mạo, nhìn ngược lại khỏe mạnh hơn một chút. Đội xe ban đêm tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Rốt cục tại ngày thứ ba về tới thành phố. Đoàn đội thanh lý sự tình cần Triệu Lệ phụ trách, đến thành phố Triệu Lệ xuống xe cùng Vương Chỉ bọn người đi câu thông. Trần Mặc tại bên cạnh xe chờ đợi, hắn một hồi muốn cùng Triệu Lệ trực tiếp đi Hoa Đằng tập đoàn. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc cảm giác phi thường tốt, Trần Mặc nhìn xem lui tới đám người. Đột nhiên nhìn thấy một tên trộm, chuẩn bị trộm một tên phụ nữ túi tiền. Tên trộm kia Trần Mặc còn nhận biết, trước đó muốn trộm hắn đồ vật, kết quả bị hắn phát hiện giáo huấn một trận. Mắt thấy kẻ trộm tay đã luồn vào phụ nữ trong bọc. "Uy!" Trần Mặc kêu một tiếng. Cả hai cự ly không xa, phụ nữ quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, kẻ trộm thì là lập tức rút tay về. Kẻ trộm âm tàn quay đầu, muốn nhìn một chút cái nào mắt không mở, cũng dám phá hư hắn làm việc. Kết quả là thấy được Trần Mặc mặt. Nếu như hỏi kẻ trộm không muốn nhất nhìn thấy ai, đó nhất định là Trần Mặc. Bởi vì lần trước đắc tội Trần Mặc, bọn hắn kẻ trộm thiên đoàn cũng không dám tiếp tục tại xe buýt ngược lên trộm. Không nghĩ tới vừa ra cửa lại đụng phải tên sát tinh này. Kẻ trộm lúng túng vò đầu bứt tai, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Hắn sợ chạy Trần Mặc đang đuổi trên hắn. "Đại ca, đã lâu không gặp, gần nhất rất tốt đi." Kẻ trộm cuối cùng vẫn là quyết định chủ động vấn an. "Rất tốt, thương thế của các ngươi đều tốt." Nghe được Trần Mặc, kẻ trộm mặt đều muốn tái rồi, chỗ nào có thể tốt nhanh như vậy, hắn chẳng qua là lúc đó tổn thương nhẹ mà thôi. Còn có mấy cái nằm ở trên giường không thể làm xuống đây. "Nhanh tốt, nhanh tốt." Kẻ trộm chỉ có thể trả lời như vậy Trần Mặc. Triệu Lệ lúc này cũng cùng Vương Chỉ bọn người câu thông xong, nhìn thấy Trần Mặc tại nói chuyện với người khác, đi tới yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Trần Mặc chỉ là trùng hợp gặp được nhắc nhở một tiếng, cũng không muốn nhìn chằm chằm kẻ trộm nhóm không thả. "Được rồi, ngươi mau lên, chúng ta đi." Kẻ trộm túi đầu xoay người cùng Trần Mặc cáo biệt, "Đại ca đi thong thả." Hai người sau khi lên xe, Triệu Lệ mới hỏi, "Ngươi bằng hữu, nhìn núi ngươi rất tôn kính a. Lúc trước hắn tìm người muốn tu để ý đến ta thời điểm, cũng không có tôn kính như vậy." Trần Mặc cười nói. Triệu Lệ sửng sốt một lát hiểu được, nguyên lai là bị ngươi đánh phục. Lái xe đổi tới Hoa Đằng tập đoàn tổng bộ. Bởi vì sớm điện thoại thông chi, tổng bộ cao ốc phía dưới một đám người chờ đợi. Trong đó có Ấn Phi Văn cùng một cái xinh đẹp nữ hải. Triệu Lệ dừng xe lại vội vàng chạy xuống xe, cùng cô gái xinh đẹp tới một cái ôm. Trần Mặc sau đó từ tay lái phụ bên trên xuống tới, đám người ánh mắt cùng nhau nhìn qua. Triệu Lệ lôi kéo nữ hải, giới thiệu cho ngươi một cái, ta bạn học cũ Trần Mặc. Trần Mặc cái này chính là ta khuê mật Ấn Huyền Huyền. Ấn Huyền Huyền mặc dù xinh đẹp lại sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, bờ môi khô ráo tái nhợt. Con mắt của nàng ảm đạm vô thần, tràn đầy mỏi mệt cùng thống khổ. Dù là phục dụng trăm năm giã sơn xâm chế biến thuốc thang, cũng chỉ là duy trì được nàng tình huống, cũng không để cho nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Trần Mặc trong lòng tung ra hồng nhan bạc mệnh bốn chữ, nếu như không có Ấn Phi Văn cái kia có tiền lao cha, Ấn Huyền Huyền đoán chừng đã sớm chết. Ấn Huyền Huyền dáng chống đỡ ra một cái tiếu dung, "Cảm ơn ngươi." Ấn Huyền Huyền cảm tạ đã bao hàm lần trước giã sơn xâm, cũng bao gồm lần này tìm kiếm Tuyết Liên. "Không cần cảm ơn, ta cũng là vì tiền." Trần Mặc thẳng thắn nói. Triệu Lệ ở bên cạnh đại bạch nhãn, nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi liền không thể nói điểm lời xa giao. Ấn Phi Văn nghe được Trần Mặc, lại phát ra cởi mở tiếng cười. "Ha ha ha, tốt, sảng khoái. Ta ngược lại thật ra thật thưởng thức hắn ngay thẳng tính cách. Lần trước gặp mặt qua Hồng lão, chờ đợi ở bên cạnh chờ lấy, thiên nhiên Tuyết Liên hắn cũng chỉ là ở trong sách cổ từng nghe nói, vật thật căn bản không có gặp qua. Lập tức liền có thể thấy trăm năm bất thế gia thần dược, sao có thể không chờ mong." Ấn Phi Văn vung tay lên, "Chúng ta đi vào." Lại nói, một đám người mênh mông đung đưa tiến vào tổng bộ cao ốc. Trong thang máy Triệu Lệ cho Ấn Uyển Uyển giảng thuật thiên nhiên tuyết liên kỳ diệu chi chỗ. Ngày đó Trần Mặc cho ta nhìn một mảnh cánh hoa, hương thơm vô cùng, chỉ là không thể bại lộ bên ngoài quá lâu, kia phiến cánh hoa rất nhanh liền khô héo. Trong thang máy một đám người an tĩnh nghe Triệu Lệ giảng thuật. Hồng Lao nghe nhất chăm chú, những này đồ vật tương lai viết tại chính mình biên tập trong sách thuốc, có thể để cho hắn biên tập sách thuốc trực tiếp nâng lên một cái cấp bậc. Chương 57, tĩnh chỉ hộp gỗ mọi người đi tới trên lầu, không cho phép ai có thể bị Ấn Phi Văn Cu ra, bao quát 24 giờ sát người bảo hộ bảo vệ. Triệu Lệ cũng cùng Ấn Uyển Uyển đi phòng khác. Hiện trường chỉ để lại Ấn Phi Văn, Trần Mặc, Hồng Lao tam người. Ba người đi vào một gian giống hiệu thuốc gian phòng, vì cho nữ nhi chữa bệnh. Ấn Phi Văn vậy mà tại tổng bộ trong đại lâu bố trí một cái dạng này hiệu thuốc. Bên tường dựng nên lấy một cái đại quý tử, giống trung dược cửa hàng, phía trên từng cái nhỏ ngăn kéo trên viết các loại dược tài danh tự. Hồng Lao kích động nói ra, tiểu huynh đệ đem Tuyết Liên lấy ra đi. Trần Mặc không hề bị lay động. Ấn Phi Văn chặn lại nói, đúng đúng, ta hiện tại đem chi phiếu cho ngươi. Trần Mặc lắc đầu, không phải vấn đề tiền, vừa rồi tại trong thang máy, các ngươi cũng nghe đến Triệu Lệ nói, Tuyết Liên lấy ra liền sẽ bắt đầu khô héo, các ngươi muốn đem giai đoạn trước công việc chuẩn bị kỹ càng, ta lấy thêm ra đến không muộn. A, Hồng Lao bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là tiểu huynh đệ, ngươi dùng cái gì biện pháp bảo tồn Tuyết Liên? Ấn Phi Văn ở bên cạnh nói bổ sung, nếu không ngươi đem bảo tồn Tuyết Liên công cụ cũng bán cho ta đi, ta cho thêm ngươi thêm 100 vạn. Trần Mặc im lặng, hắn là chạy không thời gian, chuyện sự tình này không có biện pháp giải thích. Hệ thống, có hay không bảo tồn Tuyết Liên công cụ? Trần Mặc chỉ có thể tìm kiếm hệ thống hỗ trợ. Hệ thống mục lục có thể hối đoái đồ vật quá nhiều, hắn căn bản lật xem không hết. Đinh tính chỉ hộp gỗ, giá trị 9999 điểm tích lũy, để vào bất luận cái gì đồ vật có thể bảo vệ cầm trạng thái nguyên thủy 9999 điểm tích lũy đổi 100 vạn, Trần Mặc cảm giác có lời. Về phần tính chỉ hộp gỗ giải thích thế nào, hắn có thể nói là tổ tiên truyền thừa, Ấn Phi Văn cùng Hồng Lao sẽ chỉ coi là hộp gỗ chất liệu đặc biệt, thích hợp thả Tuyết Liên, sẽ không nghĩ tới thả cái gì đồ vật đều sẽ bảo trì trạng thái nguyên thủy. Đinh tính chỉ hộp gỗ hối đoái thành công. Không gian bên trong xuất hiện một cái chất gỗ hộp, nhìn phi thường xưa cũ, phía trên ngoại trừ vật liệu gỗ nguyên bản hoa văn không có bất kỳ trang sức gì. Ta đi trước lội phòng vệ sinh. A. Hồng Lao cùng Ấn Phi Văn sửng sốt, em đẹp nói chuyện, làm sao đột nhiên liền muốn đi? Trần Mặc không để ý hai người kinh ngạc biểu lộ, hắn muốn đem Tuyết Liên cất vào tính chỉ hộp gỗ, không tách ra hai người không có biện pháp thao tác. Mỗi tầng lầu cũng không chỉ một cái phòng vệ sinh, Trần Mặc tùy tiện tìm một cái đi vào, đem Tuyết Liên cùng tính chỉ hộp gỗ từ không gian bên trong lấy ra. Nhanh chóng đem Tuyết Liên cất vào trong hộp gỗ. Về đến phòng đem hộp gỗ đưa cho Ấn Phi Văn, cảnh cáo hai người, Tuyết Liên nếu như bại lộ trong không khí, sẽ nhanh chóng khô héo, cho nên không có việc gì không muốn mở ra hộp gỗ. Ấn Phi Văn trịnh trọng tiếp nhận hộp gỗ, nói thế nào hắn cũng phải nhìn một chút, chỉ cần nhanh chóng đóng lại liền tốt. Hộp gỗ là rút kéo thức, phía trên cái nắp rút mở, Ấn Phi Văn cùng Hồng Lao rốt cục thấy được Tuyết Liên chân chính bộ dáng. Một cỗ mùi thơm cũng từ trong hộp gỗ phiêu tán ra. Ấn Phi Văn nhanh chóng lại đem hộp gỗ đóng kỹ, đem nó đưa cho Hồng Lao, Hồng Lao tiếp xuống xem ngươi rồi. Hồng Lao cũng là vô cùng trịnh trọng tiếp nhận hộp gỗ, hắn rõ ràng thiên nhiên Tuyết Liên, chỉ sợ hiện thế chỉ này một chi, tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Lưu lại Hồng Lao tại hiệu thuốc nghiên cứu, muốn lấy Tuyết Liên làm thuốc dẫn, chế biến ra cứu chữa Ấn Uyển Uyển chén thuốc không phải chuyện một sớm một chiều, mà lại cơ hội chỉ có một lần, Hồng Lao nhất định phải chuẩn bị chu toàn mới được. Ấn Phi Văn mang theo Trần Mặc trở lại chính mình phòng làm việc. Ngay trước Trần Mặc mì, viết xuống 666 vạn chi phiếu, đây là đáp ứng đưa cho người thủ lao. Trần Mặc tiếp nhận chi phiếu, biết rõ 20 vạn tiền thuê cũng coi như ở bên trong. Kia Ấn tổng không có việc gì ta đi trước. Ra gần nửa tháng, hắn cũng nghĩ mau về nhà nhìn xem. Ban đêm cùng nhau ăn cơm đi. Ấn Phi Văn mời nói. Trần Mặc lung lay trong tay chi phiếu, ngươi xuất tiền, ta làm việc, cơm sẽ không ăn. Dắt. Ấn Phi Văn giới ở, bao nhiêu người nghĩ hẹn hắn ăn cơm đều không có cơ hội, đây là hắn lần thứ nhất mời người khác ăn cơm, bị người khác cự tuyệt. Lắc đầu, tốt ta, có gì cần hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Ấn Phi Văn ném ra ngoài cảnh ô liu. Trần Mặc dạng này có năng lực thanh niên, Ấn Phi Văn phi thường xem trọng. Nếu như làm một ít chuyện liền muốn leo lên hắn, ngược lại làm cho hắn coi thường. Được rồi. Trần Mặc không có tự đại, đáp ứng. Đi hướng thang máy trên đường, Trần Mặc cho Triệu Lệ gọi một cú điện thoại, nói cho chính đối phương muốn ly khai. Triệu Lệ cố ý chạy đến đưa Trần Mặc xuống lầu. Ban đêm không cùng lúc ăn cơm không? Trần Mặc lắc đầu, nếu như chỉ có ngươi liền cùng một chỗ ăn, cùng những người có tiền kia ăn cơm khó chịu. Phốc phốc Triệu Lệ cười, ngươi bây giờ cũng coi như người có tiền, còn thù giàu a? Không phải thù giàu, là hai loại người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, liền sẽ để người không thoải mái. Trần Mặc giải thích nói. Triệu Lệ đồng ý gật đầu, nếu như Ấn Uyển Uyển không phải nàng quê mật, nàng cũng không thích cùng kẻ có tiền cùng nhau ăn cơm. Không hài lòng, ăn cơm phương thức cũng khác biệt. Kẻ có tiền ăn hai cái liền đã no đầy đủ, mà nàng mỗi bữa cơm đều muốn ăn ngũ đại bát. Vậy ta đưa ngươi về trong thôn. Triệu Lệ nói rất kiên quyết, không phải loại kia khách khí ngữ khí. Ngươi vẫn là cùng ngươi quê mật đi, có thời gian chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Trần Mặc xin miễn, đi ra tập đoàn cao ốc đón một chiếc xe liền đi. Từ thành phố về trong thôn, xe buýt 5 khối tiền, đón xe cần 40 khối tiền. Bây giờ nói thế nào cũng là hơn 8 triệu giá trị bản thân người, ngồi xe buýt hoàn toàn không phù hợp khí chất, nhất định phải đón xe. Đương nhiên chuyện thứ nhất là muốn đi ngân hàng, đem chi phiếu đổi thành tiền tồn đến chính mình trong thẻ. Người khác lại đáng tin, cũng không có chính mình thẻ ngân hàng đáng tin. Đợi xử lý xong chuyển khoản sự tình, đã đến hơn 4 giờ chiều. Đón xe trở lại cửa thôn, xa xa nhìn thấy siêu thị bảng hiệu đã đổi. Trần Mặc siêu thị Trần Mặc đi thời điểm, nói cho Trần Biện Thức tùy tiện thay cái danh tự là được, kết quả đổi danh tự thật đúng là tùy tiện. Thanh toán tiền xe, Trần Mặc từ xe taxi bên trên xuống tới. Trần Biển Thước xuyên thấu qua cửa sổ, thấy là biểu ca trở về, thương phấn chạy đến nên đón. Ngụy Thục Phân cũng theo ở phía sau. Ha ha, biểu ca ngươi trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Trần Biển Thước xông lên cho Trần Mặc một cái ôm. Ngao, ngao, nơi xa núi lớn chuyển đến tiếng quái thiếu. Trần Mặc đem Trần Biển Thước từ trên người chính mình hái xuống, nếu mày nhìn về phía núi lớn. Trần Biển Thước không thèm để ý nói ra, kêu to tốt mấy ngày, cũng không biết rõ là động vật gì. Trần Mặc đương nhiên biết rõ là dã nhân. Hắn đi nhiều ngày như vậy, ngược lại là đem dã nhân quên sạch sẽ, đoán chừng lại đào được dã sơn xâm đến tìm chính mình đổi thịt ăn. Mợ trong tiệm còn có thịt kho sao? Ngụy Thục Phân gật đầu, có đây, lập tức ăn cơm tối, cho thêm ngươi cắt một chút. Ngụy Thục Phân coi là Trần Mặc thèm ăn, muốn ăn thịt kho. Mợ cho ta cầm một chút thịt kho, ta đi ra ngoài một chuyến. Biểu ca vừa trở về ngươi lại muốn ra ngoài a? Trần Biển Thước mở miệng hỏi. Hắn không thể không ra ngoài à, hắn không đi ra dã nhân lúc nào cũng có thể vào thôn tới tìm hắn. Ngụy Thục Phân mặc dù cũng không biết rõ Trần Mặc muốn làm gì, vẫn là nhanh chóng vào nhà cầm một chút thực phẩm chín. Nói cho hai người chính mình rất mau trở lại đến về sau, Trần Mặc cầm thực phẩm chín nhanh chóng hướng núi lớn phương hướng đi đến. Chương 58, bộ quá mức Trần Mặc đuổi tới trên núi, ngao ô la lên hai tiếng. Rất nhanh một cái màu đen cái bóng từ đằng xa chạy tới. Xa xa nhìn thấy tựa như gấu đen đồng dạng. Trần Mặc tranh thủ thời gian né tránh, hắn sợ dã nhân đem hắn đụng bay. Dã nhân chạy đến phụ cận thắng gấp, hung ác xông Trần Mặc nghe rằng, phản phất tại phàn nàn vì cái gì lâu như vậy mới đến tìm hắn. Tỉnh táo một chút. Trần Mặc ý đồ trấn an dã nhân, kết quả hoàn toàn không cách nào giao lưu. Từ trong túi xuất ra một cây hương tràng đưa tới. Dã đầu người lĩnh nhìn thấy hương tràng, mới rốt cục an tĩnh lại. Ngao, cắn một cái hương tràng, ngao. Dã nhân rối ra một cái tay khác, mở ra lòng bàn tay đặt vào ba cây đã rách mướp dã sơn sâm. Nếu như không phải biết rõ dã nhân cầm là dã sơn sâm, Trần Mặc còn tưởng rằng là tam tiết sợi cỏ. Không cần hệ thống ước định, liền biết rõ không đáng giá bao nhiêu tiền. Chép miệng một cái thở dài, ai bảo là hắn không có đúng hạn phó ước đây, đem trong tay thực phẩm chín toàn bộ đưa cho dã nhân. Sau đó phất phất tay để dã nhân đi thôi. Dã nhân lại giơ nắm giữ dã sơn sâm tay, nhất định để Trần Mặc đem dã sơn sâm nhận lấy. Trần Mặc, cái này gia hỏa vẫn rất giảng quy củ. Đưa tay cầm qua vài quặng giống cỏ dại dã sơn sâm. Ngao ấu ngao. Dã nhân lúc này mới hài lòng kêu hai tiếng, cầm tất cả thịt kho quay người chạy hướng rừng rậm chỗ sâu. Đinh dã sơn sâm thời hạn 50 năm, tham khảo giá cả 500 nguyên dã sơn sâm thời hạn 36 năm, tham khảo giá cả 200 nguyên dã sơn sâm thời hạn 16 năm, tham khảo giá cả 100 đồng. Trần Mặc thở dài, liền biết rõ là kết quả này. Hệ thống mặc dù cấp ra tham khảo giá, nhưng nát như vậy dã sơn sâm, Trần Chí Hòa cũng sẽ không thu, chỉ có thể về nhà cho Trần Dũng Cảm, để hắn hầm gà thịt hầm thời điểm, thả bên trong còn có thể gia tăng một chút dinh dưỡng. Trở về trong thôn đụng phải thôn dân, đều là một bộ kỳ quái nhãn thần nhìn hắn. Trần Mặc cùng bọn hắn chào hỏi, bọn hắn lại giống tránh ôn thần, lập tức quay đầu liền đi, căn bản không để ý Trần Mặc. Trần Biển Thước cho Trần Mặc đánh tới điện thoại, gọi Trần Mặc đi trong nhà ăn cơm, siêu thị có mẹ hắn nhìn xem. Trần Mặc rẽ ngoặt một cái, trực tiếp đi Trần Biển Thước nhà. Bên ngoài viện ngừng lại Trần Dũng Cảm xe xỉ có hẹn, nghĩ đến xe BMW nút chiếm nhà để xe vị trí. Tiến vào gian phòng đồ ăn hương khí đập vào mặt. Trần Dũng Cảm vây quanh ở bếp lò bên trên, vẫn còn tiếp tục xào rau. Nhị Cứu đem cái này thả trong nồi đi. Trần Mặc đem ba cây dã sơn sâm phóng tới đồ ăn trên bảng. Trần Dũng Cảm đầu tiên là liếc một cái, quay đầu tiếp tục xào rau, lần xào hai lần đột nhiên nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm đồ ăn trên bảng đồ vật, chấn kinh hỏi, đây là nhân sâm? A, vừa rồi lên núi tản bộ một vòng, tại ven đường nhặt được. Trần Mặc tùy tiện nói nói. Trần Dũng Cảm dùng hai cây ngón tay kẹp lên một cây dã sơn sâm, mà mẹ nó, đây là cái nào bại ra đồ vật làm? Trần Mặc pha trò nói, cái nào kẻ có tiền nhìn không lên ném đi. Trần Dũng Cảm, người trong thôn nát cải trắng đều không bỏ được ném, ai sẽ bỏ được ném dã sơn sâm? Tốt đồ vật không thể lãng phí. Trần Dũng Cảm lấy ra một cây còn có thể nhìn sang, rửa giấy sạch sẽ cắt thành phiến mỏng ném vào thịt hầm trong nồi. Trần Biển Thước ở bên cạnh không ngừng cho Trần Mặc nháy mắt ra dấu, Trần Mặc đành phải đi theo Trần Biển Thước tiến vào bụng trong. Thế nào? Trần Biển Thước nhỏ giọng hỏi, biểu ca ngươi không có phát hiện trong làng tình huống không đúng sao? Trần Mặc gật đầu, thôn dân nhìn thấy hắn đội vàng tránh né, tình huống đương nhiên không đúng. Coi như nguyên chủ như vậy khốn nạn, thôn dân cũng không giống như bây giờ tránh né hắn. Trần Biển Thước biểu lộ khó xử, vương bá cái phong suất, hắn cái kia thôn trưởng cha, nói ai dám cùng nhà ta nói chuyện, chính là cùng nhà hắn đối nghịch. Vương bá cái sẽ thả ra, Trần Mặc trong lòng ngược lại là có chuẩn bị. Hắn ly khai cũng có nửa tháng, vương bá cái chân còn không thể chạy loạn khắp nơi a. Nghĩ đến vương bá cái chân bị biểu ca đánh gãy, Trần Biển Thước liền hạ giận. Nghe người khác nói lại có 3-4 tháng cũng tốt không được, cho nên Vương Hữu Phú mới nổi điên, cảnh cáo tất cả thôn dân không thể cùng chúng ta lui tới. Kia siêu thị gần nhất sinh ý cũng không tốt. Trần Mặc lại hỏi. Trần Biển Thước gật gật đầu, nào chỉ là không tốt, cơ bản không có sinh ý. Trần Mặc nhãn thần trở nên lạnh, đã không có sinh ý, bảo ngươi mẹ cũng tranh thủ thời gian trở về ăn cơm đi, đừng ở nơi đó canh chừng. Mẹ ta nói chờ lâu một hồi, nói không chừng liền có đến mua đồ vật đây này. Trần Biển Thước bất đắc dĩ nói. Được, ta sẽ xử lý. Trần Mặc chuẩn bị lại đi tìm Vương Bá Cái nói chuyện, xem ra đối với hắn cảnh cáo không có lên bất cứ tác dụng gì. Biểu ca, ngươi lại chuẩn bị đậu thủ, mang ta lên một cái được hay không? Trần Mặc đập Trần Biển Thước đầu một cái, trung thực ở nhà đợi. Trần Dũng Cảm xào kỹ đồ ăn, cho Ngụy Thục Phân trang một phần. Biển Thước trước tiên đem đồ ăn cho ngươi mẹ đưa đi. Trần Biển Thước mặc dù còn muốn cùng Trần Mặc nói chuyện hiếm, lão cha mệnh lệnh nhất định phải phục tùng, mang theo hộp cơm ra cửa. Trần Dũng Cảm ngồi vào Trần Mặc bên cạnh, cho hai người rót một chén rượu. Bị thôn trưởng một nhà đối địch, Trần Dũng Cảm tâm tình cũng không tốt. Ta cùng ngươi mợ thương lượng qua, thực sự không được chúng ta liền đem siêu thị chuyển nhượng ra ngoài, ngươi thua thiệt bao nhiêu tiền ta và ngươi nhị thẩm tiếp tế ngươi. Trần Mặc trong lòng ấm áp, Ngụy Thục phân siêu thị không có sinh ý còn tại thủ vững. Trần Dũng Cảm vì để cho chính mình giảm bớt phiền não, nghĩ đến cho mình bộ tiền, đây mới là một người nhà cảm giác. Nhị ưu yên tâm đi, siêu thị sinh ý rất nhanh liền tốt. Trần Dũng Cảm nhíu mày nhìn về phía Trần Mặc, ngươi không phải lại nghĩ động thủ đi? Lần trước bọn hắn không có phòng bị bị ngươi đắc thủ, hiện tại nhất định có phòng bị, thua thiệt rất dễ dàng là ngươi. Trần Mặc giơ ly rượu lên nhẹ nhàng đụng phải Trần Dũng Cảm chén rượu một cái, sẽ không, ta không phải xúc động như vậy người. Ách, nghe được Trần Mặc nói mình không phải xúc động người, Trần Dũng Cảm 100 cái không tin. Không xúc động đánh bậy, còn đem thôn trưởng chân của con trai gõ nát rồi. Ai, ngươi cùng biện thức không có một cái nào để cho người ta bớt lo, kia tiểu tử cũng suốt ngày muốn tìm nhà trưởng thôn phiền phức. Các ngươi căn bản không rõ ràng thôn trưởng ở trong thôn địa vị. Trần Mặc không có tiếp tục trấn an Trần Dũng Cảm, ép một ngụm giã sơn xâm hầm thịt kho tàu. Hương vị nói như thế nào đây, một điểm không thay đổi. Trước kia thịt kho tàu bị gì, thả giã sơn xâm vẫn là bị gì. Ép lên một mảnh giã sơn xâm bỏ vào bên trong miệng, cảm giác cùng hầm củ cải phiến không sai biệt lắm. Không bao lâu Trần Biện Thức đội vàng chạy tới. Hôm nay đồ ăn cứng rắn rượu tốt, hắn là sốt ruột trở về cơm khô. Biết rõ thịt kho tàu bên trong là giã sơn sâm, Trần Biện Thức đem trong mâm giã sơn sâm phiến ăn hơn phân nửa. Không có hương vị giã sơn sâm, quả thực là bị hắn ăn ra có dinh dưỡng hương vị. Cuối cùng cơm còn không có ăn xong, Trần Biện Thức hai cái mũi liền thoát ra tiên huyết. Ăn ăn ăn, lúc này bổ quá mức đi. Trần Dũng Cảm tức giận nói vừa cho Trần Biện Thức tìm giấy vệ sinh. Trần Biện Thức che lấy cái mũi, không ngừng nói, ta dựa vào, ta sẽ không chết đi. Cơm nước xong xuôi Trần Mặc trở lại siêu thị, đem kiên thủ Ngụy Thục Phân đổi về đi. Ngụy Thục Phân cũng đã nói nàng cùng Trần Dũng Cảm ý nghĩ, không được liền đem siêu thị chuyển nhượng ra ngoài, bồi bao nhiêu tiền không quan trọng. Trần Mặc giải thích nói, cùng Vương gia phụ tử mâu thuẫn không phải có mở hay không siêu thị, chỉ có một nhà hoàn toàn phục mềm mới được. Ngụy Thục Phân là chẳng lẽ, vậy ta liền chịu thua đi, người ta là thôn trưởng, chúng ta không chống nổi. Sẽ chịu thua. Trần Mặc vừa cười vừa nói, trong lòng bổ sung một câu, chịu thua không phải là hắn. Đưa tiễn Ngụy Thục Phân, Trần Mặc tại siêu thị chờ đợi một hồi, chủ yếu là các loại Ngụy Thục Phân đi xa, sau đó liền đem siêu thị khóa cửa trên cũng ly khai. Chương 59, nhất định là Trần Mặc ly khai siêu thị, trực tiếp tiến về Vương Hữu Phú nhà 2 tầng lầu. Lúc này chính là cơm tối thời gian. Vương Hữu Phú một người nhà đang ngồi ở lầu một đại sảnh ăn cơm. Hừ, Trần gia cái kia siêu thị cũng nhanh không làm nổi. Vương Hữu Phú phi thường khinh thường nói. Vương Hữu Phú lao bà ở bên cạnh phụ họa, đáng đợi bọn hắn làm không đi xuống, dám làm tổn thương con của chúng ta, để bọn hắn về sau trong thôn không tiếp tục chờ được nữa. Không nóng này từ từ sẽ đến, xem ta như thế nào đùa chơi chết bọn hắn một nhà. Vương Hữu Phú ánh mắt âm tàn nói. Vương Ba Cái ngồi tại trên xe lăn, đối với phụ mẫu làm sự tình không có bất luận cái gì cái nhìn. Thoạt đầu hắn còn sợ Trần Mặc trả thù, nhưng là mấy ngày trôi qua, Trần Mặc liền mì đều không có lộ, Vương Ba Cái cũng liền không có ở đem Trần Mặc để ở trong lòng. Đột nhiên, phình một tiếng, cắm khóa cửa sắt lớn, bị người ở bên ngoài một cước đá văng. Trong phòng ba người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa chính phương hướng. Trần Mặc nên ngang đi vào sân nhỏ. Thấy là Trần Mặc, Vương Ba Cái trong lòng máy động, ngày đó bọn hắn 7 người đánh một cái đều không có đánh qua, hôm nay trong nhà chỉ có tàn phế hắn cùng hai cái lao nhân. Trần Mặc nếu như dùng thủ đoạn bạo lực, không phải đem bọn hắn toàn bộ đánh bệnh viện. Mẹ, nhanh gọi điện thoại báo cảnh. Vương Hữu Phú cũng rất coi nhẹ, báo cái gì cảnh, hắn còn dám động thủ tính sao? Nói xong đột nhiên đứng dậy đi ra cửa. Trần Mặc ngươi muốn làm gì? Ai cho ngươi là gan đạp ta ra môn? Trần Mặc không có phản ứng Vương Hữu Phú, nhìn về phía bên trong ngồi tại trên xe lăn Vương Ba Cái. Ta nói qua, người nhà ngươi còn dám tìm ta phiền phức, ta sẽ để cho ngươi biết hậu quả. Vương Ba Cái hai cánh tay nắm thật chặt xe lăn nắm tay, nhưng là không dám về Trần Mặc bất luận một chữ nào. Danh con ngươi hù dọa ai đây? Vương Hữu Phú ngăn tại Trần Mặc trước mặt, duỗi tay chỉ Trần Mặc. Trần Mặc tới chính là thị uy, tỉnh lấy động song tay không biết rõ là hắn làm. Nhìn xem Vương Hữu Phú coi nhẹ cười một cái, quay người ly khai Vương gia sân nhỏ. Vương Hữu Phú coi là Trần Mặc bị khí thế của hắn chấn nhất đến, lớn tiếng ở phía sau hô, lại đến nhà ta, ta để các ngươi nhà toàn không có tốt thời gian qua. Sắp trời đã gần đen. Trần Mặc sử dụng lăng ba vi bộ lái đến tốc, 2 phút chạy đến trong huyện, tìm một nhà có giám sát quán nét. Hắn cần phải có không ở tại chỗ chứng minh, để Vương gia phụ tử biết rõ là hắn, lại bắt hắn không có biện pháp. 10 đồng tiền mở một cái bao đêm. Xuyên qua phía trước đại học thời điểm, Trần Mặc liền rất thích chơi mạng lưới trò chơi. Tòa hạ về sau thuần thục khởi động máy, theo thói quen đăng lục chính mình tài khoản trò chơi, mới phát hiện tài khoản không tồn tại. Ai? Bất đắc dĩ thở dài, chuyện cũ đều không có ở đây. Tùy tiện ấn mở một cái máy rời trò chơi, chơi đến tối 12 giờ nhiều. Nhìn thoáng qua thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, Trần Mặc đứng dậy đi ra con nét. Trong huyện đến ban đêm đồng dạng trời tối người yên, chỉ có ca thính cùng tiệm cơm còn lẻ tẻ có một chút người. Mở ra lăng ba vi bộ 2 phút trở về trong thôn. Dạng này cự ly, dù là lái xe nhanh nhất cũng muốn hơn 10 phút thời gian. Đi vào Vương Hữu Phú nhà bên ngoài, Trần Mặc trước từ không gian bên trong 50 điểm tích lũy đổi một đôi giày bộ, đi vào làm việc cũng không thể lưu lại dấu chân. Mặc giày bộ 2 bước nhảy đến Vương Hữu Phú nhà trong viện. Vương Ba Cái trên đùi có tổn thương, nhất định sẽ không ở lầu 2. Trần Mặc tìm một cái mở cửa sổ chui vào, vừa rơi xuống đất liền thấy xe lăn đặt ở bên cạnh giường. Ngủ trên giường chính là Vương Ba Cái. Lặng lặng đi đến bên giường, nhìn thấy Vương Ba Cái một cái chân băng bó thạch cao, một cái chân khác để Trần đặt ngang ở bên cạnh. Tư thế đều cho ta bày xong a. Trần Mặc trong lòng nghĩ đến, giơ lên quả đấm mình, gấp 20 lần lực lượng tăng phúc, người bình thường một quyền lực lượng không cao hơn 50 cân. Trần Mặc trực tiếp 1000 cân. Chiếu vào Vương ba cái hoàn hảo chân, đập ầm ầm xuống dưới. Lập tức chuyển ra cờ rốt nước xương thanh âm. Cơ hội trong nháy mắt, Vương ba cái đau tỉnh rít gào lên âm thanh. Trần Mặc không có ngăn cản Vương ba cái thét lên, bởi vì cần Vương Hữu Phú bọn hắn biết rõ chính xác vụ án phát sinh thời gian. Từ tiến đến cửa sổ chui ra đi, thống khổ Vương ba cái căn bản không nhìn thấy là ai, chỉ là mơ hồ trông thấy một đạo bóng người. Lăng ba vi bộ, nửa đường lấy xuống trên chân giày bộ. 2 phút một lần nữa trở lại trong huyện quán nét cửa ra vào, đi vào bên cạnh siêu thị tùy tiện mua một điểm đồ vật, sau đó mang theo đồ vật một lần nữa trở lại quán nét trên chỗ ngồi. Đến một lần vừa vặn dùng 5 phút thời gian. Vương Hữu Phú nhà, nghe được nhi tử dưới lầu chu lên, vợ chồng hai cái vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Mở ra Vương ba cái phòng ngủ đèn, Vương ba cái che lấy chân của mình còn tại không ngừng kêu thảm. Cách gần sau Vương Hữu Phú mới nhìn đến nhi tử chân, đã uốn lượn thành quỷ dị góc độ. Vương ba cái mẫu thân bị hù sắc mặt trắng bệnh, thế nào, làm sao ngủ một chút chân còn biến hình? Vương Hữu Phú, đúng vậy a, xấu không phải một cái chân khác sao? Vương ba cái nghe được phụ mẫu ở bên cạnh thảo luận, kém chút bị tức ngất đi. Có người, vừa rồi có người tiến đến đem chân ta đánh gãy, mau đánh 120. A. Vương Hữu Phú vợ chồng lúc này mới kịp phản ứng, cúp biết cầm điện thoại gọi cầu cứu điện thoại. Vương Hữu Phú đồng thời còn bấm trong huyện cục công an điện thoại của bạn. Trạm vạng tối Trần Mặc vừa uy hiếp xong, ban đêm nhi tử liền bị công kích, hung thủ nhất định chính là Trần Mặc. Vương Hữu Phú không tin lúc này Trần Mặc còn không bị định tội. Chỉ cần hình phạt, dù là hoa 100 vạn hắn cũng muốn Trần Mặc cả một đời đợi trong tù. Trần Mặc ở quán internet chuyên tâm chơi lấy Z đa lợt, đột nhiên ba người đi vào quán net. Chú ý tới ba cái người như là đang tìm người nào. Trần Mặc đoán được là đang tìm hắn, quán net lên mạng cần soát thẻ căn cước, chỉ cần bên kia Vương ra báo cảnh, rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Quả nhiên, ba người hướng phương hướng của hắn đi tới. Thành tam giác đội hình đem hắn vây vào giữa. Người là Trần Mặc. Ừm. Trần Mặc giả bộ như không biết rõ tình hình bắt đầu. Trong đó một người nói ra, có người báo cảnh, người dính líu cùng một chỗ tổn thương án, cùng nhóm chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Bình thường cảnh sát không thể bởi vì người bị hại hoài nghi ai, bọn hắn liền lập tức tìm ai điều tra. Nhưng Vương Hữu Phú là bọn hắn sở trưởng bằng hữu, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Được. Trần Mặc thống khoái đáp ứng. Ba người đem Trần Mặc mang về cục cảnh sát, trong đêm tiến hành thẩm vấn. 12 giờ 20 điểm, ngươi ở đâu? Hai tên nhân viên cảnh sát cầm bản ghi chép hỏi. Lên mạng a, ta từ 8 giờ đến quán net một mực tại lên mạng. Trần Mặc ngồi tại hai người đối diện, bởi vì không xác định là người hiểm nghi, cho nên cũng không có đeo còng tay. Trong đó một tên nhân viên cảnh sát đập một cái bàn, ngươi nói láo. Nhóm chúng ta đều nhìn quán net giám sát, 12 giờ 20 điểm, ngươi rõ ràng đi ra quán net. Trần Mặc giả dạng làm bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, à, ban đêm có chút đói, ra ngoài mua ăn chút gì, ta cũng không thấy thời gian. Kỳ thật hai tên cảnh sát đã biết rõ hung thủ không thể nào là Trần Mặc. Bọn hắn đều nhìn quán net giám sát, Trần Mặc từ ra ngoài về đến, hết thể dùng 5 phút thời gian. Như thế thời gian ngắn, lái xe tới về cũng không kịp, làm sao có thể đả thương người. Nhưng người đã bắt trở lại, thông lệ hỏi thăm là nhất định, mấu chốt bọn hắn còn muốn hướng sở trưởng báo cáo. Đợi đến hướng đông, dù là sở trưởng nguyện ý trợ giúp Vương Hữu Phúc, nhưng Trần Mặc không ở tại chỗ chứng cứ thực sự quá đầy đủ, hắn cũng chỉ có thể thả người. Cú gọi điện thoại nói cho Vương Hữu Phú, không thể nào là Trần Mặc ra tay. Vương Hữu Phú một nhà tại bệnh viện, nghe được sở trưởng tin tức ngộng. Bọn hắn 100% xác định chính là Trần Mặc, nhưng chính là bắt hắn không có biện pháp. Đó chính là Trần Mặc tìm người làm. Vương Hữu Phú lao bà hận hận nói, tìm người? Vậy cũng phải bắt được đả thương nhi từ người, cảnh sát mới có thể bắt Trần Mặc. Vương Hữu Phú buồn bực trả lời, bắt không được Trần Mặc, hắn so với ai khác đều khó chịu. Chương 60, Vương Hữu Phú biện pháp các loại Vương bá cái giải phẫu xong thức tỉnh, đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Mẫu thân ở bên cạnh an ủi, nhi tử à, đừng khổ sở, bác sĩ nói giải phẫu rất thành công, hai cái đùi không sai biệt lắm mấy tháng liền đều có thể tốt. Vương Hữu Phú cũng tại trong bệnh viện trông một đêm. Nhìn thấy nhi tử tỉnh thở dài một hơi, ba cái ngươi yên tâm, coi như cảnh sát không thể đem Trần Mặc thế nào, ta cũng muốn nhà bọn hắn trả giá đắt. Nghe được lao cha còn muốn đối phó Trần Mặc một nhà, Vương bá cái một cái đầu hai cái lớn. Hai lão làm Trần Mặc người nhà, Trần Mặc liền làm hắn, hắn làm sao chịu được? Hai ta chân đều đứt mất, các ngươi cũng không cần làm cản rỡ rồi. Chờ ta tốt chính ta xử lý được hay không? Tại Vương ba cái nghĩ đến, ý tưởng của cha mẹ liền có vấn đề, kẻ cầm đầu là Trần Mặc, bọn hắn hết lần này tới lần khác hướng Trần Dũng cả một nhà dùng sức. Trần Mặc sẽ chỉ càng thêm điên cuồng trả thù. Chờ hắn tốt, tìm thêm một số người trực tiếp đem Trần Mặc làm tàn phế, chẳng phải vạn sự thuận lợi. Mẫu thân xoay người vuốt ve Vương ba cái đầu, con a yên tâm, ta và ngươi cha tối hôm qua nghiên cứu một đêm, lần này nhất định báo thù cho ngươi. Vương Hữu Phú ở bên cạnh gật đầu, đúng, khẩu khí này cha nhất định giúp ngươi ra. Thấy cha lão nương không nghe khuyên bảo, Vương bá cái hai cái đuổi càng đau. Nghĩ đến chính mình tại bệnh viện, một hồi tìm mấy cái bằng hữu tới trông coi chính mình, Trần Mặc lớn mật đến đâu cũng không dám đến bệnh viện xuống tay với hắn. Dứt khoát mắt nhắm lại, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, một hồi ta tìm người tới chiếu cố ta. Vương Hữu Phú đã sớm không thể chờ đợi, nếu như không phải nhi tử không có tình không yên lòng, hắn đã sớm muốn về nhà an bài. Được, vậy ta về trước đi, mẹ ngươi tại bệnh viện chiếu cố ngươi. Vương bá cái muốn cho hai người đều đi, nhưng là vẫn bất quá phụ mẫu, cuối cùng vẫn là chính Vương Hữu Phú đi. Vương Hữu Phú trở về trên đường, không ngừng gọi điện thoại, tìm một đống lớn nhà mình bà con xa. Bình thường những người này nghĩ định bợ Vương Hữu Phú không có cơ hội đây, nghe được Vương Hữu Phú cần bọn hắn hỗ trợ, lập tức từ từng cái thôn hướng Ngọa Long thôn đuổi. Vương Hữu Phú tốt không bao lâu, trong nhà liền đến hơn 20 cái thân thích, đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân. Vương Hữu Phú đầu tiên là phát một vòng gói, chính mình cũng điểm một cây. Nhà ta ba cái bị người đánh, các ngươi rất nhiều người biết rõ, hôm nay ta liền muốn giúp nhi tử báo thù, ra bất cứ chuyện gì đều tính tại trên đầu của ta. Các thân thích đã đoán được, tới là muốn giúp đỡ đánh nhau. Từng cái ma quyền sát trưởng. Đại cứu ngươi liền nói đánh ai đi, ta không đánh chết hắn. Thúc ngươi cứ nói đi, muốn đánh thành cái dạng gì? Mẹ nó, khi dễ đến chúng ta lão Vương nhà trên thân, thật sự là không muốn sống. Các thân thích quần tình xúc động vẫn nộ, nhao nhao tranh cãi muốn thay Vương bá cái ra mặt. Đương nhiên bọn hắn biết rõ không có việc gì, Vương Hữu Phú thế nhưng là thôn trưởng, lại nhận biết người của cục công an, đem người đả thương cùng lắm thì Vương Hữu Phú đổi thường tiền. Vương Hữu Phú phi thường hài lòng các thân thích tỏ thái độ. Từ nhà kho bên trong xuất ra một đống lớn vũ khí, hạo đem, gậy gỗ, các thân thích mỗi người dẫn tới một cái tiện tay ra hỏa thước. Một đám người mênh mông đung đưa tiến về Trần Mặc siêu thị. Vương Hữu Phú cũng rõ ràng Trần Mặc khó đối phó, hàng đầu nhằm vào mục tiêu chính là Trần Mặc. Trần Mặc tại trong siêu thị đang cùng Trần Biện Thức nói chuyện phiếm. Hắn cũng không có nói cho những người khác, tối hôm qua hắn đem Vương Bá Cái một cái chân khác cũng gõ nát, cũng chưa hề nói tối hôm qua đi cục công an sự tình. Vương Bá Cái ở nhà lại bị người đánh, cũng là một kiện mất mặt sự tình. Cho nên Vương Hữu Phú ngoại trừ nói cho thân thích, cũng không có trong thôn tản tin tức. Biểu ca, Giá Sơn xâm kình quá lớn, ta tối hôm qua chảy một đêm máu mũi, bộ điểm này đồ vật toàn chảy ra đi. Trần Biện Thức hai cái lỗ mũi đút lấy giấy vệ sinh nói, không có việc gì, đầy mới có thể xuất hiện đều là dư thừa. Trần Mặc cũng không hiểu, chỉ có thể lừa dối nói, ách, có đúng không, đầy mới có thể xuất hiện sao? Trần Biện Thức cảm thấy biểu ca nói rất có lý. Hào hào. Đột nhiên siêu thị kính bị người dùng tảng đá đập vỡ nát, hai khối nắm đấm lớn nhỏ tảng đá rớt xuống siêu thị trên mặt đất. Trần Mặc hai người nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mảnh đen kịt hơn 20 người. Đứng ở phía trước chính là thôn trưởng Vương Hữu Phú. Thảo. Trần Biện Thức xoay người từ trong quầy xuất ra cất giấu hai thanh dao phay. Nhìn đối phương cầm trong tay vũ khí, rõ ràng chính là đánh nhau, Trần Biện Thức chuẩn bị một hồi cùng bọn hắn liều mạng. Trần Mặc trước một bước để lại dao phay. Trần Biện Thức trẻ tuổi nóng tính, vạn nhất xúc động đi lên bổ người, kia đời này sẽ phá hủy. Biểu ca. Trần Biện Thức không hiểu biểu ca vì cái gì ép đao. Trần Mặc nhìn ngoài cửa sổ mười mấy cái cầm côn bổ người, chúng ta là người văn minh, phải dùng văn minh phương pháp. Biểu ca vậy mà nói mình là người văn minh. Biểu ca tiếc nuối lớn nhất chính là không có trải qua đại học, không có thi đậu cao trung, sơ trung không có tốt nghiệp tiểu học chứng còn ném đi. Cái gì thời điểm dám tự xưng người văn minh? A, hai người một trước một sau, từ trong siêu thị đi tới. Vương Hữu Phú nhìn thấy Trần Mặc, trong mắt phun ra hừng hực liệt hỏa. Cảnh sát bắt ngươi không có biện pháp, vậy ta liền dùng chính mình biện pháp. Trần Mặc chụp chụp lỗ thai, ngươi lại phạm cái gì thần kinh? Vương Hữu Phú dẫn đầu hơn 20 người xuyên qua thôn, gây nên không ít thôn dân chú ý, đặc biệt hơn 20 người vẫn là hung thần ác sát bộ dáng. Không ít người nghe được tin tức, xa xa theo tới quan sát, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy thôn trưởng dẫn người, là tìm đến Trần Mặc phiền phức, tất cả thôn dân đều ở phía xa quan sát, không ai dám tới gần. Ta sát, Trần Mặc vậy mà mắng Vương Hữu Phú. Hắn làm sao dám? Không biết trời cao đất rộng thôi, nhiều người như vậy còn dám chắc bước, một hồi đoán chừng liền bị đánh răng rơi lấy đất. Trần Dũng cảm một nhà cùng Trần Mặc có quan hệ cũng là không may, bị thôn trưởng một nhà nhầm vào. Vương Hữu Phú không có lại nói tiếp. Sau lưng một đám thân thích không làm, đặc biệt mấy cái trẻ tuổi vùng vẫy trong tay gậy gỗ, chớ cùng hắn nói nhảm, chơi hắn. Đúng, đột kích chết bọn hắn. Vương Hữu Phú nghiến răng nghiến lợi, phất tay nói ra, đem siêu thị cũng cho ta đập. Đạt được Vương Hữu Phú mệnh lệnh, sau lưng thân thích lập tức hướng Trần Mặc cùng Trần Biện Thước xông lại. Trần Mặc còn tưởng rằng Vương Hữu Phú có thể bức bức vài câu đây, không nghĩ tới thống khoái như vậy. Chú ý tới Trần Biện Thước lại nghĩ trở về phòng nhận lại đao, Trần Mặc nói, ngươi nhìn xem là được, đừng để bọn hắn xông vào siêu thị. Trần Biện Thước kích động trừng vào mắt. Trần Mặc khuyên bảo xong Trần Biện Thước, đón một đám người tiến lên. Nhanh nhẹn đạt tới 10 mở ra vi không năng lực, để hắn nhìn tất cả mọi người là động tác chậm. Từng cái tựa như nở tờ cờ, tốc độ như rùa chạy vọt về phía trước chạy. Trần Mặc vọt tới cái thứ nhất thanh niên trước mặt, thanh niên diện mục dữ tợn, vung động thủ bên trong gậy gỗ hướng Trần Mặc trên đầu nện. Trần Mặc nhẹ nhõm tránh né, một cước đá vào đối phương xương sườn bên trên. Thanh niên cả người bay rất ra ngoài. Xem náo nhiệt thôn dân phát ra khiếp sợ tiếng hô, gặp phải nhìn động tác phim. Vương Hữu Phú thân thích, không có tâm tình chú ý bị đạp bay người. Đạp bay có thể tính sao? Bọn hắn người đông thế mạnh, ngươi có thể đạp bay mấy cái. Trần Mặc nhanh chóng né tránh đạo thứ hai chạy đầu hắn tới công kích, nhìn ra những người này là muốn hắn mạng nhỏ, Trần Mặc cũng sẽ không lưu thủ. Chiêu chiêu đến thịt, mỗi quyền đả xuống dưới đều có xương vỡ vụn thanh âm. Vương Hữu Phú ở phía sau nhìn xem sốt ruột. Nhiều người như vậy vây công Trần Mặc, hết lần này tới lần khác mỗi lần công kích đều bị Trần Mặc hiểm lại càng hiểm né tránh, chính là đánh không đến trên người hắn. Trần Biện Thước từ bắt đầu khẩn trương, kích động, đến đằng sau Trần Kinh. Hắn cũng rốt cục minh bạch vì cái gì biểu ca có thể tại một đôi bảy thời điểm, còn có thể đem Vương Bá cái chân gãy. Người văn minh. Người văn minh chính là như thế xử lý chuyện. Chương 61, còn có việc đi trước càng tụ càng nhiều thôn dân, cũng đều trợn tròn mắt. Bình thường bọn hắn biết rõ Trần Mặc hỗn đản, cũng đều biết rõ Trần Mặc không dễ trọng. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ như vậy có thể đánh. Vương Đại Cường, Vương Tiểu Cường ở nhà nghe được tin tức, vốn định chạy tới giúp Trần Mặc. Mặc dù không thể công khai giúp, nhưng là bọn hắn có thể kéo lại đỡ. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn chạy đến thời điểm, Trần Mặc một người đã đánh ngã 7-8 cái đối thủ. mỗi cái bị đánh bại người đều nằm trên mặt đất tại kêu thảm. Bị hù còn lại mười mấy người không có dám lại đến gần. Trần Mặc đá một cước đổ vào chân mình bên cạnh người, bị hắn đánh bại cơ bản đều là người trẻ tuổi, bọn hắn sông mạnh nhất, chịu đánh cũng vô cùng tàn nhẫn nhất. Nhìn xem những người còn lại, đến a, làm sao không lên rồi? Còn lại hơn 10 người quay đầu nhìn về phía Vương Hữu Phú, ngươi nói cho nhóm chúng ta tới đánh nhau, làm sao không nói đối thủ có thể đánh như vậy? Vương Hữu Phú nắm đấm nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc. Mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn mang theo nhiều người như vậy đến tìm phiền phức, nếu như xám xịt rút đi, vậy hắn liền thành trong thôn trò cười. Dù cho không ai dám nói rõ ra, trong âm thầm cũng đều sẽ nghị luận hắn. Trần Mặc, biện thước các ngươi không có sao chứ? Đúng lúc này, Trần Dũng Cảm cùng Ngụy Thục Phân từ trong nhà chạy tới. Trần Dũng Cảm trong tay còn cầm một đoạn gậy gỗ. Cha, mẹ, nhóm chúng ta không có việc gì, các ngươi mau tới đây. Trần Biện Thước tại siêu thị cửa ra vào hô. Ngụy Thục Phân chạy đến nhi tử bên người. Trần Dũng Cảm thì là chạy đến Trần Mặc bên cạnh, hắn không nhìn thấy vừa rồi đánh nhau chẳng diện, không biết rõ nằm trên đất là ai. Là Vương Hữu Phú người. Vẫn là Trần Mặc tìm đến giúp đỡ. Làm sao làm thành dạng này? Trần Dũng Cảm trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn là trong nhà người lớn, tuyệt không thể để ngoại nhân khi dễ chính mình người nhà. Trần Mặc thì là mỉm cười nói ra, nhị cứu vấn đề nhỏ, một hồi liền giải quyết. Trần Dũng Cảm nhỏ giọng nói ra, ngươi còn cười ra tiếng. Trần Biện Thước ở phía sau hô, cha, ngươi mau tới đây, ngươi ở phía trước mặt chậm trễ biểu ca ta phát huy. Trần Dũng Cảm, phát huy? Cái gì phát huy? Trần Biện Thước vội vàng chạy đến phía trước, lôi kéo cha mình hướng phía sau đi, vừa đi bên cạnh giải thích, trên đất người đều là biểu ca ta đánh bại, sự tình vẫn chưa xong sự tình đây. A. Trần Dũng Cảm nhịn không được lại quay đầu, mắt nhìn trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo quăn xoắn người, đây đều là Trần Mặc đánh. Trần Dũng Cảm bị kéo ra, Trần Mặc lại nhìn về phía Vương Hữu Phú, có đánh hay không rồi? Muốn đánh cũng nhanh chút, không đánh cút nhanh lên. Vương Hữu Phú mặt như sương lạnh, đều lên cho ta, đánh chết hắn. Còn lại mười mấy người do dự một cái, tại Vương Hữu Phú nhìn chăm chú đành phải lần nữa tới gần Trần Mặc. Bất quá tốc độ muốn so vừa rồi chậm hơn quá nhiều, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất động thủ. Đã lựa chọn động thủ, Trần Mặc không cho bọn hắn hối hận cơ hội. Bọn hắn đi chậm, vậy mình cũng nhanh chút xông. Trần Mặc đột nhiên ra tốc, đột nhiên tới gần phía trước cầm hạo đem người, đối phương khẩn trương giơ lên hạo đem, không đợi nện xuống đến, cả người liền bay. Bên trong miệng còn tại ra bên ngoài phun máu loãng, trực tiếp đâm vào đằng sau trên thân hai người, người ngã ngựa đổ ba người lăn thành một đoàn. Cái khác muốn động thủ người sửng sốt. Trần Mặc thừa cơ cận thân lại đánh bại hai người, còn lại người không lại chờ, nhao nhao nhanh chóng lui về sau. So tiến lên tốc độ nhanh vô số lần. Xem náo nhiệt thôn dân không có một người nói chuyện, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Trần Dũng Cảm cùng Ngụy Thục Phân cũng khiếp sợ chính nhìn xem lại điệt bóng lưng. Chỉ có Trần Biện Thước hưng phấn vung đầu nằm đấm, xinh đẹp biểu ca, làm chết bọn hắn. Còn lại 10 người trở lại Vương Hữu Phú bên người. Có giàu không thể đánh a, cái này tiểu tử quá lợi hại. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là đi trước, trở về nghĩ biện pháp đi. Nhi tử ta còn nằm trên mặt đất đây, Vương Hữu Phú ngươi nhất định phải đem hắn cứu trở về a. Vương Hữu Phú chừng các thân thích một chút, quay người hướng ra phương hướng đi. Các thân thích lập tức đuổi theo, chúng ta người bị thương làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn còn dám giết người a? Các ngươi đi qua đem thụ thương đưa bệnh viện. Vương Hữu Phú giận hô, chúng ta tới giúp ngươi, ngươi cứ như vậy thái độ. Có thân thích không quen nhìn Vương Hữu Phú diễn xuất, lên tiếng chất hỏi. Vương Hữu Phú không để ý các thân thích, phối hợp ly khai. Các thân thích liếc mắt nhìn nhau, đành phải thành đoàn lại trở lại siêu thị trước cửa. Nhìn thấy đánh bọn hắn người, tại cùng người nhà nói chuyện tiếng. Mấy người lặng lẽ tới gần người bị thương, một cái nâng một cá biệt người bị thương nâng đỡ chuẩn bị mang đi. Trần Biện Thước nói, biểu ca, bọn hắn muốn đem người mang đi. Trần Mặc không thèm để ý, mang đi liền mang đi thôi, chẳng lẽ ta còn quản bọn hắn cơ à? Cũng đúng, Trần Biện Thước gật đầu. Hắn hiện tại kính nể biểu ca giống như trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt. Ngụy Thục Phân gánh thầm nghĩ, đã thương nhiều người như vậy không có sao chứ? Cái kia có thể có chuyện gì, là bọn hắn tới trước gây chuyện. Trần Dũng Cảm hỗ trợ giải thích nói, Trần Mặc đơn đấu 20 đại hán sự tích, rất nhanh ở trong thôn truyền ra. Đồng thời truyền ra còn có thôn trưởng Vương Hữu Phú, dẫn người muốn tìm Trần Mặc phiền phức, kết quả toàn bộ bị đánh chạy tin tức. Từ đó về sau Vương Hữu Phú trong thôn bá chủ địa vị bị rung chuyển. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Trần Mặc một mình ngồi xe tiến về thành phố, tìm tới Vương bá cái chỗ bệnh viện. Lại tìm một vòng mới tìm được Vương bá cái chỗ phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh, Vương bá cái, Vương Hữu Phú vợ chồng đều ở bên trong, còn có bốn cái tráng hán là Vương bá cái tìm đến bằng hữu. Thấy là Trần Mặc, ngoại trừ Vương bá cái những người khác toàn bộ đứng lên. Đặc biệt bốn cái tráng hán, hung thần ác sát nhìn xem Trần Mặc. Bọn hắn vừa nghe xong Vương Hữu Phú giảng thuật sự tình, một gian phòng người đang nghiên cứu đối sách, chính chủ liền đến. Vẫn rất náo nhiệt a. Trần Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn bốn người một chút, ánh mắt nhìn về phía trên giường Vương bá cái. Cha ngươi lại dẫn người tới tìm ta phiền toái, xem ra trí nhớ của ngươi còn chưa đủ sâu a. Vương bá cái muốn khóc, hắn thật muốn nói, cha ta tìm ngươi phiền phức, ngươi tìm cha ta đi à, gõ nát cha ta chân à, ngươi tìm ta làm gì? Cái nắp, làm sao cái điều lệ? Muốn hay không các huynh đệ giáo huấn hắn một cái? Bốn cái đại hán mở miệng hỏi thăm. Nhìn thấy Trần Mặc ít ỏi thân thể, bốn cái đại hán coi là Vương Hữu Phú cho bọn hắn giảng nói ngoa. Làm sao có thể hơn 20 người đánh một cái, bị đối phương đánh bại hơn phân nửa? Đối phương vẫn là tay không tấc sắt. Vương bá cái tìm đến bốn người, không phải trong xưởng bảo vệ, mà là tại trên xã hội nhận biết xuất ngũ nhân viên. Từng cái dũng mãnh thiện chiến, ba năm người không tới gần được cái chủng loại kia. Vương bá cái đem bọn hắn tìm đến bảo vệ mình, cũng bỏ ra giá tiền rất lớn. Vương Hữu Phú không ngừng cho nhi tử nháy mắt, muốn cho nhi tử nói cho bốn người động thủ. Đang lúc Vương ba cái do dự thời điểm, Trần Mặc đưa tay đập vào bên cạnh trống không giường bệnh trên hàng rào. Hình tròn ống thép làm thành hàng rào, lập tức bị đập lom đi vào một khối lớn. Bốn cái đại hán nhìn thấy cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn so Vương Hữu Phú, Vương ba cái càng thêm rõ ràng, đem ống thép đập lom đi vào cần sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lực lượng kinh khủng như vậy đánh tới trên thân, ai có thể chịu nổi? Nhất định đánh cái nào gãy xương, đập vào xương chậu bên trên, xương chậu đều có thể cho đập nát. Vương Hữu Phú nhìn nhi tử không lên tiếng, đối bốn cái đại hán nói ra, các ngươi động thủ, mỗi người ta cho các ngươi 20 bạn. Bốn người nhìn ngu xuẩn, nhìn Vương Hữu Phú một chút, lại nhìn về phía Vương ba cái, xin lỗi rồi huynh đệ, nhóm chúng ta còn có việc đi trước. Bốn người lách qua Trần Mặc nhanh chóng ly khai, thậm chí đều không có cho Vương gia phụ tử giữ lại cơ hội. 61 chương 62, đại bị Vương trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Mặc cùng Vương gia ba nhân khẩu. Vương Hữu Phú sắc mặt khó coi, Trần Mặc cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là thôn trưởng, nếu như ngươi dám làm sảng làm bậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Mặc buông tay, là nhà các ngươi không dứt, làm sao còn trách trên ta rồi? Các ngươi muốn chơi ta đương nhiên muốn phục bồi. Nói dứt lời Trần Mặc ly khai phòng bệnh, hắn tới chính là cho Vương gia chế tạo áp lực tâm lý, để Vương ba cái biết rõ, coi như nằm tại trong bệnh viện cũng không an toàn. Đợi đến Trần Mặc biến mất, Vương ba cái lập tức nói ra, không được, ta không thể đợi ở chỗ này, ta muốn đi nơi khác dưỡng thương. Vương Hữu Phú biết rõ nhi tử là sợ Trần Mặc. Trần An nói, đừng lo lắng, ngươi liền an tâm tại bệnh viện dưỡng thương, Trần Mặc không dám đem ngươi thế nào. Vương Hữu Phú bạn già cũng nói ra, đúng, ta và cha ngươi ngay tại bệnh viện trông coi ngươi, cho Trần Mặc mấy cái lá gan, hắn cũng không dám lại đến. Vương ba cái hai mắt nhìn xem bị Trần Mặc đập dẹp ống sắt hàng rào. Bốn cái tráng hắn đều bị chấn nhất chạy, cha hắn mẹ hắn dựa vào cái gì nói có bọn hắn tại Trần Mặc không dám tới. Một bên khác đi ra bệnh viện Trần Mặc chưa có trở về thôn. Dù sao đã đến thị lý, cho Triệu Lệ gọi một cú điện thoại, giữa trưa hẹn cùng một chỗ ăn cơm. Triệu Lệ muốn mang theo cùng nàng, cùng một chỗ tham gia đại vị Vương tranh tài tốt bằng hữu điểm điểm. Trần Mặc đương nhiên không có ý kiến, bất quá ăn cơm địa phương đổi thành một nhà cấp cao một chút thì đứng. Dạng này liền sẽ không xuất hiện, điểm đồ vật không đủ mấy người ăn tình huống. Giữa trưa Trần Mặc tại tiệm cơm dưới lầu, tiếp vào đón xe đi tới hai người. Điểm Điểm nhìn thấy Trần Mặc phi thường nhiệt tình chào hỏi, kéo lộ A Xoay Ca, lại gặp mặt. Điểm Điểm có loại để cho người ta xem xét, tâm tình liền sẽ biến tốt năng lực, sức sống thanh xuân rất dễ dàng lây nhiễm đến người bên cạnh. Kéo lộ mỹ nữ. Trần Mặc cười đáp lại một tiếng. Điểm Điểm nháy mắt ra hiệu nói ra, hai người các ngươi ăn cơm ta cùng đi theo, ngươi sẽ không trách ta chứ, sẽ không nói ta là bóng đèn đi. Triệu Lệ giơ tay lên nhẹ nhàng đánh Điểm Điểm một quyền. Hai cái như hoa như ngọc cô đương, tại tiệm cơm cửa ra vào đùa giỡn lập tức hấp dẫn người bên cạnh chú ý, đặc biệt Triệu Lệ dài đặc biệt giống một vị nào đó nữ minh tinh. Đi thôi, đi vào một bên ăn một bên trò chuyện. Trần Mặc hô. Ba người tiến vào tiệm cơm, nhà này tiệc đứng 380 một vị. Trần Mặc quét mã trả tiền, hết thảy hơn 1000 khối tiền. Nếu như ba người đi cái khác tiệm cơm ăn cơm, trừ phi hai nữ hải khống chế lượng cơm ăn, nếu không Hoa Tuyệt sẽ không so 1000 ít. Điểm Điểm vui vẻ ra mặt, ta nhất thích ăn tiệc đứng. Triệu Lệ bạch nhãn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại bị nhà này tiệm cơm kéo đen. Hắc hắc, ta sẽ chú ý. Điểm Điểm hì hì cười nói. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi, cái gì kéo đen? Triệu Lệ cười giải thích nói, hai chúng ta lần trước cũng là đi ăn tiệc đứng. Kết quả cái này ra hỏa nhìn chằm chằm con cua ăn, đem toàn bộ tiệc đứng con cua toàn ăn sạch, ăn xong còn tại bên cạnh trông coi, trên bao nhiêu nàng ăn bao nhiêu. Kết quả hai chúng ta liền bị nhà kia tiệc đứng cho kéo đen. Trần Mặc, nguyên lai là dạng này. Điềm Điềm vội vàng che Triệu Lệ miệng, không cho nàng nói tiếp, yên tâm, lần này ta sẽ không nhìn chằm chằm đồng dạng đồ ăn ăn, mà lại con cua căn bản cũng không có bao nhiêu thì ta, toàn ăn xong bụng ta đều không có cảm giác. Ba người đi theo nhân viên phục vụ đi vào bàn ăn. Trần Mặc cùng Triệu Lệ cùng đi cầm đồ ăn, Điềm Điềm thì là một mình hành động. Đợi đến Trần Mặc cùng Triệu Lệ cầm xong đồ vật trở về, bọn hắn trên mặt bàn đã bày đầy. Điềm Điềm cũng tại, hiển nhiên là lại đi lấy. Ách, nàng liền ưa thích một lần lấy thêm một chút, dạng này tọa hạ liền có thể an tâm ăn. Triệu Lệ có chút ngượng ngùng nói. Trần Mặc cười nhạt, không có việc gì, tiệc đứng không phải liền là đến ăn sao? Hai người tọa hạ không bao lâu, Điềm Điềm lại bưng một mâm lớn đồ ăn trở về. Ngay sau đó tiệc đứng quảng bá vang lên. Mời mọi người cầm kiếm ăn vật thời điểm, chút ít nhiều lần giảm bớt lãng phí, cảm ơn ngài hợp tác. Điềm Điềm đi theo phía sau một cái nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ muốn nhìn một chút cái này hơi mập nữ hải, đem đâm thân quầy hàng đều rời trống, đến cùng là mấy người ăn. Kết quả nhìn thấy đầy bản đồ ăn, tính cả nữ hải hết thảy mới 3 người. Nhân viên phục vụ lễ phép nhắc nhở, tiên sinh tiểu thư, đồ ăn còn lại vượt qua 200 giam, muốn giam kim. Trần Mặc trả tiền thời điểm, nhiều thanh toán 300 khối tiền thế chấp. Nghe được nhân viên phục vụ hảo tâm nhắc nhở, Trần Mặc gật đầu, biết rõ, sẽ không còn lại. Nhân viên phục vụ có chút không tin Trần Mặc, trên bàn đồ ăn, 4 nam nhân đều không nhất định ăn xong. Hiện tại 1 nam 2 nữ, liền có thể ăn xong. Tiệc đứng kiếm chính là nữ nhân cùng hài tử tiền, nữ nhân là ăn không được bao nhiêu, hài tử là chuyên chọn món chính ăn. Nhân viên phục vụ mang theo hoài nghi ánh mắt ly khai, bất quá vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Mặc bọn người chỗ vị trí. Điềm Điềm liếm môi, các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm, ta chạy. Triệu Lệ nhìn về phía Trần Mặc, muốn hay không tại so một cái. Biết rõ Triệu Lệ nói là muốn so một cái ai ăn hơn nhiều. Hai người đối đầu lần bại bởi Trần Mặc, nhiều ít vẫn là có chút không phục, hai người bọn họ còn không có gặp qua so nàng nhóm có thể ăn người. Coi là nắm vững thắng lợi tranh tài, kết quả bị Trần Mặc lấy được quán quân. Trần Mặc đội vàng lắc đầu, ăn được là được, không cần thiết so. Hắn cũng không dám cùng hai người so, lần trước tranh tài là bánh bao hấp, hắn có thể trộm đạo đem bánh bao thu vào không gian bên trong. Tiệc đứng các loại đồ ăn đều có, mà lại là dùng đồ ăn, hắn căn bản không có biện pháp trộm cơ. Mấu chốt nhất mọi người tới là ăn cơm, nếu như so đấu liền mất đi ăn cơm niềm vui thú. Trần Mặc, Triệu Lệ bên cạnh trò chuyện vừa ăn, Điềm Điềm thì hất ra quai hàm cùng nhét, còn không ngừng cho hai người để cử cái nào ăn ngon. Tiếp qua mấy ngày, Hồng Lão liền muốn chuẩn bị cho Huyền Huyền chế biến thuốc thang. Triệu Lệ từ trở về một mực bồi tiếp ấn Huyền Huyền, cho nên biết rõ bên kia độc thái. Ừm. Trần Mặc đáp ứng một tiếng, tiền đã nắm bắt tới tay, về phần Tuyết Liên xử trí như thế nào, cái gì thời điểm nấu thuốc, Trần Mặc cũng không phải là quá quan tâm. Hồng Lão không dám hứa chắc 100% thành công, vạn nhất thất bại Tuyết Liên hết hiệu lực, khả năng còn phải lại tìm một gốc Tuyết Liên. Triệu Lệ nói chuyện thời điểm nhìn chằm chằm Trần Mặc. Nàng tin tưởng trên thế giới này, có thể tìm tới thiên nhiên Tuyết Liên chỉ có Trần Mặc một người. Trần Mặc lắc đầu, khó tìm, tốt nhất để hắn một lần thành công. Hắn thu hoạch được Tuyết Liên vận khí thành phần chiếm 90, nếu để cho hắn lại đi tìm kiếm, hắn đều không biết rõ có thể hay không tìm tới. Tựa như ngày ấy, nếu như hắn không tiến vào khe hở, Dạ Đạ cũng không phát hiện được dấu ở phía dưới Tuyết Liên. Dạ Đạ chỉ có thể làm mặt phẳng quét hình, bị băng tuyết che giấu khe hở, Dạ Đạ hoàn toàn quét hình không đến phía dưới. Triệu Lệ lo lắng nói ra, Hồng Lao cũng là lần thứ nhất dùng Tuyết Liên làm thuốc, hắn nói xác suất thành công chỉ có 5/10. 5/10? Trần Mặc cười một cái kia Hồng Lao xem ra đã vì chính mình thất bại tìm giải thích, không thành công chính là thất bại, còn nói gì 5/10. Triệu Lệ bất đắc dĩ nói. Hồng Lao còn nói, trừ phi tìm tới hắn sư phó Dược Vương Nhu Sải, nếu không ai tới cũng làm không được 100% thành công. Nhu Sải Vân Du tứ hải ấn tổng phái ra rất nhiều người tìm kiếm cũng không có bất luận cái gì manh mối. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ấn phi văn sẽ có biện pháp. Trần Mặc không có để ở trong lòng, để Triệu Lệ tranh thủ thời gian ăn cơm. Trên bàn đồ ăn, mười mấy phút đã bị Điềm Điềm tiêu diệt hơn phân nửa. Xa xa nhân viên phục vụ chấn kinh, trao hỏi những phục vụ khác viên cùng một chỗ vụng trộm nhìn Điềm Điềm ăn đồ vật. 62 chương 63, vương bá cái sụp đổ trên mặt bàn trước đó trưng bày đồ ăn không có đủ, Điềm Điềm một mình lại đi lấy một chút trở về. Lần này không còn có nhân viên phục vụ muốn ngăn cản Điềm Điềm. Dù sao ăn không phải nhà các nàng, chỉ cần Điềm Điềm không lãng phí đồ ăn, liền không liên quan các nàng sự tình. Đại khái sau một tiếng, ba người cơm nước xong xuôi. Tiệc đứng hạn lúc 2 giờ, mấy người chỉ là dùng một nửa thời gian, ăn đồ vật lại là người khác gấp bội. Đặc biệt Triệu Lệ cùng Điềm Điềm, Trần Mặc nhìn ra hai người không phải cưỡng chế chính mình ăn nhiều như vậy, mà là nàng nhóm bản thân lượng cơm ăn liền lớn. Không ăn đầy đủ số lượng sẽ không no bụng. Thu đồ làm bếp bữa ăn dư rác rưởi nhân viên phục vụ, đều không nhớ rõ đến thu qua bao nhiêu lần. Điềm Điềm sờ sờ bụng, không tệ không tệ, nhà này hương vị không tệ, một hồi dạo phố ăn thêm chút nữa quả vật liền đã no đầy đủ. Trần Mặc, hợp lấy vị này còn không có ăn no, chuẩn bị đi ăn trận thứ hai. Ba người đi ra ngoài thời điểm, phòng ăn nhân viên phục vụ hành chú mục lễ. Nàng nhóm tại tiệc đứng làm việc, không phải không gặp qua có thể ăn, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp qua nữ sinh giống Điềm Điềm cùng Triệu Lệ như vậy có thể ăn. Hai người dáng vóc còn tốt như vậy, một cái thon thả vô cùng, một cái chỉ là hơi có vẻ hơi mập. Lùi tiền thế chấp, ba người đi ra tiệm cơm chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Người giấy lái xe còn không có xuống tới sao? Triệu Lệ nhìn thấy Trần Mặc muốn đi bộ ly khai hỏi. Trần Mặc mặc dù có lái xe kinh nghiệm, giá thi nhất định có thể qua, nhưng là khảo thí có thời gian hạn chế, không đến thời gian không có biện pháp khảo thí, còn phải đợi một đoạn thời gian. Vậy ngươi nhanh lên a, nhóm chúng ta vẫn chờ ngồi bi em nút hóng mắt đây. Triệu Lệ hoạt bát nói. Từ nói chuyện phía bên trong biết rõ, Triệu Lệ cùng Điềm Điềm gia cảnh đều không tệ. Mặc dù không có giống ấn phi văn nhà có tiền như vậy, hai nhà cũng làm ở công ty. Xe bi em đút đối nàng nhóm tới nói, muốn tùy thời đều có thể có, muốn ngồi hắn xe hóng mát chính là mấy người ở giữa trò đùa nói. Không có vấn đề. Trần Mặc khoát tay cùng hai người cáo biệt. Bởi vì ban đêm còn muốn đi cho vương bá cái ghi nhớ thật lâu, Trần Mặc sau khi tách ra tùy tiện tìm một nhà quán net. Dùng thẻ căn cước đăng ký mở thẻ. Tìm tới một cái camera có thể đập tới vị trí, an tâm chơi lên máy rời trò chơi. Một mực chơi đến tối. Nhìn thời gian đến 12 giờ nhiều, Trần Mặc máy tính mở ra cơ người đi ra quán net. Ly khai quán net cửa ra vào camera, sử dụng lăng ba vi bộ lựa chọn một chút âm u lộ tuyến, nhanh chóng chạy đến vương bá cái chỗ bệnh viện. Ban ngày thời điểm hắn đặc biệt chú ý tới, bệnh viện hết thảy 6 tầng, vương bá cái ở tầng lầu là lầu 5. Trần Mặc thuận bệnh viện tường ngoài sắt cái thang trực tiếp leo đến mái nhà, trên đường đi tránh đi tất cả camera. Tìm tới vương bá cái phòng bệnh ngay phía trên. Hít sâu một hơi, dán mặt tường trực tiếp nhảy xuống. Nhanh xuống đến lầu 6 thời điểm, hai tay chế trụ lầu 6 bệ cửa sổ một bên, làm một cái giảm sóc về sau, lần nữa buông tay dưới người xuống đến lầu 5, lần nữa chế trụ bệ cửa sổ bên cạnh. Mùa hè tất cả phòng bệnh cửa sổ đều làm mở, thuận tiện trong phòng thông gió. Vương bá cái phòng bệnh đã tắt đèn. Xuyên thấu qua cửa phòng cửa sổ thủy tinh xuyên thấu vào ánh sáng, Trần Mặc nhìn thấy cửa phòng bệnh bị một cái ghế đỉnh lấy. Không cần nghĩ liền biết rõ là để phòng hắn. Trong phòng bệnh chỉ có vương bá cái một nhà, hai tấm giường bệnh, vương bá cái ngủ ở gần cửa sổ hộ một trường, vương hữu phú cùng bạn già chen tại một cái khác trường trên giường bệnh. Ba người đã tiến vào giấc ngủ. Trần Mặc hai tay dùng sức, cả người từ treo ở phía bên ngoài cửa sổ, biến thành đứng tại trên bệ cửa sổ. Loại này sống chỉ có thể ban đêm làm, nếu như ban ngày người bệnh viện người tới hướng, nhất định sẽ bị người nhìn thấy. Giày bộ sớm đã mặc, nhẹ nhàng lọt vào trong phòng bệnh. Đi vào vương ba cái bên giường, Trần Mặc tay nhẹ nhàng thả trên người vương ba cái, một giây sau vương ba cái trên giường biến mất. Trần Mặc từ cửa sổ chui ra đi, đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh sử dụng lăng ba vi bộ, thân thể đột nhiên hướng lên nhảy vọt, chế trụ nóc phòng biên giới hơi dùng sức lật ra đi lên, đem trong lúc ngủ mơ vương ba cái phóng xuất. Vương ba cái còn không biết do hắn đã từ trong phòng bệnh đi tới phòng bệnh mái nhà. Trần Mặc nhìn về phía hai đầu băng bó thạch cao chân, không biết rõ lại đoạn, bác sĩ có thể hay không cho ngươi nối liền. Hơi nhún chân đối hai cái đuổi các đá một cước. A, Vương Ba cái đau tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy đỉnh đầu ánh trăng, cùng lóe lên phồn tinh. Bên cạnh không có bất kỳ ai. Vương Ba cái ôm hai chân phát ra tiếng kêu thảm, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bệnh viện, bởi vì là ban đêm cơ hồ tất cả phòng bệnh đều có thể nghe được. Bù ở lầu 5 Vương Hữu Phú cùng bạn già bị tiếng kêu đánh thức. Bạn già hỏi, ngươi nghe, có vẻ giống như con của chúng ta thanh âm. Vương Hữu Phú mơ mơ màng màng mở to mắt, đầu tiên là xem xét đỉnh lấy cửa cái ghế, phát hiện cái ghế chính ở chỗ này. Không thèm để ý nói ra, làm sao có thể là ta nhi tử, không biết rõ cái nào muốn chết ban đêm vì tê. Bạn già vốn là lo lắng, nghe được tiếng kêu thảm thiết càng thêm nháo tâm, ngồi dậy muốn uống miếng nước. Đột nhiên nhìn thấy Vương Bá cái giường bệnh rỗng, vội vàng dùng tay đập còn muốn ngủ tiếp Vương Hữu Phú. Lao đầu tử ngươi mau dậy đi. Vương Hữu Phú không nhịn được đứng lên, ngươi muốn chết à, thế nào? Vương Hữu Phú bạn già run rẩy chỉ vào đối diện giường bệnh, nhi tử không thấy. Vương Hữu Phú đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chùi lủi giường bệnh, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên. Từ trên giường nhảy đến trên mặt đất, xem xét hai tấm dưới giường bệnh mặt. Tại hắn coi là cửa phòng bệnh là đỉnh lấy, nhi tử không có khả năng hư không tiêu thất, duy nhất địa phương chính là gầm giường. Thế nhưng là để hắn thất vọng, dưới giường bệnh mặt không có cái gì. Phía ngoài tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Vương Hữu Phú bạn già sốt ruột hô, ta liền nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết giống nhi tử, chúng ta mau đi xem một chút ta. Hai người vô cùng lo lắng chạy đến dưới lầu, phát hiện dưới lầu đã đứng không ít người, bọn hắn toàn bộ ánh mắt nhìn về phía mái nhà. Phương hướng của thanh âm chính là từ mái nhà truyền tới. Rất nhanh bệnh viện trực ban bảo vệ đi vào mái nhà phát hiện gào thảm Vương Bá cái. Đám người hợp lực đem Vương Bá cái từ mái nhà cứu lại. Vương Hữu Phú nhìn thấy nhi tử hai cái đùi lại đứt mất, lập tức nghĩ đến là Trần Mặc làm. Vội vàng hỏi thăm Vương Bá cái, nhìn không thấy được Trần Mặc. Có phải là hắn hay không làm? Vương Bá cái nước mắt hàng lưu, so với trên đùi đau đớn, trong lòng sợ hãi càng thêm để hắn sụp đổ. Cha, ta văn ngươi, đừng tìm Trần Mặc đối nghịch, chúng ta đấu không lại hắn được không? Nếu như tiếp tục nữa, mệnh của ta đều muốn không có. Nhìn thấy đã sụp đổ Vương Bá cái, Vương Hữu Phú một thời gian không biết rõ như thế nào cho phải. Vương Bá cái được đưa vào phòng giải phẫu cứu rút. Vương Hữu Phú cùng bạn già ngồi ở ngoài cửa chờ đợi. Nhất định là Trần Mặc làm, người đang cho Hoàng sở trưởng gọi điện thoại bắt người đây. Bạn già nhìn Vương Hữu Phú Trần Mặc sốt rồi nói, bắt, bắt cái gì bắt? Nhi tử cũng không thấy người, mà lại ngươi không thấy được nhi tử đều nhanh điên rồi sao? Vương Hữu Phú không nhịn được nói. Vương Hữu Phú bạn già lập tức khóc thành tiếng, vậy nhưng làm sao bây giờ đây, cũng không thể để nhi tử suốt ngày nơm nớp lo sợ à? Trần Mặc ở quán internet chơi đến 4 giờ hơn, nhìn còn không có cảnh sát tìm đến mình. Biết rõ Vương Hữu Phú bọn hắn không có báo cảnh, đứng dậy về nhà đi ngủ. Ngày thứ hai như thường lệ đi siêu thị mở cửa. Trần Biển Thức cũng trước kia chạy tới, nhìn thấy biểu ca thẳng đánh hà hơi hỏi, biểu ca tối hôm qua ngủ không ngon à? A, đi quán net lên xe lưới. Trần Mặc lại đánh một cái hà hơi, Trần Biển Thức tới hắn chuẩn bị về phía sau ngủ một hồi. Ta dựa vào, biểu ca ngươi đi quán net tại sao không gọi lấy ta? Trần Biển Thức cảm giác bị ném bỏ. Siêu thị cửa mở ra, hai người coi là xin ý tới. Kết quả nhìn thấy đi tới lại là thôn trưởng Vương Hữu Phú. 63 chương 64, cầu hòa Vương Hữu Phú đi vào siêu thị, trực tiếp đi vào trước quầy cùng Trần Mặc hai người mặt đối mặt. Trần Biển Thức có chút xoay người, chuẩn bị cầm dưới quầy mặt giao thay. Vương Hữu Phú làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, đã sớm tại Trần Biển Thức trong lòng lưu lại không dễ cho ấn tượng. Trần Mặc cánh tay khoác lên Trần Biển Thức trên bờ vai, ra hiệu đối phương không cần thần trương. Nhìn xem Vương Hữu Phú hỏi, thôn trưởng người lớn tới có gì muốn làm? Vương Hữu Phú liếc qua Trần Biển Thức nói ra, ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Trần Mặc nói, Trần Biển Thức là ta người nhà, không cần tránh hiểm nghi, ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Vương Hữu Phú nhíu mày, hắn tới chịu thua muốn cùng Trần Mặc hòa đàm, không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn bị trò mèo một mặt. Mà lại chuyện sự tình này hắn tin tưởng, chỉ cần người thứ ba biết rõ, toàn thôn nhân cũng liền đều biết rõ. Hắn ngược lại tin tưởng Trần Mặc sẽ không tới chỗ nói loạn. Nhìn thấy Trần Mặc thái độ kiên quyết, Vương Hữu Phú đành phải dễ dàng tha thứ Trần Biển Thức ở đây. Tốt ta, ngươi muốn thế nào? Trần Mặc giơ tay lên, chỉ kệ hàng trên hàng hóa, ta mở siêu thị, hiện tại một ngày không bán được 10 đồng tiền, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Trần Mặc nói chuyện không khách khí chút nào, hắn chưa từng có coi Vương Hữu Phú là chuyện. Còn có mẹ ta kho thịt, bán không được đều hỏng. Trần Biển Thức ở một bên nói bổ sung. Vương Hữu Phú gật đầu. Siêu thị không có suy nghĩ, nguyên nhân chính là hắn giải ra tin tức, ai dám đến siêu thị mua đồ vật chính là cùng hắn đối nghịch. Hai nhà đã náo thành dạng này, rào biện không có bất kỳ chỗ dùng nào, Vương Hữu Phú nói ra, ta sẽ cùng các thôn dân nói, để bọn hắn tùy tiện đến nhà ngươi mua đồ vật. Trần Mặc đập bàn tay, tốt, không hổ là thôn trưởng, nhóm chúng ta tiểu nhân vật mở một nhà siêu thị còn phải xem ngươi sắc mặt. Vương Hữu Phú trên mặt đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, ngươi là tiểu nhân vật, có thể để cho ta một cái đường đường thôn trưởng cúi đầu. Trần Mặc không nhìn Vương Hữu Phú giống quả cà đồng dạng mặt, vừa chỉ bị nện nát cửa sổ. Trước đây bị Vương Đại Cường đập vỡ một khối, hôm trước lại bị Vương Hữu Phú đập vỡ hai khối. Nhà ta cửa sổ, còn có ngươi cùng con của ngươi đạp qua cửa chính. Ta cho hết ngươi đổi. Vương Hữu Phú đã nhanh muốn không tiếp tục chờ được nữa, đội vàng thống khoái đáp ứng. Trần Biển Thức đã nhìn ra, Vương Hữu Phú hôm nay là đi cầu cùng, thân thể nhịn không được thẳng tắp. Trong lòng thầm nghĩ biểu ca thực như bức a, liền Vương Hữu Phú đều tự mình tới cầu hòa. Trần Mặc cuối cùng nói, còn có các ngươi nhà đối ta tinh thần tạo thành thương tích, siêu thị những ngày này kinh doanh tổn thất. Ngươi liền nói bao nhiêu tiền đi. Vương Hữu Phú trước khi đến liền làm xong chảy máu chuẩn bị, ai bảo hắn hiện tại không có biện pháp đối phó Trần Mặc. Vậy liền 10 vạn khối tiền đi. Trần Mặc chép miệng một cái. Vương Hữu Phú nhịn không được lớn tiếng hỏi, siêu thị tất cả đồ vật cộng lại có 10 vạn khối tiền sao? Ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Trần Mặc không có vấn đề nói, siêu thị đoạn này thời gian tổn thất hơn 5000 khối, còn lại 9 vạn năm là cho tinh thần của ta để bù. Ta lại bị vây công lại bị nắm đi, thân thể tâm linh đều nhận rất lớn thương tích. Vương Hữu Phú kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Tâm linh thụ thương tổn thương, có nhi tử ta thương tích lớn, hắn hiện tại bị hù ban đêm cũng không dám đi ngủ. Thân thể thụ thương tổn thương, có ta những cái kia thân thích thương tích lớn, mười mấy người còn nằm tại bệnh viện không đứng dậy được đây. Trần Mặc lo lắng Vương Hữu Phú tức chết tại trong siêu thị, vậy nhưng ảnh hưởng về sau sinh ý, nhắc nhở, nếu như không muốn đáp ứng có thể ly khai, ta làm ngươi trước mặt nói chưa nói qua. Vương Hữu Phú đã thấp 3 lần khi tới, như thế nào lại bỏ dở nửa chừng? Tốt, ta có thể bồi thường, ngươi về sau không được nhúc nhích nhi tử ta. Từ Vương Hữu Phú vào nhà, Trần Mặc lần thứ nhất lộ ra tiểu dung, sao có thể chứ, đều là một cái thôn người, mọi người hẳn là tương thân tương ái đúng hay không? Vương Hữu Phú cảm giác đầu có chút nợ, đã lời đều đã nói hắn quay người chuẩn bị ly khai. Uy thôn trưởng, Trần Mặc kêu lên, ngươi còn có chuyện gì? Vương Hữu Phú quay đầu lại. Trần Mặc điều lấy điện thoại ra mã 2 triệu, tiền còn không có chuyện đây, còn có chúng ta còn phải ký cái hợp đồng, ngươi là tự nguyện tiến hành bồi thường, tỉnh lấy ngươi tìm ngươi nữa cảnh sát bằng hữu nói ta dọa dẫm. Vương Hữu Phú hít sâu một hơi, hắn mới vừa rồi còn thật muốn đến muốn cáo Trần Mặc lường gạt. Không nghĩ tới Trần Mặc niên kỷ nhẹ nhàng vậy mà cẩn thận như vậy. Trong siêu thị liền có máy đánh chữ. Trong điện thoại biên tập một chương hợp đồng in ra, hai người ký tên đồng ý, Vương Hữu Phú đem tiền chuyển cho Trần Mặc. Trần Mặc mỉm cười phất tay, thôn trưởng kia nhóm chúng ta liền không tiễn, nhớ kỹ cửa sổ còn có nói cho thôn dân sự tình. Vương Hữu Phú cảm giác tiến vào siêu thị nửa giờ, là hắn nhân sinh bên trong dài đằng đẵng nhất nửa giờ. Dù là cùng huyện trưởng nói chuyện, hắn cũng không có mệt mỏi như vậy qua. Các loại Vương Hữu Phú ly khai, Trần Biển Thức bắt đầu vỗ tay, biểu ca quá lợi hại. Trần Mặc cho Trần Biển Thức xoay qua chỗ khác 3000 khối tiền, đem tiền cho người mẹ, liền nói thôn trưởng biết rõ thịt kho không có bán đi hỏng, cho bồi thường. A. Trần Biển Thức không nghĩ tới biểu ca nghĩ như thế cẩn thận. Biết mình mẹ sẽ không cần, Trần Biển Thức liền muốn cự tuyệt. Trần Mặc đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu Trần Biển Thức không muốn phát ra âm thanh. Hai người đồng thời nghe được nơi xa truyền đến ngao ấu thanh âm. A, tốt mấy ngày không có loại này kỳ quái tiếng kêu, tại sao lại kêu lên? Trần Biển Thức kỳ quái hỏi. Biết rõ đang gọi mình đây, Trần Mặc để Trần Biển Thức ở nhà thủ cửa hàng, hắn đem lãnh tảng quỹ bên trong thịt kho toàn bộ cất vào trong túi. Những này là Ngụy Thục Phân ngày hôm qua mới kho, mặc dù không có sinh ý, Ngụy Thục Phân thịt kho cũng không có dừng lại, liền sợ có người đột nhiên đến mua không có. Thịt kho sinh ý về Ngụy Thục Phân quản, nguyên vật liệu cũng là Ngụy Thục Phân tiêu tiền, Trần Mặc nói với Trần Biển Thức, cùng mẹ ngươi nói thịt kho bị người toàn mua đi, biết sao? Mặc dù không biết rõ biểu ca muốn nhiều như vậy thịt kho làm gì, trước hai ngày lấy đi một chút, hôm nay lại toàn cầm đi. Ngoan ngoãn gật đầu, biết rõ biểu ca. Một người nhà thương lượng cuối tháng tính sổ sách, bán bao nhiêu tiền thịt kho, đến thời điểm sẽ đem bán thịt kho tiền phân cho Ngụy Thục Phân. Những này thịt kho có thể sẽ từ dã nhân nơi đó đổi lấy mấy vạn mấy chục vạn giá sân sầm, Trần Mặc không có khả năng chiếm cái này món lời nhỏ. Mang theo một túi lớn thịt kho đi ra siêu thị, tiến vào núi lớn bước nhỏ đem thịt kho thu vào không gian bên trong. Đối núi lớn ngao ấu hai tiếng. Rất nhanh nơi xa lần nữa truyền đến tiếng kêu, Trần Mặc theo tiếng chạy tới. Giữa ban ngày không thể tại thôn phụ cận gặp dã nhân, vạn nhất bị thôn dân coi không được. Chạy 2-3 phút, rốt cục nhìn thấy đứng tại trên trạc cây dã đầu người lĩnh. Siêu, phanh. Dã nhân vẫn như cũ cuồng bạo trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Trần Mặc đều thay dã nhân cảm giác được ngũ tạng lục phủ đau. Dã nhân chạy đến Trần Mặc trước mặt, ngao ô réo lên không ngừng, hai tay không ngừng vung dậy. Trần Mặc mặc dù nghe không hiểu dã nhân đang nói cái gì, nhưng hắn nhìn rõ ràng một sự kiện. Dã nhân trên hai cánh tay không có lấy dã sân sâm. Ngươi muốn làm gì? Trần Mặc vẫn là không nhịn được hỏi lời miệng, dã nhân cũng hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói chuyện, tiếp tục ngao ô gọi bậy. Sau đó hướng nơi xa chạy mấy bước, đang lúc Trần Mặc buồn bực dã nhân muốn làm gì thời điểm, dã nhân quay đầu vậy mà hướng hắn phất tay. Để cho ta đi theo. Trần Mặc đầu đột nhiên thông suốt, chẳng lẽ dã nhân học thông minh, phát hiện dã sơn sâm gọi hắn tự mình đi hái. Vậy coi như quá tốt rồi. Dã nhân hái dã sơn sâm chẳng những phẩm tướng sẽ giảm bớt đi nhiều, hắn cũng không chiếm được hệ thống ban thưởng điểm số. Nếu như dã nhân học được gọi hắn đi hái, vậy đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Trần Mặc nhanh chóng đuổi theo, dã nhân nhìn Trần Mặc theo tới, quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy dẫn đường. Một trước một sau nhanh chóng trong rừng rậm xen kẽ tiến lên. 64 chương 65, trên núi nhặt cái lao đầu Trần Mặc đi theo dã nhân liên tục chạy vội nhanh 2 giờ. Xem xét vị trí, đã chạy đến dã nhân sơn động phụ cận. Ngao ấu ngao ô. Dã nhân ngửa đầu chu lên. Lập tức nơi xa chuyển đến mặt khác dã nhân tiếng đáp lại, Trần Mặc đi theo đối phương tiếp tục chạy. Rốt cục tại một chỗ vách đá dừng lại. Trần Mặc hướng dưới vách đá dựng đứng nhìn lại, toàn bộ vách đá gần 100 mét cao. Phía trên vách đá đứng đấy hai cái dã nhân chờ lấy bọn hắn. Ngao ấu hai cái dã nhân nhận biết Trần Mặc, chu lên hai tiếng. Trần Mặc đột nhiên chú ý tới, hai người bọn họ dưới chân có một cây cố định dây thừng. Dây thừng một mặt cố định tại phía trên vách đá, một chỗ khác thuận vách đá kéo dài hướng phía dưới. Mặc kệ là dây thừng, vẫn là cố định dây thừng neo cán, xem xét cũng không phải là dã nhân có thể làm ra. Trần Mặc hiếu kỳ đi qua. Hai cái dã nhân chủ động cho Trần Mặc tránh ra vị trí. Trần Mặc nhìn xuống dưới, một người cột dây thừng treo ở giữa không trung, về khoảng cách phương không sai biệt lắm hơn 30 mét cự ly. Uy, sống chết. Nhìn thấy đối phương một hơi một tí, Trần Mặc lên tiếng hỏi. Bất động thân thể đột nhiên ngẩng đầu, giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, sống sống. Trần Mặc nghe thanh âm đối phương giàn mua, hiếu kỳ hỏi, như thế lớn số tuổi còn chạy trên núi chơi leo núi. Không nói trước cái này, dã nhân đều đi rồi sao? Dây Thừng Hạ lao đầu hỏi. Hắn vừa nói xong, dã đầu người lĩnh cùng mặt khác hai cái dã nhân, cũng đem đầu đưa ra ngoài. Cùng một chỗ hướng phía dưới nhìn xem hắn. Lao đầu kém chút bị doãn ngất, giơ tay chỉ dã nhân nói không ra lời, tựa hồ cũng kinh ngạc dã nhân vì cái gì không có công kích Trần Mặc. Trần Mặc cũng minh bạch, hợp lấy dã nhân tìm hắn tới, chính là muốn cứu lao đầu này. Bọn hắn không biết rõ, chỉ cần bọn hắn không ở nơi này trông coi, lao đầu đã sớm chính mình bỏ lên. Còn tưởng rằng dã nhân gọi hắn tới hái dã sơn xong đây, cao hứng hụt một trận. Trần Mặc trên tay xuất hiện chứa thịt kho cái túi, đem một túi lớn thịt kho toàn bộ giao cho thủ lĩnh dã nhân, sau đó phất phất tay để bọn hắn đi. Thủ lĩnh dã nhân đoạt giống như tiếp nhận cái túi, ngao ô quái khiếu vài tiếng, mang theo hai người thủ hạ hướng mình sơn động chạy tới. Trần Mặc lúc này mới lại nhìn về phía dưới vách đá dựng đứng mặt lao đầu, bọn hắn chạy, là chính ngươi đi lên, vẫn là ta đem người kéo lên. Bọn hắn đi thật. Lao đầu có chút không dám tin. Trần Mặc cũng không cùng lao đầu nhiều lời, nắm lấy dây thừng bắt đầu hướng phía trên túm. Lao đầu ở phía dưới thất kinh, hắn lên cao tốc độ thực sự quá nhanh. Nơi nào có người sẽ có như thế đại lực ý. Bất quá hắn dãy rủa đều là phí công, không bao lâu bị Trần Mặc từ phía dưới túm đi lên. Lao đầu đi lên nhãn thần trước quan sát bốn phía, xác định dã nhân thật không có mới yên tâm. Ngồi dưới đất thở hổn hển. Cảm ơn ngươi a người trẻ tuổi. Ta bị bọn hắn ngăn ở phía dưới một ngày, còn tưởng rằng chính mình bộ này lão cốt đầu liền biết gì chúc ở đây rồi đây. Trần Mặc cũng đang quan sát lao đầu. Tóc cùng dưới miệng mặt dâu dê trắng bệnh, nhãn thần cũng rất sáng tỏ, tinh thần quắc thước. Chắc không được có thể tự mình chạy đến trên núi tới. Nếu không còn chuyện gì liền mau về nhà đi, ta cũng phải đi. Tối hôm qua ở quán internet chơi đến nửa đêm, hắn còn khốn ra đây, nếu như không phải dã nhân thần thần bí bí, hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới xa như vậy. Lão nhân cũng đang đánh giá Trần Mặc. Nếu như Trần Mặc mặc trên người lá cây hắn liền không hiếu kỳ, có khả năng cùng dã người sinh sống lâu, biết nhau dã nhân sẽ không tổn thương hắn. Hết lần này tới lần khác Trần Mặc ăn mặc hiện đại trang phục, cái này để lão nhân tò mò. Ngươi biết những cái kia dã nhân? Ách, xem như nhận biết đi, đánh qua mấy lần quan hệ. Trần Mặc trả lời. Đánh qua mấy lần quan hệ? Lão nhân càng thêm mơ hồ, nghĩ không minh bạch làm sao cùng dã nhân liên hệ. Lòng hiếu kỳ tăng thêm vì an toàn, lão nhân nói ra, người trẻ tuổi như vậy đi, ngươi đem ta mang ra rừng rậm, ta giúp ngươi nhìn lần bệnh. Ta lại không bệnh, để ngươi nhìn cái gì bệnh? Nhìn thấy Trần Mặc hiểu lầm, lão nhân cười giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, ta là một cái lao trung ý đi, chỉ cần ngươi đem ta mang ra rừng rậm, ta sẽ có thể giúp ngươi cho bất luận kẻ nào nhìn lần bệnh thế nào. Ngươi? Trần Mặc dò xét lão nhân, ngược lại là có chút tiên phong đạo cốt ý tứ, so tiệm thuốc những cái kia ngồi công đường sự án đại phu càng giống có bản lĩnh thật sự người. Ngươi xem bệnh rất lợi hại. Lão nhân đã chậm tới, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cười nói ra, tại hạng Nưu Sải, người đưa ngoại hiệu Dược Vương. Nhìn thấy Trần Mặc lên người, Nưu Sải khoát tay, cũng đúng, ta danh hào cũng liền tại trung ý vòng có chút tên tuổi, bên ngoài người không biết rõ bình thường. Ta đối y thuật vẫn có một ít nắm chắc, trong nhà nếu có nghi nan tạm chứng gì người bệnh, ta có thể giúp một tay nhìn xem. Trần Mặc vừa rồi tại Mỹ Triệu Lệ nói tên người, không xác định hỏi, ngươi có cái đồ đệ gọi Hồng lão? Hồng lão? Đến phiên Nưu Sải lăng thần, chậm vài giây đồng hồ sau mới nói ra, đã từng là có cái gọi Hồng Vân người, cùng ta học qua một đoạn thời gian y thuật, bất quá hắn không phải đệ tử của ta, nhiều nhất xem như có chút duyên phận đi. Đó chính là ngươi. Trần Mặc khẳng định trước mặt Nưu Sải, chính là Triệu Lệ nói có thể đem thiên niên tuyết liên 100% luyện thành thuốc người. Ồ, người trẻ tuổi nhận biết ta. Nưu Sải có chút ngoài ý muốn. Nưu Sải còn muốn thu trên vách đá dựng đứng dây thừng, Trần Mặc nói, đừng thu lưu tại nơi này đi, có người ra giá tiền rất lớn tìm ngươi xem bệnh đây. Trần Mặc nghĩ đến thuận tay đem Nưu Sải mang đi ra ngoài, rời núi sau cho Triệu Lệ gọi điện thoại. Nưu Sải chỉ có thể từ bỏ thu dây thừng dự định, hắn thuận dây thừng xuống dưới, nhưng thật ra là muốn hái một gốc dược tài. Kết quả cách tới gần mới phát hiện cũng không phải là mình muốn. Một già một trẻ đi trong núi rừng. Nưu Sải cười lắc đầu, ta xem bệnh có một cái nguyên tắc, chính là bằng duyên phận, mở ra cái gì giá cả người ta đều gặp, nếu như không có duyên phận ta cũng sẽ không đi nhìn. Trần Mặc liếc trộm Nưu Sải một chút, muốn nhìn một chút có phải hay không đang trăng bức. Phát hiện đối phương một mặt thản nhiên, sau đó hiểu được, Nưu Sải như thế lớn số tuổi, có tiền hay không đối với hắn xác thực không có ý nghĩa quá lớn. Nhìn xem Nưu Sải hai tay không, ngươi trong núi nhiều ngày như vậy ăn cái gì? Nưu Sải chỉ hướng trên đất cỏ dại quả dại, những này không đều là đồ ăn sao? Trần Mặc không khỏi trong lòng đối Nưu Sải kính nể mấy phần. Một cái nhìn, tam cửu thập nhất hơn 100 tuổi lão nhân, trong rừng rậm rựa vào cỏ dại quả dại đỡ đói, có thể sống nhiều ngày như vậy cũng là ngon nhân. Khả năng để cho ta gặp được ngươi, chính là tìm ngươi xem bệnh người duyên phận đi. Áo. Nưu Sải hứng thú nhìn về phía Trần Mặc, nghe ngươi ý tứ, ngươi cùng bệnh nhân cũng không quen thuộc, nguyện ý đem ta đưa cho ngươi cơ hội nhường cho người khác. Trần Mặc nhàn nhạt nói ra, trong nhà của ta người, liền ta biểu đệ có bệnh chỉ là cái lông bệnh, làm phiền như ngươi loại này thần y nhìn bệnh chỉ, ít nhiều có chút quá lãng phí, vẫn là lưu cho có cần người đi. À, ha ha ha, Nưu Sải thoải mái cười to, hảo hảo, vậy ta liền thay ngươi đi xem trên xem xét. Hai người hành động tốc độ, nếu như muốn đi ra núi lớn, tối thiểu nhất cần một tuần lễ thời gian. Trần Mặc túi người, lên đây đi, ta có ngươi ra ngoài. Nưu Sải lập tức cự tuyệt, ta mặc dù niên kỷ già một chút, đi đứng vẫn là rất linh hoạt, không cần công ta. Lên đây đi, hai người chúng ta chờ được, người bệnh nhân kia đợi không được, còn có cái này hai ngày. Cái kia gọi Hồng lão liền phải đem Thiên Niên Tuyết Liên làm thuốc, đi chế cái gì đều xong. Trần Mặc thuốc dùng nói, "Thiên Niên Tuyết Liên." Nưu Sài cho là mình nghe lầm. "Đúng, ngươi lên trước đến, ta cùng ngươi từ từ nói." Nưu Sài đành phải chậm rãi ghé vào Trần Mặc trên lưng. Trần Mặc đứng dậy dưới chân sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, bất quá cũng không có lái đến cực hạn. So dã nhân tốc độ hơi chậm một chút. Chính là như vậy tốc độ, Nưu Sài đã chấn kinh nói không ra lời. Chương 66, Ngụy Thục Phân xảy ra vấn đề. Đợi đến hai người chạy đến ven rừng rậm, Nưu Sài tóc trắng bị gió thổi thành đại bối đầu. Nguyên bản ôn tồn lễ độ lao đầu, bây giờ nhìn lại có chút chật vật. Bất quá mang đến cho hắn rung động vẫn là Trần Mặc. Từ sau lưng bên trên xuống tới kém chút không có đứng vững, người trẻ tuổi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Trần Mặc nghĩ đến chính mình sâu đại đạo người xưng hảo, ngẫm lại thôi được rồi, lắc lư một cái lao đầu không có ý nghĩa. Từ nhỏ chạy nhanh mà thôi. Mỗi lần Trần Mặc lắc lư người, đều nói mình khi còn bé bỏ chạy nhanh, khi còn bé liền lực lượng lớn, khi còn bé liền rất biết đánh nhau. Người già thành tinh, Nưu Sài nghe xong liền biết rõ là nói dối. Đã Trần Mặc không muốn nói, Nưu Sài cũng không có tại truy vấn ngọn nguồn. Đối với một cái đất chôn đến đầu đỉnh người, không có cái gì là hắn không thể tiếp nhận. Trần Mặc hô, Châu lão đói bụng không, trước cùng ta về nhà ăn cơm, ta nói cho người khác tới đón ngươi. Nưu Sài gật gật đầu cân xong. Hai người hướng trong thôn đi, Trần Mặc móc lấy điện thoại ra cho Triệu Lệ gọi điện thoại. Triệu Lệ bên kia rất nhanh nhận điện thoại. Uy, Trần Mặc lại nhớ ta rồi. Ừm. Trần Mặc đáp ứng dứt khoát. Trực tiếp đem Triệu Lệ cả sẽ không, vốn định trêu đùa một chút Trần Mặc, trái lại bị Trần Mặc đùa giỡn. Ta nói chính là lại muốn mời ta ăn cơm rồi. Cắt. Trần Mặc nhẹ cắt một tiếng sau đó nói chính sự, ngươi muốn tìm cái kia Dược Vương Nưu Sài, ta cho ngươi tìm được à, tranh thủ thời gian tới đón một cái. A. Triệu Lệ không muốn Trần Mặc cho nàng mang đến như vậy đại kinh hỉ, hương phấn hỏi, ngươi ở đâu tìm tới? Ấn Thúc phái ra nhiều người như vậy đều không có tin tức. Nhặt, trong núi nhàn rỗi không chuyện gì tản bộ, vừa vặn đụng phải Châu lão. Trần Mặc nói chuyện hơi lớn một điểm thanh âm, để Nưu Sài cũng có thể nghe được. Hắn không hy vọng Nưu Sài đem hắn nhận biết dã nhân sự tình tuyên dương ra ngoài, hai người thống nhất đường kính, liền nói trong núi đi dạo thời điểm đụng phải. Nưu Sài cũng nghe ra Trần Mặc ý tứ, cười gật đầu. Tốt tốt tốt, vậy ta lập tức đi tới tiếp người. Triệu Lệ lời còn chưa nói hết liền không kịp chờ đợi chuẩn bị động thân. Cúp điện thoại Trần Mặc trước tiên đem Nưu Sài mang về siêu thị. Nhìn thấy siêu thị chiêu bài Nưu Sài cười hỏi, ngươi gọi Trần Mặc? Ừm. Ngươi làm sao biết rõ siêu thị là ta sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Nưu Sài nói, nhìn ngươi hướng siêu thị đi khí thế liền biết rõ, về nhà mình cùng đi người khác nhà khí thế không đồng dạng. Được chưa, tính ngươi lợi hại. Trần Mặc chỉ có thể nói như vậy một câu. Mang theo Nưu Sài tiến vào siêu thị, Trần Biện Thức cùng Ngụy Thục Phân đều ở bên trong. Nhìn thấy Trần Mặc dẫn một cái lao đầu trở về, hai người trừng trong mắt các loại Trần Mặc giải thích. Ách, vị này là Nưu Sài Châu lão, một hồi có người tới đón hắn. Ngụy Thục Phân cùng Trần Biện Thức lễ phép gật đầu. Ta biểu đệ, ta mợ. Trần Mặc cũng hướng Nưu Sài giới thiệu chính mình người nhà. Nưu Sài ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Thục Phân nhìn vài giây đồng hồ. Trần Biện Thức nhìn thấy lao đầu vậy mà nhìn mình chằm chằm mẹ nhìn, lúc này liền muốn không cao hứng. Ngụy Thục Phân cười hỏi, lão tiên sinh nhận biết ta? Nưu Sài thu hồi ánh mắt, không nhìn lầm, ngươi gần đây thân thể không thoải mái a? A. Ngụy Thục Phân ngây người, nhìn về phía Trần Mặc nghĩ biết rõ có ý tứ gì. Trần Mặc hỏi, Châu lão nhìn ra cái gì rồi? Nưu Sài gật đầu, không xác định đem hạ mạch liền biết rõ. Trần Mặc đối Ngụy Thục Phân giới thiệu nói, Châu luôn trung ý đi, mợ ngươi để hắn nhìn một cái đi. Ngụy Thục Phân cái này mấy ngày quả thật có chút không thoải mái, nàng tưởng rằng vấn đề nhỏ, liền Trần Dũng cảm đều không có nói cho, nghĩ đến qua mấy ngày liền sẽ tốt. Nghe được Trần Mặc nói đối phương là trung y liễu, Ngụy Thục Phân rối xuất thủ cánh tay, vậy liền phiền phức lao tiên sinh xem một chút đi. Nưu Sài đi đến trước, ba cây ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Ngụy Thục Phân trên cánh tay, không đến hai giây nắm tay cầm lên. Nếu như lão phu không nhìn lầm, ngươi có thai, hơn nữa còn là song bào thai. A. Trần Mặc, Trần Biện Thước, bao quát Ngụy Chính Thục Phân đều kinh hãi kêu ra tiếng. Lao đầu, ngươi liền nhìn một cái, liền biết rõ mẹ ta mang thai. Trần Biện Thước phản ứng đầu tiên. Nưu Sài cười nói ra, đã hơn 2 tháng, đến bệnh viện cũng có thể tra ra được, không ngại đi nghiệm chứng một cái. Ngụy Thục Phân cứng đờ, nghĩ đến 2 tháng trước cái nào đó ban đêm. Cái đôi này vì ban đêm hoạt động, cố ý cho Trần Biện Thước 50 khối tiền, để hắn đi quán net suốt đêm. Tính toán thời gian vừa vặn, Ngụy Thục Phân đã tin tưởng Nưu Sài. Chỉ là song bạc thai. Trần Biện Thước chú ý tới mình mẹ không nói lời nào, thần sắc biến đổi, mẹ ngươi không phải thật sự mang thai à? Trong phòng ba người toàn bộ nhìn xem Ngụy Thục Phân, để Ngụy Thục Phân sắc mặt đỏ lên. Hai người các ngươi trông tiệm đi, ta về nhà trước một chuyến. Ngụy Thục Phân muốn nhanh đi về tìm Trần Dũng Cảm đi bệnh viện. Ngụy Thục Phân cử động, không thể nghi ngờ khẳng định Nưu Sài suy đoán. Đợi đến Ngụy Thục Phân sau khi đi, Trần Biện Thước ngậm bứt nói, ta dựa vào biểu ca, ta phải có đệ đệ, mà lại một lần liền 2 cái, không nhất định vẫn là muội muội đây. Trần Mặc cười nói, đúng đúng, lão tiên sinh có thể nhìn ra mẹ ta nghi ngờ nam hải nữ hải sao? Trần Biện Thước mong đợi hỏi. Nưu Sài khẽ lắc đầu, không biết, nhưng có thể xác định thai nhi rất khỏe mạnh. Trần Biện Thước đối với không biết rõ nam nữ có chút thất vọng. Trần Mặc nhìn xem Nưu Sài lại có loại suy đoán, đối phương nhất định đã nhìn ra, chỉ là không muốn nói mà thôi. Mặc kệ nó, sinh nam sinh nữ đều rất tốt, Ngụy Thục Phân năm nay 42, sinh con cũng không phải chuyện ly kỳ gì, chỉ là đã lớn tuổi rồi sinh con nguy hiểm hệ số hơi lớn một chút. Biện Thước cho lão tiên sinh tiếp điểm thực phẩm chín, nấu điểm mì sợi, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Trần Mặc hô, tốt tốt. Trần Biện Thước cũng công nhận Nưu Sài thực lực, chân chu đi chuẩn bị. Nưu Sài quay đầu nhìn về phía siêu thị kệ hàng trên trưng bày rượu đế, chậm chậm miệng, lên núi có đoạn thời gian, thật đúng là muốn uống một ngụm. Trần Mặc đưa tay đem kệ hàng trên quý nhất một bình rượu đế cầm xuống tới, không nói hai lời đem gói hàng mở ra. uống, hôm nay chính là đem siêu thị rượu uống hết đều vô sự. Nưu Sải Sở lấy chính mình râu ria ha ha bật cười. Một bàn thịt kho, một bàn hương chẳng phiến, một bàn củ lạc. Trần Biển thức bày ra tốt sau đi nấu bát mì đầu, Trần Mặc cùng Nưu Sải ngồi xuống. Trần Mặc trước cho Nưu Sải rót đầy một chén. Chén rượu là hai lượng chén, đổ đầy cũng chính là hai lượng rượu. Nưu Sải trước không có bưng chén, cười hỏi, có chuyện gì trước nói đi, nếu không rượu cũng không tốt uống à. Ha ha. Trần Mặc cười một tiếng, đối với Nưu Sải xem thấu chính mình tâm sự cũng không kỳ quái, lao đầu mắt thấy là phải thành tinh. Chính mình cho dù là người xuyên Việt cũng mới sống hơn 20 năm. Châu lão ngươi nhìn ta mợ lớn như vậy số tuổi, sinh con ít nhiều có chút phong hiểm, có thể hay không làm một phần an thai đơn thuốc. Nưu Sải bưng chén rượu lên nhấp một miếng, rượu ngon. Trần Mặc biết rõ đây là đáp ứng chờ cơm nước xong xuôi liền sẽ viết đơn thuốc, cùng Nưu Sải uống chung. Trần Biển thức nấu mì trứng gà bưng tới, nhìn thấy hai người đều uống. Tranh thủ thời gian ngồi vào một bên cho mình cũng đổ trên một chén. Một lao hai ít thoải mái uống, một bình rượu rất nhanh làm ánh sáng. Trần Mặc hỏi Nưu Sải, Châu lão còn có thể uống chút sao? Nưu Sải chép miệng một cái, ta còn tưởng rằng bình rượu này là chuyên môn cho ta uống đây này, bị hai ngươi uống đi hơn phân nửa. Trần Mặc chân chu lại đi kệ hàng trên lấy xuống một bình đồng dạng rượu đế. Rượu đế vừa khai phòng, ngoài cửa ra 4-5 chiếc limousine. Triệu Lệ, Ấn Phi Văn, Hồng Lao bọn người vội vàng bước xuống xe. 66 chương 67, bảo vệ đại đội trưởng nhìn thấy Triệu Lệ bọn hắn nhanh như vậy đã đến. Trần Mặc nhìn xem Nưu Sải nói, được, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi về sau tại uống. Ha ha, tốt, cùng các ngươi hai người trẻ tuổi uống rượu thông khoái, nhất định còn có cơ hội. Nưu Sải cũng không mê rượu, lấy bản lĩnh của hắn muốn uống rượu gì đều có thể uống đến, nhưng là cùng Trần Mặc hai người uống rượu, đặc biệt Trần Biển thức không lớn không nhỏ nói chuyện, để Nưu Sải uống phi thường vui vẻ. Siêu thị cửa phòng mở ra, Triệu Lệ dẫn đầu đại quân đợi đi vào siêu thị, trực tiếp đem siêu thị đều cho đứng đầy. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía tóc trắng phơm Nưu Sải. Hồng lão nhất là khoa trường, tiến lên hai bước cung kính không người chào, sư phó có thể tính tìm tới ngươi. Hồng Vân không phải Nưu Sải đồ đệ, chuyện này Nưu Sải nói với Trần Mặc qua. Nhưng là tại trước mặt mọi người, Nưu Sải cũng không có gọi Hồng Vân mặt mũi, chưa hề nói phá để Hồng Vân xuống đài không được. Cười ha hả nói ra, đã lâu không gặp. Hồng Vân ngẩng đầu thời điểm, cao tuổi trên mặt hai hàng nước mắt. Ngay sau đó Hồng Vân giới thiệu Ấn Phi Văn bọn người, hai nhóm người xem như quen biết. Triệu Lệ sau khi đi vào liền chạy tới Trần Mặc bên người, trên mặt mang không cầm được mỉm cười. Nưu Sải tìm được, nàng khuê mật Ấn Uyển Uyển liền nhất định phải cứu được. Trần Mặc ngươi thật đúng là phúc tướng a, liền Nưu Sải đều bị ngươi tìm được. Trần Mặc uống một chén rượu, sắc mặt có chút từng đỏ, vận khí, chỉ có thể nói Ấn Uyển Uyển vận khí quá tốt rồi. Ấn Phi Văn cùng Nưu Sải đánh xong chào hỏi, nghe được Trần Mặc nói lời, cũng là thoải mái cười to. Tiểu Lệ nói không sai, ngươi chính là của ta phúc tinh, là ta một người nhà phúc tinh. Nói dứt lời Ấn Phi Văn khoảng chừng bày đầu, xem xét Trần Mặc nhỏ siêu thị. Đã ngươi ưa thích mở siêu thị, vậy ta ngay tại thành phố cho ngươi mở cái lớn, thế nào? Ấn Phi Văn muốn cảm tạ Trần Mặc giúp hắn tìm được thần y gì ở trong thành phố mở đại siêu thị, nói ít cũng muốn 400-500 vạn. Trần Biển thức ở một bên nghe kích động. Biểu ca nếu như ở trong thành phố mở đại siêu thị, vậy coi như thật thành đại lão bản. Chính mình thân là đại lão bản biểu đệ, tại siêu thị huấn cái bảo vệ đội trưởng làm một chút không có tâm bệnh đi. Trần Biển thức thậm chí liền đại siêu thị danh tự đều thay biểu ca nghĩ kỹ, liền gọi Trần Mặc đại siêu thị. Vang dội bá khí. Trần Mặc lại phất tay cự tuyệt, Ấn tổng không cần khách khí, ta chỉ là thuận tay chi cực khổ. Nưu Sải không đồng ý Trần Mặc ý nghĩ, lên tiếng nói ra, Hồng Vân biết rõ ta xem bệnh quý củ, không có duyên phận người dù là cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không nhìn. Hồng Vân liền vội vàng gật đầu chứng minh. Nưu Sải tiếp tục nói ra, ta có thể đáp ứng cho các ngươi xem bệnh, đều là bởi vì Trần Mặc tiểu hữu, đem ta cho hắn cơ hội nhường cho các ngươi. Trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía Trần Mặc. Ấn Phi Văn lần nữa tỏ thái độ, chuyện sự tình này quyết định như vậy đi, ta sẽ để cho Tiểu Lệ hỗ trợ xử lý siêu thị sự tình. Triệu Lệ hai cánh tay giữ chặt Trần Mặc cánh tay, liền theo Ấn thúc nói xử lý đi. Triệu Lệ giọng nói chuyện có chút giống nũng nịu, một gian phòng nhìn về phía hai người. Triệu Lệ đột nhiên cảm giác được chính mình nói chuyện phương thức không ổn, vội vàng buông ra Trần Mặc tay. Trần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận một cái đại siêu thị. Cao hứng nhất không ai qua được Trần Biển Thước, hắn bảo vệ đại đội trưởng vị trí ổn. Vậy chúng ta lên đường đi. Hồng Vân làm người trung gian lên tiếng hỏi thăm. Sư phó ngươi thích uống rượu, Ấn tổng đã chuẩn bị cấp cao nhất rượu ngon. Nưu Sải quay đầu nhìn về phía Trần Mặc vừa mới buông xuống rượu đế. Cái kia rượu không tệ, liền uống nó đi. Trần Mặc mặc dù lấy ra chính là siêu thị quý nhất rượu, bất quá cũng mới 200 khối tiền. Nghĩ đến Ấn Phi Văn chuẩn bị rượu 2 vạn khối tiền cũng không chỉ, hết lần này tới lần khác Nưu Sải liền muốn uống Trần Mặc nhà. Trần Mặc cười đem bình rượu đưa cho Triệu Lệ, vậy liền cầm đi uống đi. Ngươi không đi sao? Triệu Lệ lập tức minh bạch Trần Mặc ý tứ. Phải đi. Ấn Phi Văn không cho cự tuyệt ngữ khí. Nưu Sải cũng là nói ra, đúng, tiểu hữu cùng đi, cùng các ngươi uống vui vẻ. Nưu Sải không quan tâm cái gì tổng, cái gì tập đoàn, hắn vui vẻ là được rồi. Tốt ta, Trần Mặc nhìn về phía Trần Biển Thước, siêu thị đóng cửa chúng ta đi ăn cơm. Ngụy Thục Phân hiện tại nhất định cũng không có thời gian sang đây xem siêu thị, Trần Mặc đoán chừng cái này lúc sau đã đi bệnh viện kiểm tra trên đường. Trần Biển Thước cảm động, biểu ca chuyện gì tốt đều mang chính mình. Hai người đi theo Ấn Phi Văn bọn người đi ra siêu thị, Trần Biển Thước nhìn thấy cửa ra vào ngừng xe sang trọng, biển số xe đều là 6666, 8888. Xe sang trọng vào thôn đã có các thôn dân thấy được, top 5 top 3 ở phía xa quan sát. Trần Biển Thước nhỏ giọng nói với Trần Mặc, biểu ca, lúc này chúng ta nhưng như bức. Vương Hữu Phú biết rõ chúng ta nhận biết như bức như vậy người, đoán chừng cũng không dám lại gây nhà ta phiền phức. Trần Mặc thuận tay đem siêu thị khóa cửa trên, Vương Hữu Phú còn dám gây chúng ta, vậy hắn liền không muốn con trai hắn. Tất cả mọi người sau khi lên xe, đội xe ly khai. Xe sang trọng tiếp đi Trần Mặc cùng Trần Biện Tước tin tức, cũng trong thôn lan truyền nhanh chóng. Dược Vương tìm được, đương nhiên muốn trước để Nưu Sải nhìn một chút Ấn Uyển Uyển. Nưu Sải cũng nghĩ trước thấy Thiên Niên Tuyết Liên đội hình. Đội xe nửa giờ sau lái đến Hoa Đẳng tập đoàn tổng bộ. Ấn Uyển Uyển tiếp vào Ấn Phi Văn thông chi, cũng từ trong nhà hướng tập đoàn tổng bộ chạy đến. Tất cả mọi người lên lầu chờ đợi Ấn Uyển Uyển quá trình, muốn cho Nưu Sải nhìn xem Thiên Niên Tuyết Liên. Đi vào chế tạo hiệu thuốc. Hồng Vân cung kính nói với Nưu Sải, "Sư phó, nhóm chúng ta dựa theo trong sách thuốc yêu cầu, đem dược tài toàn bộ phối tề, liền chờ ngươi lão sát thuốc." Nưu Sải gật gật đầu không nói gì. Hồng Vân sau đó đi đến hiệu thuốc một cái két sắt phía trước. Thiên Niên Tuyết Liên quá chân quý, cho nên bị đặt ở trong tủ bảo hiểm. Hồng Vân nhấn mật mã, tích tích giọt vài tiếng về sau, dùng sức kéo mở an toàn tủ cửa sắt, đang lúc Hồng Vân vẻ mặt tươi cười, chuẩn bị xuất ra Thiên Niên Tuyết Liên cho Nưu Sải nhìn thời điểm. Cả khuôn mặt trong nháy mắt định trụ, tiếp kinh hoàng quay đầu nhìn về phía đám người. "Tuyết Liên hết rồi. Chúng ta đi trước đó ta còn xác nhận qua ở." Ấn Phi Văn cái thứ nhất tiến lên, trong tủ bảo hiểm cái khác quý giá dược tài đều tại, duy chỉ có chứa Tuyết Liên hộp gỗ biến mất. Ấn Phi Văn sắc mặt biến khó coi, thân là tập đoàn tổng giám đốc cũng không có quá mức thất thố. Đối với mình mấy tên bảo vệ nói ra, lập tức tìm cho ta. Bốn tên bảo vệ quay người hướng ra phía ngoài sông. Hiệu thuốc bên trong mặc dù không có giám sát, nhưng là trong hành lang có. Hiệu thuốc lại là Ấn Phi Văn xem trọng địa phương, cho nên bình thường không có khả năng để cho người ta tùy tiện đi vào. Chìa khóa phòng cũng chỉ có ít mấy người có. Đám người ai cũng không có ly khai hiệu thuốc chờ đợi bảo vệ xem xét màn hình giám sát trở về kết quả. Đại khái 10 phút sau, hai tên bảo vệ chạy về tới. "Ấn tổng, màn hình giám sát bị phá hư." Ấn Phi Văn sắc mặt biến càng thêm âm trầm, bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền Nưu Sải đều tìm đến, Thiên Niên Tuyết Liên lại ném đi. Chẳng lẽ mình nữ nhi vận mệnh đã như vậy? Hồng Vân vạn phần sốt ruột nói ra, "Ấn tổng, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới Tuyết Liên, nếu như đối phương không biết rõ tình hình, đem Tuyết Liên từ trong hộp lấy ra, kia Tuyết Liên rất dễ dàng liền sẽ tổn hại." Ấn Phi Văn lo lắng cũng chính là chuyện này. Triệu Lệ đứng tại Trần Mặc bên cạnh thần sắc bối rối, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Trần Mặc, bất chi bất giác Trần Mặc đã trong lòng nàng, lưu lại một loại đáng giá dựa vào cảm giác. Trần Mặc có chút nhắm lại hai mắt, đứng im hộp gỗ là hắn cung cấp, hắn nhớ kỹ phía trên đặc biệt mùi. Mà hắn khiếu giác điểm đến 10 về sau, mở ra người nghe trăm dặm còn không có dùng qua theo người nghe trăm dặm mở ra. Hiệu thuốc bên trong bề bột mùi xuất hiện tại Trần Mặc trong đầu, Trần Mặc rất nhẹ nhàng từ đó phân biệt ra được đứng im hộp gỗ mùi. Thuật khí vị Trần Mặc bay người rời khỏi hiệu thuốc. Triệu Lệ nhìn thấy Trần Mặc ra ngoài, cũng theo sát sau lưng Trần Mặc. 67 chương 68, Nhân Tăng cũng lấy được hai người đi ra hiệu thuốc. Triệu Lệ nhìn thấy Trần Mặc thần sắc chuyên chú, không có lên tiếng quấy rầy yên tĩnh theo sau lưng. Trần Mặc thuận đứng im hộp gỗ mùi, đi đến trong thang lầu. Mùi một mực thuận thang lầu hướng phía dưới. Nửa đường Trần Mặc phát hiện có một đạo mùi vị nước hoa, một mực quấn quanh lấy hộp gỗ mùi. Hai cỗ bầu không khí từ tầng cao nhất, mãi cho đến lầu 5 lần nữa tiến vào ký túc xá bên trong. Hoa Đẳng tập đoàn cao ốc, mỗi tầng đều là Hoa Đẳng tập đoàn làm việc sân bãi. Trần Mặc thuận khí tương lai đến lầu 5 phòng làm việc. Ước chừng có hơn 30 người tại đại sảnh bên trong làm việc, nguyên bản tại công vị chút gì không lục nhân viên, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc cùng Triệu Lệ. Một tên chủ quản đi tới, xin hỏi các ngươi cái nào bộ môn? Trần Mặc không nói gì, tiếp tục truy tìm mùi. Triệu Lệ ở phía sau giải thích nói, nhóm chúng ta là đồng sự trưởng người, tới kiểm số đồ vật. Triệu Lệ cùng chủ quản trò chuyện thời gian, Trần Mặc đi ngang qua một cái công vị. Công vị ngồi lấy một cái ngực lớn thành thục nữ nhân. Trần Mặc chỉ là lườm đối phương một chút, cũng không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi, đi thẳng đến lầu 5 phòng vệ sinh. Hắn xác định đứng im hộp gỗ liền giấu ở trong phòng vệ sinh. Ngực lớn nữ nhân nhìn Trần Mặc đứng tại phòng vệ sinh ngoài cửa, thần sắc cũng bắt đầu khẩn trương. Nhanh chóng từ công vị trên đứng lên, hướng phòng vệ sinh đi tới. Phiền phức nhường một chút. Ngực lớn đối ngăn cửa Trần Mặc nói. Trần Mặc trực tiếp mở để vị trí, để ngực lớn đi vào. Hắn không có trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh, chính là đang chờ ngực lớn tới đây chứ. Nếu không sao có thể Nhân Tăng cũng lấy được. Kia cố nhàn nhạt mùi vị nước hoa, chính là từ trên thân đối phương phát ra. Trần Mặc chào hỏi Triệu Lệ tới, tên kia chủ quản cũng theo tới, trải qua trò chuyện chủ quản đã khẳng định Triệu Lệ thân phận. Thế nào? Triệu Lệ lấy sốt ruột hỏi. Trần Mặc không nói gì, mang theo hai người trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có 5 cái gian phòng. Trần Mặc lớn tiếng nói ra đi. Hoa hoa hoa, xả nước thanh âm. Sau đó ngực lớn từ một cái trong phòng kế đi tới, nếu mày nhìn Trần Mặc một chút, lại nhìn về phía chủ quản nơi này là nhà vệ sinh nữa đi, đàn ông các ngươi sao có thể tiến đến. Chủ quản cũng không biết do vì cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Mặc cùng Triệu Lệ. Chú ý tới ngực lớn trên thân cũng không có ẩn tàng đồ vật vết tích. Trần Mặc kéo ra ngực lớn trước đó đi nhà xí gian phòng cửa. Ngực lớn trong nháy mắt phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, biến thái a. Mau đến xem có người tiến nhà vệ sinh nữ. Trần Mặc không để ý ngực lớn gọi, đi vào mở ra phòng vệ sinh bể nước. Bể nước bên trong cất giấu một cái dùng túi nhựa bao khỏa vật phẩm. Đưa tay đem nó vớt ra, chính là bị bao khỏa đứng im ở gỗ. Ngực lớn nhìn thấy Trần Mặc vậy mà trực tiếp đem đồ vật lật ra, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Nàng không hiểu rõ, Trần Mặc là thế nào phát hiện. Đây là cái gì a? Ngực lớn muốn ngụy trang thành chính mình không biết chút nào. Triệu Lệ nhìn thấy đứng im hộp gỗ mất mà được lại kinh hỉ dị thường, lập tức liền muốn cầm qua hộp gỗ, xem xét bên trong Thiên Niên Tuyết Liên. Trần Mặc nhìn chằm chằm ngực lớn nói ra, "Đường nội, phía trên có đi trộm người vào tay, cũng không thể phá hủy." Triệu Lệ lúc này mới phản ứng được, nhìn về phía bên cạnh mặt đã hoàn toàn trắng bệnh ngực lớn nữ nhân. ngực lớn biết do nếu như xem xét vân tay, chính mình tất nhiên sẽ bạo lộ, dứt khoát quay người hướng nhà vệ sinh bên ngoài chạy. Triệu Lệ động tác linh hoạt, mấy bước đuổi theo một cước quét ngang, đem ngực lớn trượt chân sau lập tức ép trên người đối phương. Ngực lớn điên cuồng giãy giụa, lúc này nhìn ra Triệu Lệ thật là lợi qua. Động tác thành thạo rất mau đem đối phương triệt để khống chế lại. Đại sảnh bên trong công tác nhân viên đứng lên ăn dưa. Chủ quản đội vàng từ trong phòng vệ sinh cũng ra, nguyên bản sợ các đồng nghiệp không biết rõ tình hình rút ngực lớn chạy trốn, kết quả nhìn thấy đồng sự một cái đều không có ly khai công vị. Rất tốt, mọi người tọa hạ tiếp tục công việc đi. Nhìn tình huống đã khống chế lại, Trần Mặc mở ra đứng im cái hộp gỗ bao khỏa túi nhựa. Cái hộp gỗ không có bất luận cái gì bẩn nước, biết rõ hẳn không có vấn đề. Rút mở phía trên cái nắp, Thiên Nhiên Tuyết Liên an tĩnh nằm ở bên trong, không có quá đại biến hóa. Nhanh chóng đem cái nắp đóng lại. Tuyết Liên không có việc gì. Biết rõ Triệu Lệ lo lắng Tuyết Liên, Trần Mặc đi tới nói cho Triệu Lệ một tiếng. Ấn Phi Văn bọn người nhận được tin tức, rất nhanh đuổi tới hiện trường. Trước hết để cho bảo vệ khống chế lại ngực lớn, trộm lấy giá trị 500 vạn Tuyết Liên, chỉ sợ nàng đời này cũng đừng nghĩ từ bên trong ra. Hơn nữa còn xúc phạm Ấn Phi Văn một lần, hậu quả có thể nghĩ. Mở khóa, đặc biệt là kết sắt khóa người bình thường thế nhưng là không mở được. Còn có hư hao giám sát thiết bị, Trần Mặc rõ ràng một người tuyệt đối làm không được gây án, nhất định còn có đồng bọn. Ấn Phi Văn không phải đồ đần, tin tưởng sẽ từ ngực lớn bên trong miệng đem đồng bọn bắt tới. Ấn Phi Văn hai tay lôi kéo Trần Mặc tay, ngươi lại cứu ta nữa nhi một mạng. Ấn Uyển Uyển đã đến, ngay tại nghe Triệu Lệ giảng thuật chuyện đã xảy ra. Ngươi không biết rõ Trần Mặc có bao nhiêu thần, trực tiếp đã tìm được hộp gỗ. Ấn Uyển Uyển hướng Trần Mặc cười một cái, nàng đã gặp Trần Mặc lần thứ hai, mỗi lần gặp mặt khuê mật đều đem Trần Mặc khen giống hoa, để nàng cũng đối Trần Mặc cũng sinh ra hiếu kỳ. Nưu Sải xem xét Thiên Nhiên Tuyết Liên, xác định có thể luyện chế tốt trung dược, tùy thời đều có thể lập thủ. Ấn Phi Văn một nhà rốt cục có thể thả lòng trong lòng. Ban đêm đám người ngay tại Hoa Đẳng tập đoàn chiêu đãi sảnh ăn cơm. Hoa Đẳng tập đoàn thuê chính là đỉnh cấp đầu bếp, làm ra đồ ăn không thể so với phía ngoài khách sạn chênh lệch. Trần Biển Thức từ tiến vào Hoa Đẳng tập đoàn, một mực thành thành thật thật đi theo biểu ca sau lưng, loại này lớn trường hợp để hắn có chút bó tay bó chân. Liên ăn cơm thời điểm, nhìn thấy người khác rất ít gấp thức ăn, hắn đều câu thúc không dám vòng đũa của Nguyễn. Biểu ca, nếu không chúng ta trở về đi. Trần Biển Thức nhỏ giọng đối bên cạnh Trần Mặc nói. Hắn hoài nghi những người này có ma bệnh, làm uống rượu không ăn cơm sao? Trên mặt bàn bày thịt cá, hắn chỉ có thể làm nhìn xem không thích ăn. Trần Mặc cũng cảm giác không sai biệt lắm. Cùng Ấn Phi Văn, Nưu Sải bọn người chào hỏi một tiếng, mang theo biểu đệ chuẩn bị ly khai. Triệu Lệ cũng thừa cơ cáo tử, cùng Trần Mặc hai người cùng một chỗ rời khỏi yến hội. Lần này chủ yếu là vì nên đón Nưu Sải, yến hội còn muốn tiếp tục. Ba người đi ra tập đoàn cao ốc. Trần Biển Thức kéo căng lấy thần kinh, rốt cục buông lỏng xuống tới, "Biểu ca, nhóm chúng ta lại đi ăn chút cơm đi." Ha ha ha. Triệu Lệ trước mặt cười. Vừa rồi tại trên bàn cơm, hắn liền phát hiện Trần Mặc cái này biểu đệ, thân thể ngồi tại trên ghế không ngừng lắc lư, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, nghĩ kẹp lại không thể kẹp. Tới tới lui lui ở nơi đó xoắn xuýt. "Đi thôi, ta mời các ngươi ăn ăn ngon đi." Triệu Lệ nháy mắt. Lượng cơm ăn của nàng, vừa rồi loại kia bữa tiệc càng ăn không đủ no. Ba người ăn nhịp với nhau, bởi vì uống hết đi rượu, trực tiếp đón xe tiến về Triệu Lệ nói địa phương. Đi vào một nhà quán đồ nướng. Mùa hè đồ nướng sinh ý phi thường nóng nảy, trong tiệm ngồi không ít khách nhân. Uống rượu, lỗ xuyến, thổi nhu bức, nhân sinh tam đại niềm vui thú hòa làm một thể. Trong phòng phiêu đãng đều là đồ nướng hương vị. Đừng bảo là Trần Biển Thước, Trần Mặc trong bụng thèm trùng đều móc ra tới. Biểu ca ta muốn ăn 50 xuyên. Mấy người tìm tới một cái bàn trống, nhân viên phục vụ không có đi lên, Trần Biển Thước bắt đầu trước gọi món ăn. Vậy ta liền đến 100 xuyên đi. Triệu Lệ vừa cười vừa nói. Trần Biển Thước muốn hỏi Triệu Lệ ăn xong sao. Đột nhiên nghĩ đến Triệu Lệ ăn bánh bao hấp hình tượng. Xinh xinh đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. 68 chương 69, các người đi nơi khác tránh một chút á. Trần Mặc cho mình têu 30 xuyên. Nhân viên phục vụ không xác định hỏi, ba người các ngươi muốn 180 xuyên. Trần Biển Thước cười nói ra, vâng, không đủ một hồi nhóm chúng ta lại điểm. Nhân viên phục vụ mím môi một cái, nghĩ thầm ta nói chính là ý tứ này sao. Ta là sợ các ngươi ăn không hết. Có tiền khó mua người ta cao hứng. Nhân viên phục vụ cũng không còn lắm miệng, ngoan ngoãn ly khai nói cho bếp sau sâu nướng. Triệu Lệ cho ba người rót bia. Giơ ly rượu lên, phi thường trịnh trọng nói với Trần Mặc, cảm ơn ngươi, trải qua nhiều như vậy khó khăn, đều là có ngươi giúp bận bịu mới có thể hoàn thành. Trần Mặc đồi tiếp giơ ly rượu lên, ngươi cũng vì khuê mật một mực nỗ lực, có ngươi làm khuê mật là ấn luyện luyện phúc khí. Hai người lẫn nhau tán dương, để bên trên Trần Biển Thức hoàn toàn cắm không lên miệng. Còn tốt cái này thời điểm nướng thịt xin đi lên. Trần Biển Thức mặc kệ hai người một mình lột. Từ từ bốc lên dầu sâu nướng, tăng thêm một ly đá chấm địa, thật sự là nhân gian mỹ vị. Trần Mặc quyết định các loại đi thời điểm, cũng muốn đóng gói một chút sâu nướng, đặt ở không gian bên trong muốn ăn thời điểm lấy ra ăn. Dù sao đồ ăn bỏ vào, sẽ bảo trì nguyên bản dáng vẻ. Tiểu cô nương tới bồi ca ca uống một chén. Sát vách bàn bốn cái hai tay để Trần Đại Hán, sát mị mị nhìn xem Triệu Lệ nói. Mỗi người trên người xăm long bức tranh hổ, trên cổ mang theo vàng lớn dây xích. Sợ người khác không biết rõ bọn hắn là xã hội đen. Uống em gái ngươi uống. Trần Biển Thức phương hướng sát bên bốn cái đại hán, nghe được có người đùa giỡn Triệu Lệ, cái thứ nhất lên tiếng mắng đi qua. Biểu ca độc đấu hơn 20 người đều có thể nhẹ nhõm cầm xuống, Trần Biển Thức biết mình coi như mắng cũng sẽ không bị đánh. Tiểu bị con non, ai hắn a dạy ngươi nói chuyện. Bốn cái đại hán đồng thời say khướt đứng lên. Mỗi người đều vượt qua 1m8, đứng tại Trần Biển Thức khía cạnh giống bức tường đồng dạng. Dù là biết rõ biểu ca sẽ ra tay, Trần Biển Thức trong lòng vẫn là không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Lớn vô cánh tay gặp phải chân của hắn lớn. Làm Trần Biển thức trong lòng run sợ thời điểm, một cái tay đập vào trên bả vai hắn. Trần Mặc chậm rãi đứng người lên. Mấy ca uống rượu chưa đủ nghiền, chuẩn bị đến điểm giải trí hạng mục. Trần Mặc nói là đánh một trận, bốn cái đại hán lại coi là Trần Mặc chịu thua, muốn để Triệu Lệ bồi bọn hắn uống rượu. Ha ha, vẫn là có đồng sự a. Đại hán bên trong một cái trên mặt có vết đao chém nam nhân cười nói. Cái khác ba người nhao nhao cười to. Vậy thì nhanh lên để tiểu muội muội bồi nhóm chúng ta uống rượu, uống xong nhóm chúng ta mang tiểu muội muội đi chơi, các ngươi nên trở về nhà liền về nhà đi. Ha 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 ha, cái khác ba người lần nữa cất tiếng cười to. Ngươi khả năng hiểu lầm, ta nói giải trí hoạt động là khác, các ngươi cùng ta ra một cái. Trần Mặc lách qua tòa hướng ra phía ngoài đi. Triệu Lệ lo lắng nói ra, Trần Mặc không cần phản ứng bọn hắn. Yên tâm, biểu ca ta thế nhưng là mặt đất mạnh nhất nam nhân. Trần Biển thức ngược lại rất yên tâm. Mặt đất mạnh nhất. Bốn cái đại hán cùng nhìn nhau, phản phất nghe được buồn cười nhất trò cười. Bọn hắn ở trong thành phố cũng coi như có số một, còn không có có thấy người dám nói chính mình là mạnh nhất. Mượn côn cấp trên trong đó một người nói ra, đại ca, ta ra ngoài giáo huấn một cái này tiểu tử, để hắn biết rõ cái gì là mặt đất mạnh nhất. Tên mặt thẹo phất tay, đi thôi, nếu như một hồi hắn còn có thể đứng đấy, vậy ngươi chính là cái phế vật. Đối phó loại này xấu cầu, nếu như hắn còn có thể đứng lên, ta đều không mặt mũi trở về gặp các ngươi. Trần Mặc đã dẫn đầu đi ra quán đồ nướng. Triệu Lệ mang hai người tới quán đồ nướng vị trí rất lệch, bởi vì hương vị tốt mới có nhiều người như vậy mộ danh tới ăn. Cho nên cửa ra vào không có người nào. Đại hán dẫn theo dây lưng quần mở cửa đi tới, không chào hỏi trực tiếp hướng Trần Mặc lao đến. Quán đồ nướng bên trong, Triệu Lệ đứng dậy muốn ra ngoài hỗ trợ, còn lại ba người ngăn chặn Triệu Lệ lối ra. Tiểu muội muội chớ đi a, hôm nay cái này bỗng nhiên rượu, ngươi bồi cũng phải bồi, không bồi cũng phải bồi. Cách quán đồ nướng cửa bị mở ra. Mặt theo hùng hùng hổ hổ nói ra, Thảo, nhanh như vậy liền xong việc. Liền không thể cho thêm hắn mấy quyền. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa chính phương hướng. Trần Mặc đem đầu dối bảo, còn có hay không nghĩ giải trí. Vừa rồi cái kia đã hài lòng. Hài lòng? Cái gì hài lòng? Nhìn thấy Trần Mặc hoàn hảo không chút tổn hại, mặt theo ba người đã đủ mất bức, kết quả lại nghe được Trần Mặc không đầu không đuôi một câu. Mặt theo cho hai người đồng bạn nháy mắt, để hai người đi ra xem một chút cái gì tình huống. Hai người lập tức hướng cửa ra vào đi qua. Trần Mặc đem đầu thu hồi lại chờ đợi hai người ra, mà tại bên lề đường, lúc trước ra đại hán đã rất an nhàn nằm tại bên lề đường ngất đi. Bây giờ chỉ có một người đứng ở bên cạnh, Trần Biển thức trong lòng cơ bản không có cái gì áp lực. Cười đối mặt theo nói ra, các ngươi thật sự là sợ ta biểu ca đánh không lại đến, từng cái đưa a. Đưa mẹ ngươi. Mặt theo nổi trận lôi đình, giơ quả đấm lên đánh tới hướng Trần Biển thức đầu. Trần Biển thức sớm có chuẩn bị, nắm lên chai bia chiếu vào mặt theo đập xuống. Ba. Chai bia vỡ vụn, mặt theo một mặt máu. Trần Biển thức cũng bị một quyền đập kém chút ngã quỵ, vội vàng đỡ lấy cái bàn. Mặt theo phẫn nộ cũng nắm lên một cái bình rượu, chuẩn bị cho Trần Biển thức đến một cái. Cánh tay vừa mới nâng lên, đột nhiên bị người từ phía sau bắt lấy. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức, bình rượu đều không cách nào đập xuống. Phẫn nộ quay đầu, liền thấy Trần Mặc mặt không thay đổi mặt, nhìn về phía cửa tiệm phương hướng, hắn hai cái huynh đệ không cùng tiến đến. Ngươi, bọn hắn đâu? Mặt theo hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chờ ngươi đây. Trần Mặc cứ như vậy một cái tay nắm lấy mặt theo cánh tay, cưỡng ép đem hắn hướng mặt ngoài túm. Mặt theo bởi vì dãy rủa quá mức hung mãnh, cả người té ngã. Trần Mặc liền kéo lấy hắn hướng ngoài cửa đi. Triệu Lệ, hắn lại một lần thấy được Trần Mặc hung tàn. Quán đồ nướng bên trong cái khác thực khách đều trợn tròn mắt, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Tại trong con mắt của bọn họ không thể trêu chọc bốn người, bị tượng người chó chết giống như ra bên ngoài kéo. Quán đồ nướng lao bản nghe được nhân viên phục vụ báo cáo, vội vàng từ bếp sau chạy đến, đi vào Trần Biển thức cùng Triệu Lệ bên người, nhanh khuyên đủ các ngươi đồng bạn đi, bốn người kia không thể gây. Triệu Lệ không muốn nhìn lão bản một chút, bọn hắn thụ khi dễ thời điểm, lão bản cái bóng đều không có. Hiện tại thụ khi dễ là mặt thẻo mấy người, lão bản vội vàng ra khuyên can. Xem xét chính là cùng mặt thẻo mấy người nhận biết. Trần Biển thức mở miệng nói ra, lão bản, giúp nhóm chúng ta đem xuyên hâm nóng đi. Lão bản kém chút té xỉu. Cái gì thời điểm, còn muốn lấy nóng xuyên? Các ngươi nếu quả như thật đem bọn hắn đánh, các ngươi liền gây đại phiền toái. A, bọn hắn rất lợi hại. Trần Biển thức không rõ ràng cho lắm hỏi. Lão bản do dự một chút, vẫn là không có nói ra bốn người thật sự là thân phận. Trần Mặc cái này thời điểm cũng quay về rồi, ngồi trở lại chính mình trên ghế ngồi, xuyên lạnh đi. Lão bản giúp nhóm chúng ta đem xuyên nóng một cái đi. Lão bản chép miệng một cái, xoái ca mỹ nữ, ta cầu các ngươi đi nhanh lên đi, bữa cơm này ta không cần tiền có thể chứ? Vì sao? Trần Mặc không biết rõ trong tiệm xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Triệu Lệ cùng Trần Biển thức. Trần Biển thức, biểu ca, hắn nói vừa rồi bốn người, giống như có gì có thể sợ bối cảnh, sợ hãi có người đến tìm chúng ta. Triệu Lệ gật đầu, đối với Trần Biển thức lần này trả lời nàng cho mắt điểm. Bốn người kia tiền cơm cho sao? Trần Mặc hỏi thăm lão bản. Lão bản, hắn không minh bạch Trần Mặc hỏi cái này để làm gì. Bốn người kia lần nào tới ăn đều không đã cho tiền, hắn còn muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng những lời này hắn làm sao có thể nói cho Trần Mặc? Ta khuyên các ngươi đi nơi khác tránh một chút, ở trong thành phố bọn hắn sớm tối có thể tìm tới các ngươi. 69 chương 70, tại gặp Tĩnh Hương lão bản đã không muốn tiếp đãi, Trần Mặc ba người cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này ăn hết. Có chu vi người chú ý, tiếp tục ăn cũng sẽ không thoải mái. Sâu nướng đi lên chỉ có Trần Biển thức ăn mấy sâu, Trần Mặc đương nhiên sẽ không thanh toán. Ba người từ quán đồ nướng ra, Triệu Lệ cùng Trần Biển thức nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh tắc lưới. Bốn cái đại hán la cùng một chỗ, giống xếp chồng người đồng dạng. Bất quá đã toàn bộ hôn mê. Ách, bọn hắn không có sao chứ? Triệu Lệ lo lắng Trần Mặc cho mình trọng phiền phức. Yên tâm đi, chờ bọn hắn tỉnh ngủ cũng tỉnh rượu. Trần Mặc ra tay phi thường có chừng mực, cái gì thời điểm nên hạ tử thủ, cái gì thời điểm chỉ là đơn giản giáo huấn, nắm phi thường tinh chuẩn. Triệu Lệ tỷ không cần lo lắng bọn hắn. Trần Biện Thước ở một bên phụ hòa nói. Trần Mặc, Triệu Lệ nhìn về phía Trần Biện Thước. Cái này ra hỏa vậy mà gọi Triệu Lệ tỷ. Trần Biện Thước gãi đầu một cái, thế nào? Ta không có gọi sai a? Chẳng lẽ để cho ta gọi tẩu tử? Ca của ngươi nhưng nhìn không lên ta. Triệu Lệ lộ ra tiếc nuối biểu lộ, bất quá để cho người ta xem xét liền biết rõ là giả bộ. Biểu ca, Triệu Lệ tỷ đẹp mắt như vậy, ngươi cũng nhìn không lên sao? Trần Biện Thước đơn thuần hỏi. Ngươi không phải trong lòng chỉ có Ngưu Tiểu Quyên a? Câu nói này Trần Biện Thước nói rất nhỏ giọng, chỉ có Trần Mặc có thể nghe được. Trần Mặc vỗ nhẹ nhẹ tại Trần Biện Thước trên đầu, ngoại trừ yêu đương ngươi còn có thể muốn chút khác sao? Chẳng lẽ nam nữ cùng một chỗ nhất định phải yêu đương? Trần Biện Thước trầm ngâm. Nam nữ cùng một chỗ không yêu đương, kia làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể chơi gay? Trần Mặc bạch nhãn, cũng không biết rõ Trần Biện Thước từ đầu tới lý luận. Mấy người bụng còn đói ra đây, chỉ có thể tiếp tục tìm kế tiếp ăn cơm địa phương. Đồ nướng thèm trùng đã móc ra tới, đương nhiên vẫn là muốn tìm một nhà quán đồ nướng. Đón xe tùy tiện tìm một nhà, vào cửa hàng, ngồi xuống, chọn món, lại muốn một chút bia. Rất nhanh nhân viên phục vụ bưng bia đi lên. Các người muốn bia? Trần Mặc đang cùng Triệu Lệ nói chuyện phiếm, nghe được nhân viên phục vụ thanh âm quay đầu. Thính Hương. Ồ, Trần Mặc nguyên lai là người a. Thính Hương nhận ra Trần Mặc, bị vời lộ ra hai bên răng nanh nhỏ. Ngươi không phải tại điện thoại cửa hàng bán điện thoại sao? Trần Mặc nghi vấn. Trần Mặc còn nhớ rõ có cái tiểu tử vì truy cầu Tĩnh Hương đi điện thoại cửa hàng tìm nàng. Chẳng lẽ cái kia tiểu tử lại đi dây dưa ngươi, cho nên không ở nơi đó làm? Tĩnh Hương vội vàng lắc đầu, không có phải hay không, từ ngươi giúp ta đem hắn đuổi đi về sau, hắn liền không có lại đi tìm ta, nói phải gìn giữ cự ly cảm giác. Trần Mặc gật gật đầu. Tĩnh Hương tiếp tục nói ra, bởi vì tiêu thụ công trạng không đạt tiêu chuẩn, cho nên liền bị quên lui. Tĩnh Hương không có lập lý do lừa gạt Trần Mặc, chi tiết đem chính mình rời chức nguyên nhân nói ra. Trần Mặc hiểu rõ, nghĩ đến hắn đi mua điện thoại di động thời điểm, có lao nghiệp vụ viên muốn đoạt Tĩnh Hương đơn đặt hàng, Tĩnh Hương không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đem công trạng giao ra. Tiêu thụ công trạng không đạt được yêu cầu chuyện đương nhiên. Tĩnh Hương tính cách chính là có chút mềm yếu. Cái khác chỗ ngồi có người chào hỏi nhân viên phục vụ, Tĩnh Hương vội vàng nói với Trần Mặc, các ngươi từ từ ăn, ta gấp đi trước. Tĩnh Hương ly khai, Triệu Lệ cười nói ra, nàng xem ngươi nhãn thần không đúng. Không đúng chỗ nào? Triệu Lệ chỉ chính mình, nữ nhân nhất hiểu nữ nhân, nàng nhất định thích ngươi. Trần Mặc im lặng, nhìn cái nhãn thần liền đã nhìn ra. Đúng vậy a biểu ca, ta cũng đã nhìn ra, cái kia nữ nhìn ngươi nhãn thần đều muốn kéo. Trần Biện Thước nói rất chân thành. Ha ha ha. Triệu Lệ thoải mái cười to. Trần Mặc, hắn cảm giác Trần Biện Thước cùng Triệu Lệ thành cùng một bọn. Một lát sau Tĩnh Hương đem bọn hắn muốn xuyên cũng đưa đi lên. To lớn một cái quán đồ nướng, chỉ có Triệu Lệ cùng mặt khác hai cái nhân viên phục vụ, mấy người bận bịu đầu góc tròn váng. Trần Biện Thước nói, chậc chậc, cái này muốn mỗi tháng không có 5000 khối tiền, ai nguyện ý làm a? Triệu Lệ cũng có loại cảm giác này, cao như thế cường độ công việc tiền lương nhất định rất cao. Trần Mặc lại suy đoán nói, nhiều nhất 3000 khối tiền. Bọn hắn chỗ thành thị, chỉ là một cái 3-4 tuyến thành thị, vật giá cao tiền lương thấp là trạng thái bình thường. Lúc này Tĩnh Hương bưng khay đi vào bên người, từ khay thương cầm một bàn rau trộn phóng tới trên mặt bàn. Đây là ta tìm đầu bếp muốn rau trộn, xin các ngươi ăn. Trần Mặc mỉm cười, cảm ơn a, đối ngươi ở chỗ này một tháng bao nhiêu tiền? 2600 a, mặc dù tiền lương có chút thấp, nhưng là quản cơm tối cùng tiêu đây. Tĩnh Hương vừa cười vừa nói, quán đồ nướng kinh doanh thời gian, bình thường đều là 3 giờ chiều, đến rạng sáng nhất lưỡng điểm chung. Tự nhiên là muốn xen vào hai bữa cơm. Nghe được tiền lương chỉ có 2600, Triệu Lệ cùng Trần Biện Thước đều thay Tĩnh Hương cảm giác được không đáng. Đợi đến Tĩnh Hương lần nữa ly khai, Triệu Lệ nói ra, nếu là ngươi bằng hữu chờ ngươi siêu thị khai trường, có thể để nàng đi qua đi làm a. Triệu Lệ cố ý tăng thêm bằng hữu hai chữ, trêu chọc nhìn xem Trần Mặc nháy mắt ra hiệu. Còn không biết rõ cái gì thời điểm đây, các loại siêu thị khai trương rồi nói sau. Trần Mặc kỳ thật cũng không quá muốn cho Tĩnh Hương đi siêu thị đi làm, đối phương vốn là đối với hắn có ý tứ. Hắn đem Tĩnh Hương kéo đến bên người, đây không phải cho đối phương ám chỉ sao, lại không duyên cớ cho hai người gia tăng phiền não. Bất quá tại quán đồ nướng công việc xác thực vất vả. Từ 3 giờ làm đến 1 giờ đêm, dòng dã 10 giờ, không có bất luận cái gì mỏ cá thời gian. Ấn Thúc đã đem siêu thị sự tình giao cho ta đến làm. Triệu Lệ hì hì cười nói, mà ta đã nhìn kỹ một nhà siêu thị, quay tới trực tiếp liền có thể kinh doanh. Nhà ai a? Trần Biện Thước hỏi, hắn thế nhưng là tương lai bảo vệ đại đội trưởng, đối với mình công tác vị trí phi thường để ý mọi nhà vui. Trần Mặc trước đó còn đi qua nhà kia siêu thị mua sắm vật tư, siêu thị tại một nhà cỡ lớn trung tâm thương mại tầng dưới chót. Hắn đi thời điểm cảm giác trong siêu thị mua đồ vật người cũng không nhiều. Hẳn là bởi vì người không nhiều mới muốn chuyển nhượng. Dù sao đều là đến không, Trần Mặc cũng không có lý do kén cá cho canh, cho nên không có tỏ thái độ. Trần Biện Thước lắc đầu, mọi nhà vui cái tên này quá đất, thuộc về biểu ca ta về sau, phải gọi Trần Mặc đại siêu thị. Triệu Lệ kém chút cười ra tiếng. Nàng đi trong thôn thời điểm, nhìn thấy Trần Mặc siêu thị liền gọi Trần Mặc siêu thị, đã rất bó tay rồi. Nếu như bên trong siêu thị gọi Trần Mặc đại siêu thị, có thể nói đất giá chân trời. Ha ha ha, danh tự sự tình các ngươi có thể đi trở về đang suy nghĩ một cái. Trần Mặc cũng không muốn để siêu thị gọi Trần Mặc đại siêu thị. Vậy hắn về sau ra ngoài mặt cũng không thể mớn. Nhìn Trần Biện Thước còn muốn đề nghị, Trần Mặc bưng chén rượu lên, uống rượu trước ăn cơm, danh tự sự tình sau này hay nói. Trần Biện Thước, kia, yeah. Cái này, tốt a. Không có người ngoài, ba người hất ra quai hàm của tạo. Nướng thịt dê roi, nướng thịt dê bảo, heo nướng thận, nướng sinh hảo, một người tại đến 2 cân nướng rau hẹ. An Trần Mặc nghe trên người mình đều tản ra tao khí. Một mực ăn vào ban đêm 8 giờ mới cơm nước xong xuôi, tính cả đóng gói hết thảy tiêu phí hơn 1000. Cùng Tĩnh Hương cáo biệt về sau, Trần Mặc mang theo đóng gói sâu nướng đi ra quán đồ nướng. Tại ven đường đón xe ba người chuẩn bị ai về nhà nấy. Đột nhiên 4 chiếc xe thương vụ ngừng đến Trần Mặc bọn người trước mặt. Cửa xe mở ra, phía dưới 10 cái ăn mặc đen tây trang người. Văn Hổ là các ngươi đã thương. Dẫn đầu tây trang nam bá khí hỏi. Ba người mặc dù trong lòng đều rõ ràng, đối phương nói Văn Hổ hẳn là 4 cái đại hán bên trong một cái, nhưng không ai thừa nhận. Triệu Lệ cùng Trần Biện Thước nổi lên diễn kỹ. Trần Biện Thước, ai vậy? Cái gì Văn Hổ? Không biết rõ các ngươi nói tới ai. Triệu Lệ rất vô tội nói, phối hợp nàng bên ngoài, Trần Mặc đều kém chút tin tưởng. Chương 71, tiến về hang ổ đừng nói nhảm, giám sát người ở bên trong chính là ba người các ngươi, lão đại muốn gặp các ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Trong đó một thủ lĩnh bộ dáng người không cho cự tuyệt nói. Triệu Lệ, Trần Biện Thước nhìn về phía Trần Mặc, muốn nhìn một chút cái gì thời điểm động thủ. Mặc dù bọn hắn giúp không lên quá đại ân, một người ngăn chặn một địch nhân vẫn là có thể. Tốt ta, người là ta một cái đánh, để hai người bọn họ đi thôi. Trần Mặc muốn cùng Tây Trang đám con trai đi xem một chút phía sau bọn họ lao đại là ai. Có thể nhanh như vậy tìm tới bọn hắn, còn có thể đem quán đồ nướng lao bản dọa thành như thế, không biết rõ là thần thánh phương nào, nếu như không xử lý chuyện sự tình này, đối phương về sau còn muốn dây dưa bọn hắn. Dây dưa hắn cũng không sợ, hắn sợ đối phương tìm cơ hội thừa dịp hắn không tại, đối Triệu Lệ cùng Trần Biện Thức ra tay. Thử, cho là ngươi nói coi như sao? Tây Trang nam cười lạnh nói. Hôm nay ai cũng đừng hòng chạy, đem bọn hắn toàn bộ cho ta bắt lên xe. Triệu Lệ, Trần Biện Thức nghe được Tây Trang nam lời nói, lập tức chuẩn bị động thủ, bọn hắn không thể cho Trần Mặc cản trở. Các ngươi không cho bọn hắn đi, vậy ta chỉ có thể dùng ta phương thức. Trần Mặc nói dứt lời đột nhiên xuất thủ, một quyền nện ở Tây Trang nam trên ngực, cái này một quyền trực tiếp để Tây Trang nam ngã trên mặt đất, hai tay che lấy ngực mặt chợt đỏ bừng. Trần Mặc nắm giữ lấy cường độ, bằng không hắn một quyền có thể trực tiếp đem đối phương trái tim đánh đình công. Còn lại hơn 10 người trong nháy mắt hướng Trần Mặc ba người nhào lên. Trần Mặc đổi nhà này quán đồ nướng, không giống trên một nhà vị trí vắng vẻ, cái này một nhà ở vào khu náo nhiệt. Hai phe đội ngũ một độc thủ, lập tức gây nên trên đường cái người qua đường ngừng chân vây xem. Bọn hắn nhìn thấy đánh nhau tràn diện, Trần Mặc một chiêu một thức liền đánh ngã một địch nhân. Tất cả đều coi là đang đóng phim. Quá giả. Hà Nội địa phim chính là bị những này vô lương diễn viên phá hư. Chính là a, những cái kia Tây Trang nam là bọn biển sao? Đụng một cái liền vỡ vụn. Ai biết rõ đập cái gì phim, nam nhân vật chính vẫn rất đẹp trai, có thể đi dạp chiếu phim ủng hộ một đợt. Thậm chí có người qua đường hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm camera vị trí. Trần Mặc bên này rất mau đưa 10 cái Tây Trang nam đánh bại, bị đánh bại người gần như không có khả năng một lần nữa đứng lên. Trần Mặc đi đến đầu lĩnh bên cạnh ngồi xổm người xuống, hiện tại có thể để bọn hắn đi rồi sao? Thủ lĩnh trái tim vừa mới hòa hoãn một chút, nhìn thấy chính mình mang tới người toàn bộ bị đánh bại, biết rõ đá trúng thiết bản. Có thể. Có thể Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Triệu Lệ cùng Trần Biện Thước, hai người các ngươi về nhà trước đi, ta đi đem sự tình xử lý một cái, tỉnh lấy về sau phiền phức. Biểu ca ta cùng ngươi đi. Ta cũng cùng ngươi đi. Trần Biện Thước nói xong, Triệu Lệ lập tức đuổi theo. Bên kia không biết rõ cái gì tình huống, mang hai người đi tiên là cho đối phương tặng người trước đây. Trần Mặc ngữ khí nghiêm túc nói ra, các ngươi mau về nhà. Tốt a. Mặc dù không tình nguyện, hai người vẫn là đáp ứng, tại Trần Mặc nhìn chăm chú đón xe ly khai. Chu vi người xem náo nhiệt không có tan cuộc, đều muốn nhìn một chút kịch bản tiếp xuống làm sao phát triển. Trần Mặc đối trên mặt đất đầu lĩnh nói ra, đi thôi, ngươi không phải muốn dẫn ta đi gặp các ngươi lão đại sao? Thủ lĩnh trong lòng phát khổ, lão đại cho mệnh lệnh của bọn hắn, là giao huấn Trần Mặc ba người dừng lại. Nói lão đại muốn gặp bọn hắn là thuận miệng nói vậy. Nếu như lão đại nhìn thấy hắn đem người dẫn đi, vậy hắn cách cái chết cũng không xa. Huynh đệ, chúng ta coi như chưa thấy qua được hay không? Ta cam đoan về sau không ai gây phiền phức cho các ngươi. Thủ lĩnh khẩn cầu, chỉ cần đối phương không đi qua, hắn tại ước thúc một cái thủ hạ. Trở về liền có thể nói nhiệm vụ hoàn thành. Dù sao chỉ là giáo huấn ba người, lão đại cũng sẽ không quá chú ý tốt như vậy. Trần Mặc hỏi. Vâng vâng vâng, chỉ cần ngươi ly khai, về sau chúng ta ai cũng không biết ai, chúng ta người cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Đây không phải là tiện nghi ta sao? Trần Mặc cười hỏi. Ê! Thủ lĩnh một thời gian không phản bắt được. Nếu như là một người bình thường, bọn hắn thả đối phương một con đường sống, vậy thật là tiện nghi đối phương. Thế nhưng là vị này đại gia không phải người bình thường a, bọn hắn mười mấy người, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, vừa rồi cùng hắn nói là chiến đấu, còn không bằng nói bọn hắn tại bị đánh. Căn bản không có đánh tới trên người đối phương. Đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi lão đại, đừng ép ta lại độc thủ. Trần Mặc hòa khí nói. Nhìn Trần Mặc khăng khăng muốn đi, thủ lĩnh ánh mắt phát lạnh, trong lòng nghĩ đến đã ngươi muốn chết, kia mọi người thì cũng chết. Thủ lĩnh đứng dậy từ dưới đất bò dậy, làm cho tất cả mọi người lẫn nhau đỡ lấy lên xe. Trần Mặc cùng thủ lĩnh ngồi vào một chiếc xe bên trong. Hiện trường quần chúng bây xem thấy không trò hay nhìn, mới nhao nhao rời sân. Bọn hắn còn muốn chờ lấy phim chiếu lên, nhìn xem trong đám người có thể hay không nhìn thấy chính mình đây. Trên xe, thủ lĩnh cầm điện thoại lặng lẽ cho lão đại phát đi tin tức. Trước thừa nhận chính mình phế vật, sự tình không có làm tốt, mang tới nhân thủ không đủ nhiều, toàn bộ bị đánh nằm xuống. Sau đó lại nói cho lão đại, bọn hắn mang người chính đi tìm hắn trên đường, để lão đại làm tốt ứng đối chuẩn bị. Trần Mặc trông thấy đối phương thỉnh thoảng túi đầu loay hoay điện thoại, liền biết rõ cái này ra hỏa tại báo tin. Nhưng hắn một chút cũng không lo lắng. Hệ thống bên trong còn có hơn 7 vạn điểm tích lũy, đốt một điểm tố chất thân thể liền có thể đẩy máu phục sinh. Hắn ngược lại muốn xem có thể có cái gì hoa văn. Đinh Trần Mặc điện thoại cũng vang lên một tiếng. Cầm lấy điện thoại ra thấy là Triệu Lệ gửi tới tin tức. "Ta đến nhà, ngươi nhất định phải chú ý an toàn à, nếu có cái gì cần cho ta gọi điện thoại." Trần Mặc hồi phục hai chữ, "Yên tâm." Xe thương vụ một mực mở 40 phút mới đi đến vùng ngoại thành một chỗ nhà máy trong nội viện. Ban đêm không có công nhân, trong nhà xưởng lộ vẻ yên tĩnh. Trần Mặc xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát, "Các ngươi lão đại tại cái này?" "Đúng, một hồi ngươi liền gặp được người." Tiến vào chính mình địa bàn, thủ lĩnh cũng không còn e ngại Trần Mặc. Nhìn thấy thủ lĩnh khí diễm luân lối, Trần Mặc biết rõ đối phương không có nói sai. Tối thiểu nhất trong nhà xưởng nhất định có so với hắn thân phận cao người. Cô xe tiến vào một cái dưới đất dừng xe kho. Trần Mặc còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà máy có dưới mặt đất dừng xe kho. Tiến vào nhà để xe về sau, toàn bộ nhà để xe đèn đuốc sáng trưng, ba bước một tốp, năm bước một trạm. Không mặc ít lấy tây trang nhân viên đứng tại trong gara. Trần Mặc phát hiện một sự kiện. Trong gara xe không phải BMW đúc chính là mẹ xe Mercedes-Benz Audi, thậm chí có mấy chiếc xe thể thao. Nếu như là một cái bình thường nhà máy, không có khả năng có nhiều như vậy xe sang trọng. Bên ngoài là nhà máy, chân thực là làm cái gì a? Trần Mặc hỏi thủ lĩnh. Thủ lĩnh lay hoay ngón tay, đừng có gấp, một hồi ngươi liền biết rõ. Bộ dáng kia phảng phất đã ăn chắc Trần Mặc. Két két. Xe thương vụ trong xe cuối cùng dừng lại, bên ngoài ít nhất có hơn 30 tên tiểu đệ, cầm trong tay côn đồng khảm đao chờ ở bên ngoài. Thủ lĩnh phát ra ha 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 tiếng cười to, khinh bỉ nhìn xem Trần Mặc, thế nào? Ngốc hả? Không phải muốn gặp nhóm chúng ta lão đại sao? Không phải cho là mình rất ưu sao? Hôm nay liền để ngươi có mệnh tiền đến, mất mạng ra ngoài. Két. Xe thương vụ nhóm bị người từ bên ngoài kéo ra. Tất cả tây trang nam lập tức xuống lại tới. Có người cười lấy đối Trần Mặc bên cạnh thủ lĩnh nói ra, người hắn a thật đúng là phế vật a, bị người bắt cóc đến giả tổ. Trần Mặc cũng nhìn về phía thủ lĩnh, có phải hay không ta đem bọn hắn đánh bại, liền có thể xem lại các ngươi lão đại rồi. Thủ lĩnh cùng phía ngoài tây trang nam đều coi là Trần Mặc điên rồi. Ở bên ngoài thời điểm, bọn hắn người khó dùng vũ khí, nơi này thế nhưng là bọn hắn dưới mặt đất hang ổ, đem người giết chết cũng sẽ không có người biết rõ, lại còn dám khẩu xuất của luôn. 71 chương 72, chân chính lão đại Trần Mặc chủ động từ xe thương vụ xuống tới. Bốn phía xuống lại tây trang nam, lập tức lại hướng cửa xe vị trí dựa sát vào một chút. Một giây sau chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Đối phương đem hắn vây chật như nêm tối, ngược lại lại càng dễ để hắn xuất thủ, tùy tiện đánh ra một quyền đều có thể đệm tại người nào đó trên thân. Mà người của đối phương chỉ có vũ khí, hoàn toàn không thi triển được. Trần Mặc tăng thêm vi khống năng lực, không đứng ở trong đám người biến hóa vị trí đánh lén. Tây trang đám con trai mộng, một khắc trước Trần Mặc còn tại phía trước, sau một khắc khả năng liền xuất hiện ở trước mặt mình hoặc là phía sau. Bãi đỗ xe không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bị Trần Mặc bắt cóc tới thủ lĩnh, vốn chỉ muốn tại xe bên trên chờ đợi, tỉnh lấy Trần Mặc dòng huyết đến trên người mình. Nhưng mười mấy giây đồng hồ về sau, nhìn thấy cầm vũ khí người một nhà từng cái bị đánh bại. Hắn hiện tại triệt để không dám xuống xe, thậm chí còn muốn đem cửa xe đóng lại. Tàn bạo, tàn nhẫn, tàn khốc. Thủ lĩnh trên xe nhìn xem lần răng niết miệng. Đồng thời may mắn bọn hắn công kích Trần Mặc thời điểm, không có đeo vũ khí. Trần Mặc đối đãi sử dụng vũ khí người, cùng không có vũ khí người hoàn toàn hai loại phương thức. Cái khác ba chiếc trong xe người nhìn thấy ngoài xe đồng bạn bị đánh, hoàn toàn không có xuống dưới hỗ trợ ý nghĩ, bọn hắn chịu qua một lần đánh, cũng không muốn chịu trận thứ hai. Ước chừng một phút thời gian, xuống lại tại xe thương vụ phụ cận người toàn bộ bị đánh bại. Trần Mặc mặc dù không có thụ thương, vẫn là cho mình lực lượng lại tăng thêm một điểm. Đinh, một điểm lực lượng gia tăng thành công, thêm điểm 5000. Trần Mặc trong nháy mắt đẩy máu phục sinh. Vừa rồi chiến đấu hao tổn lực lượng toàn bộ bổ sung trở về. Quay đầu nhìn về phía trên xe tiểu thủ lĩnh, thế nào? Hiện tại có thể dẫn ta đi gặp các ngươi lão đại rồi sao? Tiểu thủ lĩnh nuốt một cái nước bọt. Hắn liền sợ Trần Mặc đem hắn từ trên xe kéo xuống đi lại đánh một trận. Đại ca tỉnh táo. 333 nhà để xe một bên khắc vang lên tiếng vỗ tay âm. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn sang, nơi xa đi tới mười mấy người. Cầm đầu nam nhân mặc một bộ màu đen vượt rào cản sau lưng, dáng vóc cao lớn và bỡ. Tiểu thủ lĩnh nhìn thấy nam nhân kích động đem đầu chui ra xe, "KK." KK không có nhìn tiểu thủ lĩnh, ánh mắt một mực nhìn chăm chú trên người Trần Mặc, "Ngươi rất biết đánh nhau." Trần Mặc nhìn thoáng qua nằm trên đất hơn 30 người, coi như được chưa. "KK, hắn chính là tìm đến sự tình, nhanh bắt lấy hắn." Tiểu thủ lĩnh thỏ đầu ra kêu gào. Trần Mặc đột nhiên ra quyền, đem tiểu thủ lĩnh đầu đập đi vào. Đối phương đầu một lần nữa trở lại trong xe, người cũng đã hôn mê. KK hai tay nắm lấy phát ra tạch 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 thanh âm, ở trước mặt ta còn dám động thủ, xem ra ngươi chưa từng nghe qua tên của ta à. Sau lưng có vướt mông ngựa tiểu đệ lập tức nói ra, KK là toàn tỉnh tán đả quán quân, trung lượng cấp quyền kích đai lưng vàng, taekwondo đai đen, tiểu tử còn không tranh thủ thời gian nhận thua cầu xin tha thứ. KK khỏe môi bật lên, hắn rất ưa thích từ tiểu đệ giới thiệu thân phận. Nơi này lão đại hàng năm mở cho hắn 300 vạn thù lao, bình thường cái gì đều không cần làm, chính là chờ đợi giống Trần Mặc cao thủ như vậy. Tiểu tử đụng phải ta, là ngươi không may, nhớ kỹ về sau không muốn như thế phách lối. KK nói dứt lời, nệ bước nhanh chân hướng Trần Mặc xông lại. Hai người giao thủ trong nháy mắt, Trần Mặc cũng cảm giác được KK cùng những người khác khác biệt. Nếu như người khác trong mắt hắn là gấp 10 trầm thả, KK trong mắt hắn tương đương với gấp 3 trầm thả. Đây là phi thường không tầm thường. KK đối đầu những cái kia phổ thông bảo vệ, liền cùng Trần Mặc đối phó những người kia không kém được bao nhiêu. Mà lại KK sử dụng đều là liên chiêu, một chiêu tiếp một chiêu, người bình thường hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Trần Mặc né tránh hai lần công kích về sau, bắt lấy cơ hội lên chân đá vào KK phần bụng. Gấp 20 lần lực lượng gia trì. Đạp đến những người khác thân lên sớm liền bay, KK nhanh chóng hướng về sau dạo bước tháo bỏ xuống trên người lực lượng. ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Trần Mặc. Hắn để Trần Mặc kinh ngạc, mà Trần Mặc mang cho hắn chỉ có chấn kinh. Hắn biết rõ một cước kia uy lực kinh khủng. Nếu như không phải hắn luyện tập qua năng lực kháng đòn, một cước kia liền có thể để hắn trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Ngươi đến cùng là ai? Kê Ca thần sắc ngưng trọng hỏi. Hắn không tin có như thế thực lực kinh khủng người sẽ yên lặng vô danh. Trần Mặc không có ẩn tàng tính danh. Kê Ca tại trong đầu điên cuồng tìm kiếm, tán đả giới, thê cung đô giới, quyền kích giới đều chưa nghe nói qua cái tên này. Nhìn thấy Kê Ca nhãn thần mê mang, Trần Mặc lại nói ra, vậy ngươi biết rõ Trần Dũng Cảm sao? Trần Dũng Cảm? Kê Ca lần nữa mê mang, kia là ai? Ta nhị cứu. Trần Mặc trả lời rất chân thành. Nhưng Kê Ca nghe tới chính là đang đùa hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải trả giá thật lớn. Kê Ca hai tay dùng sức, đem trên người mình vượt rào cản sau lưng xé nát, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Cái kia bộ ngực, cái kia đường cong, phú bà nhìn thấy tuyệt đối thèm chảy nước miếng. Còn có tám khối cơ bụng nhân ngư tuyến. Trần Mặc chật chật tán thưởng, ngươi cái này dáng vóc không đi làm con vịt đáng tiếc. Đi chết. Kê Ca đột nhiên xông lên, bởi vì tức giận chiêu thức bắt đầu đại khai đại hợp. Tại Trần Mặc trong mắt lực công kích mặc dù tăng lên, thế nhưng là sơ hở cũng tăng nhiều, so vừa rồi dùng chiêu thức thời điểm kém xa. Nhắm ngay cơ hội, Trần Mặc mau né công kích, hướng Kê Ca xương sườn vị trí đập một quyền. Ca một tiếng vang dọn, xương sườn bị gõ nát. Kê Ca đau ai nha một tiếng, quăn xoắn lấy thân thể trốn đến một bên, giống một con gà nướng đồng dạng. Chu vi các tiểu đệ lập tức xuống lại đi lên bảo hộ Kê Ca. Ngươi. Kê Ca chỉ vào Trần Mặc. Ta cái gì ta? Còn muốn đánh sao? Trần Mặc khiêu khích hỏi. Kê Ca bị hỏi nghẹn lại, hắn còn thế nào dám đánh, hắn cũng không phải thụ ngược gái cuồng. Ba 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 nhà kho một bên khác lần nữa chuyển đến vỗ tay thanh âm. Trần Mặc thật sự là phục, các ngươi đều cái gì quen thuộc, mỗi người ra đều muốn trước vỗ tay chứa một chút không. Kê Ca cùng các tiểu đệ xoay người, thấy rõ người tới cung kính hô, lao đại. Trần Mặc nghĩ thầm chính chủ có thể tính tới, để hắn một mực đánh xuống liền không dứt. Nhìn thấy đám người trong miệng lao đại, thân cao không sai biệt lắm 1m7, mang theo một bộ gọng kiến màu vàng, mặc một bộ màu vàng nhạt polo áo, tóc hướng về sau trải bóng loáng nước trượt. Nhân loại cao chất lượng nam tính. Trần Mặc trong đầu đột nhiên tung ra mấy chữ. Lao đại một bên vỗ tay, một bên hướng Trần Mặc đám người phương hướng đi tới. Liếc mắt nhìn về phía Kê Ca, thụ thương rồi. Kê Ca cố nén xương sườn đứt gây đau đớn, miễn cưỡng đem thân thể đứng thẳng. Hắn hàng năm cầm 300 vạn thù lao, thật vất vả ra một lần tay, kết quả là cắm. Để hắn cảm giác có chút hổ thẹn. Ta không sao lão đại. Không có việc gì. Làm sao lại không có việc gì đâu. Ta đang theo dõi bên trong nhìn rõ ràng, thụ thương liền về nhà hảo hảo dưỡng thương, về sau không cần trở lại. Lão đại nói dứt lời không đang nhìn Kê Ca. Kê Ca không dám phản bác, túi đầu bị hai cái tiểu đệ nâng ly khai, cũng mang ý nghĩa hắn đã mất đi lương 1 năm 300 vạn công việc. Trần Mặc. Lão đại cười nhìn về phía Trần Mặc, trực tiếp gọi ra danh tự. Nhà ở Vạ Long thôn, nhị cứu Trần Dũng Cảm, biểu đệ Trần Biện Thước, cùng ấn phi văn cái kia ra hỏa quan hệ còn không tệ. 72 chương 73, vạch mặt Trần Mặc nhíu mày, từ quán đồ nướng tới vẫn chưa tới một giờ, đối phương vậy mà đem hắn tin tức điều tra như thế rõ ràng, để hắn không khỏi sinh lòng cảnh giác. Đối phương nói ra những này đồ vật, uy hiếp hương vị rất rõ ràng. Trần Mặc nhãn thần chậm rãi trở nên lạnh, hắn không có khả năng để đối phương uy hiếp được Trần Biện Thước bọn người. Nhìn thấy Trần Mặc biểu tình biến hóa, lão đại ha ha cười nói, xem ra tức giận a. Còn không có tự giới thiệu, ta gọi Đường Văn. Không biết rõ ngươi nghe chưa từng nghe qua tên của ta. Đường Quan. Nguyên chủ trong trí nhớ thật là có người này một chút tin tức. Thành phố lớn nhất hát sáp hội đầu lĩnh, trên đường người đều muốn tôn sưng một tiếng giọng ca. Đương nhiên nguyên chủ là thông qua người khác thổi như bước biết đến, lấy nguyên chủ thân phận không có khả năng tiếp xúc đến Đường Quan loại người này. Đường Quan cười nói ra, xem bộ dáng là nghe nói qua ta, vậy ngươi hẳn là cũng biết rõ thực lực của ta, để mấy người trên đời này biến mất giống như không phải việc khó gì. Trần Mặc gật đầu, đồng thời trong lòng sinh ra sát ý không biết rõ đem Đường Quan đưa cho dã nhân sẽ xử lý hắn như thế nào. Nhưng là đây, Đường Khoan nói rõ nhất chuyện, ngươi chỉ là đả thương mấy cái phế vật mà thôi, chúng ta lại không có quá đại thủ án, không cần thiết náo thành cái dạng kia đúng hay không? Ừm, có ý tứ gì? Trần Mặc ngữ khí lạnh lùng như cũ, hắn cũng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ tốt tâm hòa hắn hòa giải. Đường Khoan giải phẳng hai tay, ngươi thấy được, ta biết đánh nhau nhất người đã bị ta đuổi đi, ngươi liền đến thủ hạ ta làm việc thế nào? Hàng năm cho ngươi 500 vạn giá cả. Bá, Chu Vi bị đánh, không có bị đánh người cùng nhau nhìn về phía Trần Mặc. Không nghĩ tới chính mình lão đại, lại muốn mời chào trước mặt người trẻ tuổi. Mà lại mới mở miệng hàng năm chính là 500 vạn. Ta nói nếu không đây, Trần Mặc cũng không muốn làm chân chó của người khác tử. Vậy chúng ta sổ sách cần phải hào hào tính toán, những người này mặc dù lưu không được ngươi, nhưng về sau ngươi cùng ngươi người nhà cần phải xem chừng. Đường Khoan trực tiếp làm rõ nói. Trần Mặc gật đầu, vậy ta có thể đi rồi. Biết rõ phía sau màn chính chủ, Trần Mặc chuẩn bị ly khai. Hắn muốn bắt Đường Khoan không thể là hiện tại, nhiều người như vậy nhìn xem, hắn cũng không thể đem người toàn bộ đều bắt đi. Đường Khoan kinh doanh nhiều năm như vậy, quan hệ nhân mạch nhất định rắc rối phức tạp. Bị người khác biết rõ Đường Khoan biến mất cùng hắn có quan hệ, qua đi cũng là chuyện phiền toái. Đường Khoan hướng bên cạnh rời một bước, làm một cái thủ hiệu mời, ngươi có thể đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi ly khai, chúng ta liền không lại có hòa giải khả năng. Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, thuận đám người cho hắn tránh ra con đường, trực tiếp đi ra ngoài. Đợi đến Trần Mặc sắp đi ra bãi đỗ xe, có tiểu đệ hỏi, lão đại thực thả hắn đi sao? Chỉ cần ngươi hạ mệnh lệnh, chúng ta nhiều người như vậy nhất định có thể lưu lại hắn. Lưu? Lấy cái gì lưu? Các ngươi liền họ gà đều lưu không được, có thể lưu lại hắn? Đường Khoan khinh bỉ nhìn bên cạnh tiểu đệ một chút. trong lòng nghĩ đến chính mình thật sự là nuôi một đám phế vật. Đem người bị thương đưa bệnh viện, đừng để những khách nhân ra nhìn thấy. Đường Khoan ghét bỏ nói. Nhà máy bãi đậu xe dưới đất, nhưng thật ra là một nhà trung tâm giải trí. Một tầng hầm chỉ là bãi đỗ xe, mà phụ tầng 2, tầng hầm 3 mới là kinh doanh địa phương. Tắm rửa, hộp đêm, đánh bạc đại sảnh, cái gì cần có đều có. Bọn hắn chỉ chiêu đãi quen thuộc khách nhân, trong đó không thiếu các thị lão bản cùng lãnh đạo. Trần Mặc đi ra khu xưởng cũng không có ly khai. Song Phương đã vạch mặt, khả năng ngày mai Đường Khoan liền sẽ mệnh lệnh mình người, đối người nhà độc thủ. Cho nên Trần Mặc trước hết ra tay là mạnh. Trước cho Trần Biển Thức gọi điện thoại nhắc nhở chú ý an toàn. Uy biểu ca. Trần Biển Thức vừa tới nhà không lâu, chính lo lắng các loại Trần Mặc tin tức đây. Trong nhà hết thể bình thường a? Trần Mặc hỏi. Ách, không bình thường a biểu ca, mẹ ta cùng cha ta hai cái giống như tiểu tình nữ, dính nhau cùng một chỗ hoàn toàn không để ý ta. Trần Biển Thức ở bên kia tố khổ. Trần Mặc. Ngụy Thục Phân mang thai, Trần Dũng cảm giả mới có con, hai người không cao hứng mấy ngày mới là lạ. Biết rõ trong nhà không có việc gì Trần Mặc an tâm. Được rồi, kia treo đi, ta bên này cũng an toàn, không cần lo lắng. A, tốt biểu ca, ta đi cấp mẹ ta ngược lại nước rửa chân, nếu không cha ta nên tức giận. Ngụy Thục Phân mang thai, Trần Biển Thức gia đình địa vị trực tiếp xuống đến thấp điểm, thậm chí đuổi không lên trong nhà nuôi gà mái. Cúp điện thoại, Trần Mặc vòng quanh nhà máy tìm tòi địa hình. Nhà máy tường vây chừng cao 5 mét, tường vây phía trên trải lấy lưới điện, chu vi góc tường chứa camera. Ngoại trừ cửa chính, những người khác căn bản không có biện pháp tiến vào nhà máy. Muốn đơn độc bắt đi Đường Khoan, hoặc là tại ít người địa phương bắt lấy Đường Khoan nhiệm vụ phi thường gian nan. Nếu như có thể đem điều ra nhà máy, nửa đường hành động thì là sẽ dễ dàng rất nhiều. Suy nghĩ xong, Trần Mặc tìm một cái ẩn nấp vị trí, cho Triệu Lệ gọi điện thoại. Uy, Trần Mặc ngươi bên kia thế nào? Triệu Lệ cũng tại một mực lo lắng Trần Mặc. Ta không sao, muốn đối phó người của chúng ta gọi Đường Khoan. Trần Mặc đem hắn bên này tình huống cùng Triệu Lệ nói một cái. Lại là Đường Khoan. Triệu Lệ ngữ khí biến nặng nề. Hắn so Trần Mặc càng hiểu hơn Đường Khoan bối cảnh, cũng biết rõ Đường Khoan thế lực đến cỡ nào to lớn. Dù là Ấn Phi Văn cũng không nguyện ý trêu chọc Đường Khoan. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Triệu Lệ hỏi thăm Trần Mặc, bằng không ta tìm Ấn Thúc ra mặt, cùng Đường Khoan nói chuyện. Trần Mặc đối Ấn nhà có ân, Triệu Lệ nghĩ đến chỉ cần mở miệng, Ấn Phi Văn nhất định sẽ hỗ trợ. Trần Mặc trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta là muốn hỏi một chút ngươi, như thế nào mới có thể đem Đường Khoan từ trong hang ổ điều ra đến? Ta cũng không biết rõ a. Triệu Lệ bất đắc dĩ nói, trừ phi xuất hiện cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, Đường Khoan mới có thể đem hôm khuya khoắt ra đi. Trần Mặc nghĩ nghĩ sau đó nói ra, ngươi giúp ta tra một cái Đường Khoan gia đình địa chỉ. Được. Triệu Lệ thông khoái đáp ứng. Hai người cúp điện thoại, Triệu Lệ lập tức gọi điện thoại cho nàng các bằng hữu, hỏi thăm Đường Khoan tin tức. Triệu Lệ tiếp xúc cơ bản đều là con nhà giàu vòng tròn. Rất nhanh một cái con nhà giàu, Tiêu Ngạo nói cho Triệu Lệ hắn biết rõ. Cùng cha hắn đi Đường Khoan trong nhà bái phòng qua, có thể cùng thành phố lớn nhất lao đại nhờ và chút quan hệ, cái kia con nhà giàu cảm giác chính là một kiện phi thường như bức sự tình. Triệu Lệ nói bóng nói gió, đem địa chỉ đem tới tay cho Trần Mặc phát đi qua. Trần Mặc biết rõ địa chỉ về sau, trực tiếp đón xe tiến về ngay tại chỗ. Là một tòa độc môn độc viện biệt thự. Trần Mặc đón xe chạy đến thời điểm, biệt thự đứng ngoài cửa hai tên bảo vệ. Trong biệt thự ở Đường Khoan lão bà, Đường Khoan cố ý an bài bảo vệ ở ngoài cửa đứng gác. Trả tiền xuống xe, Trần Mặc đi hướng hai tên bảo vệ. Nhàm chán bảo vệ thấy có người tới, lập tức giữ vững tinh thần. Người có chuyện gì? Một tên bảo vệ rất hành nói, bên ngoài bọn hắn là bảo vệ, vụ trộm bọn hắn đều là Đường Khoan tiểu đệ. Có thể tìm đến biệt thự người, đều là muốn bái phòng bọn hắn lao đại người, cho nên bọn hắn không cần thiết khách khí. Đường Khoan lão bà có ở nhà không? Trần Mặc mở miệng hỏi. Nếu như trong biệt thự không có người, coi như phát sinh nguy hiểm Đường Khoan cũng sẽ không trở về, cho nên Trần Mặc muốn trước xác định một cái. Hai tên bảo vệ đối mặt, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Trần Mặc, có tìm đến lao đại không hiếm lạ, lần thứ nhất có người đến tìm đại tẩu. Người hắn a là ai? Há mồm liền muốn tìm tẩu tử. 73.